Chương 87. Thái độ là tâm linh mặt nạ Phương Viên nhìn ra được, chuyện này sau lưng dụ ý, đây chính là tộc trưởng một cái nho nhỏ thử dò xét. Ánh mắt của hắn quét qua lôi đài, toàn bộ tông tộc biểu hiện tốt nhất 3 tổ người đều ở nơi này. Tộc trưởng hệ phái Thanh Thư tập đoàn, Đỏ phái Xích Sơn tập đoàn, Chớ phái Mạc Nôn tập đoàn. Nếu như là học sinh bình thường, gia nhập cái này 3 cái đoàn thể bên trong bất kỳ một cái nào cũng mang ý nghĩa đạt được một cái cực lớn người ủng hộ, đại biểu quang minh tương lai. Nhưng đối phương tròn mà nói, tình huống vừa đúng ngược lại. Ở tông tộc cao tầng nhận biết trong, hắn đã là một cái thần bí hệ phái một viên. Gia nhập cái này 3 phiền phức bên trong bất kỳ một cái nào. Nói thí dụ như, nếu như hắn gia nhập Xích Sơn phái, Xích gia hiển nhiên biết mình không có muốn mời chào hắn, cho nên bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là, Phương Viên là nhà khác con cờ, nhưng là bây giờ hắn muốn gia nhập chúng ta cái này phái, hắn có dụng ý gì? Kế tiếp bọn họ sẽ nghĩ, trước chiêu mộ Phương Viên thần bí hệ phái đã phá hủy quy tắc, bây giờ Phương Viên tại chỗ, tộc trưởng sẽ cho rằng chúng ta là chiêu mộ người của hắn, cái này chẳng lẽ không đúng bọn họ gánh vác lỗi lầm sao? Vậy cũng không được, chúng ta phải đem Phương Viên bắt lại, quan sát kỹ hắn, điều tra hắn. Chúng ta đem tìm được cụ thể chứng cứ, cũng công bố hắn thần bí người ủng hộ. Nhưng sự thực là, Phương Viên không có chỗ dựa. Một khi ta gia nhập cái này 3 cái đoàn thể bên trong bất kỳ một cái nào, liền mang ý nghĩa ta đắc tội gia tộc này trong 3 cái lớn nhất hệ phái bên trong một cái. Kia tuyệt đối không được. Ai, vốn là muốn điệu thấp gia nhập Giang Hà tiểu tổ thế nhưng là Giang Hà tiểu tổ là có hình đường trưởng lao chỗ dựa. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, nếu như ta đột nhiên gia nhập, đó cũng là không thích hợp. Phương Viên không tự chủ được do dự. Cầu Nguyệt Ba nụ cười càng thêm rực rỡ, tiếp tục nói, Phương Viên, ngươi nếu là không chọn, ta liền cho ngươi chọn. Bên cạnh hắn các tộc trưởng không nhúc nhích nét mặt lặng lặng mà nhìn xem, mỗi người bọn họ đều giống như pho tượng đồng dạng đứng. Thử, bước ta. Phương Viên mắt sáng lên, lập tức liền đoán được Cổ Nguyệt Ba lời kế tiếp, hoặc là đem hắn ném tới Xích Sơn đằng kia, hoặc là ném tới Mạc Nôn đằng kia. Cổ Nguyệt Ba trong lòng rõ ràng, bản thân không có chiêu thu Phương Viên. Đối với hắn mà nói, cử động này không chỉ có thể tiêu trừ đối hắn hoài nghi, còn có thể suy yếu địch nhân của hắn, cũng công bố thần bí hệ phái, nó dùng một tảng đá giết chết 3 con chim. Đây là một trận có thể rời đi vấn đề hí, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là một lần chiến lược tính cử động, cho thấy Cổ Nguyệt Ba kinh nghiệm phong phú chính trị năng lực. Không, ta không thể để cho hắn phát hiệu lệnh. Xem ra ta chỉ có thể lựa chọn một cái quẻ quạt đoàn thể. Phương Viên đang muốn mở miệng nói chuyện. Đang lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, ngươi vì sao không gia nhập chúng ta đoàn đội? Chúng ta tiểu tổ thiếu hụt một cái người công kích. Ai nói? Đám người lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm nguồn gốc. Người nói chuyện không cao cũng không thấp, sâu làn da màu vàng khiến cho hắn thoạt nhìn rất bệnh hoạn. Một đôi hình tam giác ánh mắt long lánh hào quang. Là bệnh rắn Cổ Nguyệt Tiêu Tam. Có người chỉ ra thân phận của hắn. Cổ Nguyệt Tiêu Tam. Đơn giản chính là một cái không có bối cảnh rác rưởi đội. Tộc trưởng cùng tộc trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tiêu Tam. Phương Viên trong mắt lóe ra khó có thể phát giác hắc ám quan mang. Hắn cùng cái này Cổ Nguyệt Tiêu Tam người trước kia chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nói chuyện nhiều, đối người như vậy cũng không có bất kỳ trí nhớ. Tiêu Tam tại sao phải mở miệng mời hắn gia nhập bản thân đoàn đội? Chẳng lẽ thuần túy là bởi vì hắn đang thi chúng được đệ nhất danh sao? Điều này sao có thể? Chỉ có Phương Chính ngây thơ như vậy người mới có như vậy suy nghĩ ấu trí. Nhưng nếu Tiêu Tam mở miệng tự mình mời Phương Viên, tình huống như vậy chính là một cái rất tốt chỗ đột phá. Tông tộc cao tầng bây giờ nhất định rất thất vọng. Ha ha. Phương Viên nghĩ tới đây cười một tiếng, ánh mắt nhìn xuống dưới, che giấu vẻ mặt hào quang. Vậy ta liền gia nhập đội ngũ của các ngươi. Phương Viên tại chỗ đáp ứng một tiếng, ngăn trở Cổ Nguyệt Ba lời kế tiếp. Đây là Phương Viên thiểu năng sao? Không nhìn những thứ kêu biểu hiện tốt nhất đoàn thể, gia nhập bệnh rắn đoàn thể. Hắn nhất định là điên rồi. Tiêu Tam tính cách, ha ha ha. Học sinh cùng cổ sư bắt đầu thảo luận, xem Phương Viên giống như cái kẻ ngu đồng dạng. Tộc trưởng cùng các trưởng lão nét mặt trở nên ngẩm đạm. Hôm nay dò xét, bị cái này Cổ Nguyệt Tiêu Tam thất bại. Không, nói không chừng cái này Tiêu Tam cũng là cái trò chơi này con cờ. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải điều tra một chút cái này Cổ Nguyệt Tiêu Tam. 3 ngày sau, đã rơi một ngày rồi tuyết, bây giờ tuyết càng ngày càng nhỏ, đông tuyết từng mảnh trên không trung theo gió lướt đi. Ở lông xanh trên núi, có một tầng màu trắng. Rất nhiều nhánh cây phơi bày bên ngoài, không có diệp tử, chỉ có thường xanh cây tùng cùng lông xanh trúc, bọn nó còn cất giữ màu sắc nguyên thủy, ngạo nghệ đứng sững ở trong tuyết. Một nhóm 5 người ở trong tuyết bôn ba. Người cầm đầu không thấp cũng không cao, làn da ô vàng, chính là Cổ Nguyệt Tiêu Tam. Hắn một bên chạy một bên chuyển hướng Văn Tĩnh Phương Viên, ôn nhu cười cười, "Phương Viên, chớ khẩn trương. Mặc dù đây là ngươi cái đầu tiên quân đoàn nhiệm vụ, nhưng nội dung rất đơn giản. Chỉ muốn đi theo chúng ta, một đường học tập đi." "Vâng," Phương Viên nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Đã là mùa đông, ở trên mặt tuyết bôn ba, giá rét đông phong càng thêm mãnh liệt. Mỗi một lần hô hấp đều giống như đồ ăn tuyết trần, để cho hắn toàn bộ lồng ngực cũng rét run. Phương Viên sắc mặt rất trắng, bây giờ đông tuyết chiếu ở phía trên, lộ ra càng thêm trắng bệnh. Ở trong quá trình chạy trốn, đông tuyết không ngừng rơi vào hắn màu đen tóc ngắn bên trên, bờ vai của hắn cùng trên trán. Cùng trước bất đồng chính là, Phương Viên đổi quần áo. Đây là một món màu lam đậm đồng phục chiến đấu. Mặc quần áo này có ống tay áo cùng quần dài, trên đùi trói giường trúc chỉ làm vì cái bọc, trên chân trang sức trúc dày. Trên đầu của hắn mang theo một cái sáng màu lam dây cột tóc, theo Phương Viên bôn ba, dây cột tóc trên không trùng phiêu động. Ở bên hông của hắn có một cái phân tán đai lưng. Đai lưng là hải quân màu lam, phía trên có một khối đồng thau bản, phía trên khắc số lượng 1, cái này phi thường làm người khác chú ý. Đây là cổ sư trang phục, cho thấy Phương Viên làm cấp 1 cổ sư thân phận. những người tuổi trẻ này nhất định phải ở học viện ngốc một năm cũng tốt nghiệp, sau đó mới có thể được phép mặc bộ áo quần này. Bộ y phục này rất có ý nghĩa. Một khi đeo lên, liền mang ý nghĩa một người đã vượt ra khỏi người phàm cảnh giới, rời đi hèn mọn sinh hoạt, bước vào xã hội thượng lưu, trở thành toàn nhân loại giai cấp trung lưu. Liền xem như cấp một cổ sư là tầng này tầng dưới chót, từ nay về sau bất kỳ cái gì người phàm cũng phải cho Phương Viên nhường ngôi, hướng hắn hành lễ. Cổ Nguyệt Yêu Tam ánh mắt tiếp tục lóng lánh. Phương Viên xuyên cái này thân chiến trang, cộng thêm hắn lạnh băng nét mặt, càng hiện ra một bộ tỉnh táo trấn định người khí tức. Hắn một bên chạy, một bên tiếp tục hỏi Phương Viên, chúng ta đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, bình thường xuất hành đều muốn lên đường, cho nên chạy bộ là bữa cơm thường ngày. Người thói quen sao? Ta có thể ứng phó. Phương Viên vậy chân quý như kim, dùng khỏe mắt quét nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiêu Tam. Tiêu Tam ấm áp lương thiện nét mặt để cho hắn nghĩ tới nhân tổ truyền thuyết. Nghe nói nhân tổ dùng pi của cổ, thu được lực lượng, lại mất đi trí tuệ, lưu lại ba con cổ trùng. Một là hoài nghi, một là tín nhiệm, một người khác là thái độ. Nhân tổ bắt được thái độ cổ. Thái độ cổ tuân thủ đặt tiền cuộc quy tắc, hướng nhân tổ khuất phục, nói cho hắn biết, loài người, ngươi bắt được ta, ta chỉ có thể nguyền rủa ta thai ách. Bắt đầu từ bây giờ, ta đem nghe theo chỉ huy của ngươi. Mặc ta bảo, ngươi liền có thể khiến dùng năng lực của ta. Thái độ cổ xuất hiện giống như một cái mặt nạ. Nhân tổ đem nó mang lên mặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đeo không lên. Coi như hắn dùng dây thường buộc lại, nó hay là sẽ rớt xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhân tổ rất phiền não. Thái độ cổ tiếu đạo, ta biết, loài người, ngươi không có tâm. Thái độ là tâm linh mặt nạ, cho nên không có tâm linh, ngươi làm sao có thể đeo ta? Nhân tổ lập tức ý thức được, hắn đã đem tâm giao cho hy vọng. Hắn cay nghiệt vô tình. Người vô tình không thể đeo lên thái độ mặt nạ. Nói cách khác, đối với có lòng, cố ý đồ người mà nói, thái độ của bọn họ chính là mặt nạ. Loại này lương thiện cùng ấm áp thái độ chẳng qua là Cổ Nguyệt Tiêu Tam mặt nạ, hắn chân thực ý đồ là cái gì? Phương Viên trầm tư. Ở bệnh rắn Tiêu Tam quan sát Phương Viên đồng thời, Phương Viên cũng đang âm thầm quan sát hắn. Chương 88. Quyền uy sơ lộ, gây hấn cùng áp chế trên mặt tuyết, có 5 cái đoàn thể nhỏ ở bờ ba. Cổ Nguyệt Tiêu Tam nhìn một chút bầu trời, nói, sắp trời dần tối, chúng ta nhiệm vụ lần này là thu thập vĩnh cựu đống thổ mục nát đất. Mặc dù rất dễ dàng, nhưng hao phí quá nhiều thời gian. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, đại gia đi theo ta, tận lực đừng lạc hậu. Phương Viên, ngươi nếu là theo không kịp, liền cho chúng ta biết đi. Yên tâm, ngươi là người mới, chúng ta sẽ chiếu cố ngươi. Cổ Nguyệt Tiêu Tam cười rất hòa ái dễ gần. Phương Viên yên lặng gật đầu một cái. Cái khác ba tên thành viên nhìn thoáng qua nhau. Bầu trời thật ra thì vẫn là sáng, Tiêu Tam cũng không cần thiết nói như vậy. Trên thực tế, hắn muốn cho Phương Viên bước đầu biểu diễn quyền uy. Ba người sâu trong nội tâm biết một điểm này, nhưng không có vạch trần hắn. Trên thực tế, loại này quyền uy biểu diễn rất thường gặp. Làm thành viên mới gia nhập lúc, lớn tuổi hơn thành viên bình thường sẽ hành khiến quyền lực của bọn họ tới thoát khỏi trẻ tuổi thành viên ngạo mạn, để dễ dàng hơn chỉ huy cùng khống chế bọn họ. Đi thôi. Tiêu Tam thản nhiên nói, bước sải bước, dẫn đầu xông ra ngoài. Phương Viên mắt sáng lên, lấy cùng ba người kia giống nhau tốc độ đi ra ngoài, theo sát phía sau. Chúc giày giẫm ở trên mặt tuyết, lưu lại dấu chân dấu vết. Trên sơn đạo hiện đầy chướng ngại vật, khó có thể khống chế. Nhất là có một tầng thật dày tuyết động, liền dễ dàng hơn rất xuống. Đồng thời, bởi vì tuyết động, ai biết phía dưới là bén nhọn nham thạch hay là bẫy dập. Nếu như một người bước vào thợ săn bẫy dập, bọn họ sẽ càng thêm xui xẻo. Sinh sống trên thế giới này là chật vật. Lữ hành nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế nó cùng kinh nghiệm có quan hệ rất lớn. Rất nhiều người mới tới vì vậy mà chịu khổ. Chỉ có trải qua thời gian dài tu luyện, trải qua trăm cay nghìn đắng, tích lũy phong phú kinh nghiệm cổ sư, mới có thể tránh mở những thứ này chướng ngại. Cam Cam Đông Phong thẳng thổi khuôn mặt của bọn họ, Phương Viên sải bước đi ở trong tuyết. Có lúc hắn nhảy rất nhỏ, có lúc hắn chạy đến rất xa. Hắn khi thì né tránh, khi thì leo lên, chặt đi theo sau Tiêu Tam. Toàn bộ Thanh Long bị một tầng tuyết bao trùm, rất nhiều cây cối nhánh cây phơi bày, không có một phiến diệp tử. Có lúc, sóc chuột hoặc dã hiệu bị những người này sợ chết khiếp nhanh chóng chạy trốn. Sau 30 phút, Tiêu Tam ở đến mục đích lúc dừng bước. Hắn quay đầu, xem Phương Viên, cười hết mắt, thở dài nói, làm rất khá. Ngươi thật sự là năm nay vô địch, theo sau lưng ta, một lần cũng không có mất đi bước tiến của ngươi. Phương Viên yên lặng cười cười. Loại này quyền uy biểu diễn, hắn biết rõ. Trên thực tế, ở trong tuyết chạy nhanh đã trở thành một hạng truyền thống hạng mục. Rất nhiều đoàn thể nhỏ lợi dụng một điểm này tới áp chế người mới ngạ mạn. Hai người đứng tại chỗ chờ, cho đến còn dư lại ba tên thành viên chạy tới. Phúc, phúc. Bọn họ hít sâu một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi, mặt đỏ của bọn họ nắm tay thả đang đợi khí bên trên, cuối cùng thành viên bịch một tiếng té xuống đất. Tiêu Tam hung hăng lườm bọn họ một cái, hét, đứng thẳng. Ngươi còn chưa đủ khó chịu sao? Nhìn một chút Phương Viên, nhìn lại một chút chính các ngươi. Hừ, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, các ngươi trở về tỉnh lại một cái chính mình. Ba người lập tức đứng thẳng người, lại cúi đầu. Bọn họ bị Tiêu Tam khiển trách, cho đến không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám trách cứ hắn. Chỉ có bọn họ nhìn về phía Phương Viên ánh mắt phát sinh biến hóa. Thật là kỳ quái, cái này Phương Viên thế nào như vậy có kinh nghiệm? Ta một lần cũng chưa thấy qua hắn ngã xuống. Ai, chúng ta chỉ có bình thường thực lực, làm sao có thể cùng con quái vật này chống lại? Hừ, chúng ta không chỉ có không có tiết mục có thể nhìn, thậm chí còn thành tế tự cứu non. Người này, đủ rồi, cố lên. Tiêu Tam chỉ phía trước, cái này sơn cốc nho nhỏ chính là mục đích của chúng ta. Ở bên trong có đại lượng vĩnh cửu đống thổ giữa nát thổ nhưỡng để cho ta nhóm thu thập, để chúng ta ở chỗ này chia nhau thu gặt đất đông cứng. Một giờ về sau, chúng ta đem tụ tập ở chỗ này. Vô ý cảnh, phân phát công cụ. Tiêu Tam vừa dứt lời, cái đó gọi Cổ Nguyệt Vô Ích cảnh nam thành viên liền đứng lên. Hắn giang bàn tay ra, một đạo hào quang màu vàng từ hắn bụng khe hở trong bắn ra, rơi vào trên bàn tay của hắn. Hoàng quang tản đi, lộ ra diện mục thật của nó. Một chỉ có màu vàng phần lưng con đít. Con này màu vàng con đít đầy đặn, có một cái cực lớn trắng như tuyết bụng, thổi phồng lúc cả người thoạt nhìn giống như một cái cầu. Con đít miệng cùng ánh mắt cũng bởi vì cái này bụng mà lên đỉnh đầu, bị chen thành một chỗ. Phương Viên mắt sáng lên, nhận ra con này cổ trùng. Đây là cấp 2 cổ trùng, đại phúc con đít. Chỉ chốc lát sau, Vô Ích cảnh tay liền tản mát ra từng tia xích cương thái cổ tinh hoa, bị con đít hấp thu. Sương sườn, bụng bự con đít thét lên, há miệng nổ ra một thanh thép sẻng. Thép sẻng ở trên trời bay lượn, nhanh chóng trở nên lớn. Trong chớp mắt, nó liền rơi ở trên mặt đất, biến thành một thanh nửa người lớn nhỏ đại thép sẻng. Sương sườn, sương sườn, sương sườn. Nó kêu nhiều lần, mỗi lần cũng ném ra một cái công cụ. Cuối cùng, đại gia trước mặt cánh đồng tuyết có 5 thanh thép sẻng, 5 cái dương gỗ. Dương gỗ trong đều có 2 sợi dây dùng để chuyên trở. Cổ sư phó uy cổ trùng là gánh nặng rất lớn. Vì vậy, cổ trùng số lượng có hạn. Ở sơ kỳ, rất khó một người một ngựa ứng đối bất đồng hoàn cảnh, hơn nữa phiền toái cường độ cũng khác biệt, vì vậy cổ sư nhóm thường lấy tiểu tổ hình thức công làm. Ở một nhỏ trong đám người, có người ở trinh sát, có người phụ trách tấn công, có người phụ trách phòng ngự, có người ở trị liệu, có người làm hậu cần tiếp viện. Đứng lên cổ sư, Vô Ích cảnh là hậu cần bảo đảm cổ sư. Hắn khống chế con này đại phúc con đít, đây là một con phụ trợ cổ trùng, trong bụng của nó còn có một không gian khác, có thể làm không gian chữa vật. Dĩ nhiên, mỗi cái cổ đều có này ưu điểm cùng khuyết điểm. Bụng bự con đít nhược điểm phải không chỉ không gian chữa vật có hạn, mỗi lần nổ ra một kiện đồ vật, nó đều muốn tuyệt một lần, cái này rất đáng ghét. Nhất là cổ sư tránh ở trên chiến trường thời điểm, nếu như xử lý bất đương, sẽ bại lộ bản thân bị đưa. Còn có một việc là, bụng bự con đít không thể chứa đựng cổ trùng, hơn nữa nó đối độc không có sức miễn dịch, không cách nào chứa đựng có độc vật. Phân phát làm xong cố về sau, mỗi tiểu tổ thành viên trong tay đều có một thanh thép sẻng cùng một cái hộp. Lên đường đi, Tiêu Tam phất phất tay, dẫn đoàn người tiến vào thung lũng. Phương Viên cầm thép sẻng, giơ lên dương gỗ, lựa chọn một hướng khác. Hắn dù sao cũng là tân thủ, cứ như vậy xung vào. Ha ha, vĩnh cửu đống thổ giữa nát thổ nhượng có dễ dàng như vậy thu hay sao? Nếu như hắn không thể phân chia nó, hắn có thể sẽ lấy được bình thường đất đông cứng, lãng phí tinh lực của hắn. Sự thực là, cái này thật rất khó phân chia. Vĩnh cửu đống thổ giữa nát thổ nhưỡng màu sắc cùng bình thường đất đông cứng sắp xỉ, nhất là ở tất cả tuyết động dưới sự che chở, cho nên tay mới chỉ có thể dựa vào vận khí đào móc. Thấy được Phương Viên bóng lưng ba người, nội tâm đều nở nụ cười. Một lúc lâu sau, bọn họ thấy được Phương Viên mang theo nguyên một dương vĩnh cửu đống thổ mục nát đất trở lại rồi, tất cả đều sợ ngây người. Bao gồm Tiêu Tam ở bên trong, bọn họ toàn bộ dương gỗ đều chỉ trang bị đầy đủ một nửa vĩnh cửu đống thổ giữa nát bùn đất. Thấy được Phương Viên dương gỗ, bọn họ gần như cũng thẹn thùng với biểu diễn bản thân thành quả. Tất cả đều là vĩnh cửu đống thổ giữa nát thổ nhưỡng. Một vị thành viên tử tế quan sát, càng là khiếp sợ không thôi. Phương Viên, ngươi là thế nào thu tập được nhiều như vậy đất đông cứng? Một vị nữ thành viên không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi. Phương Viên chân mày cau lại, tuyết quang chiếu vào hắn tròng đen bên trên, lộ ra trong suốt ánh mắt. Hắn cười nhạt, học viện trưởng lao trước nói qua, vĩnh cửu đống thổ giữa nát thổ nhưỡng là tuyết đông lạnh ao đầm lúc sinh ra phân bón. Nó ở màu đen trong mang theo nhàn nhạt màu tím, trên thực tế rất túi, nhưng bởi vì bị tuyết đông cứng tròn nên người không thấy. Đây là giám túi mập trùng thức ăn. Đồng thời, nó cũng phi thường phì nhiêu, thường hỗn hợp ở thổ nhưỡng trong trồng trọt nông sản, trái cây cùng rau củ. Tộc nhân phái ra nhiệm vụ này, đại khái là bởi vì bọn họ nghĩ dưới đất trong huyệt động dùng nó, cho trăng sáng hoa lan bón phân. Hắn để cho 4 người tại chỗ sử xuất. Những lý luận này hiển nhiên là ở trong học viện học được, nhưng lý luận cùng thực tế rất khó liên hệ tới. Phương Viên trước kia thu thập qua vĩnh cửu đống thổ mục nát đất sao? 3 tên thành viên khiếp sợ mà nhìn xem đối phương. Cổ Nguyệt Tiêu Tam mắt sáng lên, nói, làm rất khá Phương Viên. Theo hắn ca ngợi, hắn bình thường ấm áp cùng lương thiện nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng. Tiêu Tam xoay người lại, nói với người khác nói, như vậy, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Đại gia cái sẹn sắt cùng cái hộp đưa cho Vô Ích cảnh, chúng ta trở về đi thôi. Khi bọn họ trở lại thôn lúc, đã là xế chiều. 5 người đi ra nội bộ điện, Tiêu Tam đem bản thân kiếm được 6 khối thái cổ đá phân đi ra ngoài. Hắn lấy được 2 khối, mà thành viên khác lấy được 1 khối. Thái cổ đá kiếm không dễ, đám người đều nở nụ cười. Phương Viên len lén giữ hắn thái cổ đá. Trong lòng hắn mới nghĩ như vậy, làm một người mới gia nhập một cái đoàn thể nhỏ lúc, tông tộc bình thường sẽ vì nhiệm vụ cho một số lớn tưởng thưởng, làm đối người mới chống đỡ. Thu thập vĩnh cửu đống thổ mục nát đất nhiệm vụ, tưởng thưởng nhiều nhất là 2 khối thái cổ đá, nhưng bởi vì ta nhiều gấp 3. Dựa theo suy luận, ta nên được đến nhiều hơn đá. Nếu như nói đất tuyết vọt lên là quyền uy biểu diễn, như vậy để chúng ta đơn độc cố ý thu thập đất đông cứng chính là khiêu khích ta dấu hiệu, thái cổ đá phân bố đã là áp chế. 1-2 thái cổ, Phương Viên cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là kỳ quái suy nghĩ, hắn cùng Cổ Nguyệt Tiêu Tam Tử có tới hay không qua cái gì giao tập, tại sao phải chèn ép hắn? Trừ phi, một cái linh cảm đánh tới Phương Viên. Chương 89. Bệnh rắn lượn quanh chân 5 người đứng ở người đi đường bên trên. Cổ Nguyệt Tiêu Tam hòa ái cười cười, đối Phạm Vi nói, Phương Viên tiểu huynh đệ, biểu hiện của ngươi thật là cho tất cả chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Xem ra chúng ta làm một chuyện chính xác, mời ngài gia nhập chúng ta. Ngươi mới từ học viện tốt nghiệp, có thể không rõ ràng lắm một ít chuyện, để cho ta hướng ngươi giới thiệu bọn họ. Đầu tiên, tộc nhân nhiệm vụ, mỗi cái cổ sư mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành 1 lần. Ngươi hoàn thành càng nhiều, càng hoàn mỹ hơn, ngươi đánh giá lại càng cao. Tiếp theo nhiệm vụ từ nội vụ đường hoặc ngoại vụ đường phân phối, mỗi cái cổ sư chỉ có thể tiếp nhận một cái. Một khi bị tiếp nhận, bọn họ nhất định phải hoàn thành nó. Thứ ba, dưới tình huống đặc thù, cổ sư có thể lựa chọn buông tha cho nhiệm vụ, nhưng lúc này đưa đến bọn họ đánh giá giảm rất nhiều. Đồng thời, cấp 1 cổ sư không hề từ bỏ quyền lợi, chỉ có cấp 2 cổ sư mới có buông tha cho quyền lợi. Nhưng bọn họ hàng năm chỉ có thể buông tha cho một lần nhiệm vụ. Thứ tư, tông tộc đánh giá phi thường trọng yếu. Quan hệ này đến ngươi ở trong tộc tương lai, ngươi đánh giá càng cao, tiền đồ của ngươi càng lớn, quang minh cũng càng quang minh. Phương Viên nghe gật đầu một cái. Những thứ đồ này hắn đã nhớ kỹ. Cổ Nguyệt Tiêu Tam nói không sai, không có có nói gạt hắn, chẳng qua là rất nhiều mấu chốt nội dung không có nói ra. Được rồi, vĩnh cửu đống thổ giữa nát đất nhiệm vụ mới vừa hoàn thành. Tiếp xuống, ta tiếp nhận một hạng giá hiệu săn thú nhiệm vụ. Độ nguy hiểm thấp, thích hợp ngươi tu luyện. Tiêu Tam đối Phạm Vi nói. Phương Viên trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nói, đa tạ tổ trưởng quan tâm. Cổ Nguyệt vô ích cảnh lập tức đi theo, Phương Viên tiểu huynh đệ, ngươi thật nên thật tốt cảm giác tạ tổ trưởng. Mặc dù đơn giản nhiệm vụ rất dễ dàng hoàn thành, nhưng phần thưởng của bọn nó rất nhỏ. Tổ trưởng hành động chính là chiếu cố ngươi. Năm người đứng ở người đi đường bên trên. Hai vị khác nữ cổ sư cũng lên tiếng, đúng vậy à, Phương Viên tiểu đệ, hành động thắng hùng biện. Ngươi vì sao không mời hắn ăn cơm chưa tới cảm giác tạ tổ trưởng đâu? Phương Viên tiểu đệ, ngươi mới ra học viện, xã hội rất phức tạp. Quan hệ giao lưu phi thường trọng yếu. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, đang ở bữa trưa lúc hỏi chúng ta. Cổ Nguyệt Tiêu Tam cười hắc hắc, cố ý khoát tay một cái, chớ đem hắn đặt ở một vị trí bên trên, hắn vừa rời đi thư viện, thái cổ đá nhất định là căng thẳng. Điều này sao có thể? Hơn nữa, chỉ riêng cuối năm thi đệ nhất danh liền cho hắn 100 khối thái cổ đá làm tưởng tượng a. Một vị nữ cổ sư cố ý nói, sau đó lộ ra biểu tình hâm mộ, ta thật rất ao ước ngươi, 100 khối thái cổ đá, liền xem như chúng ta, cũng là một khoản tiền lớn. Tổ trưởng, ngươi hiểu lầm tiểu đệ đệ của chúng ta Phương Viên. Hắn làm sao có thể như vậy buồn xỉn? Ta nói đúng sao, Phương Viên tiểu đệ? Cổ Nguyệt vô ích cảnh sang sảng nở nụ cười, phản phất rất vui vẻ. Một vị khác nữ cổ sư đến gần Phương Viên, phản phất quan hệ thân mật, nói, Phương Viên tiểu đệ, một lời khuyên cáo. Ngươi có thể lựa chọn không keo kiệt chúng ta, nhưng tổ trưởng, ngươi nhất định phải làm như vậy. Phải biết, chúng ta tiểu tổ đánh giá có một phần là tổ trưởng biết. Nếu như hắn nói ngươi rất xuất sắc, ngươi cũng rất xuất sắc. Nếu như hắn nói ngươi biểu hiện không tốt, vậy thì mang ý nghĩa ngươi thật biểu hiện không tốt. Không sai, không sai. Đánh giá đối tại chúng ta cổ sư mà nói phi thường trọng yếu, chúng ta ít nhất cần một cái ưu tú đánh giá mới có thể bị thượng cấp chú ý tới. Tương lai chỉ cần chúng ta có đầy đủ thành tựu, chúng ta là có thể thiếu công tác mấy năm. Vô Ích cảnh lập tức đi theo. Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt Tiêu Tam đều là mặt mang mỉm cười nhìn. Cuối cùng, hắn khoát tay một cái, nét mặt hòa ái dễ gần, cười nói, "À, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta ở viết đánh giá lúc luôn là thẳng tâm tắp sẽ không dễ dàng bị ngươi hối lộ. Bất quá Phương Viên yên tâm, ngươi là người mới, đã ngươi đến chúng ta tiểu tổ, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi đánh giá. Nếu như là thiếu niên bình thường, bọn họ nhất định sẽ bị mấy người này nắm mũi dẫn đi." Âm thầm cảm động. Bọn họ đang khi dễ người mới vô tri cùng ngây thơ. Nhưng Phương Viên tròng đen lại bình tĩnh như biển. Tổ trưởng tham dự thành viên đánh giá, đây là sự thật. Đây là tông tộc chế độ, đem quyền lực giao cho tổ trưởng để bọn họ quản lý mỗi tiểu tổ. Nhưng nó không hề giống những người này nói nghiêm trọng như vậy. Đối với tông môn khảo hạch mà nói, tổ trưởng khảo hạch chẳng qua là một bộ phận cực nhỏ, hay là hơn phân nửa quy về tông môn nội bộ điện. Hoặc là nói chính xác hơn, cho dù tổ trưởng đối với nó có ảnh hưởng rất lớn, vậy thì thế nào? Phương Viên căn bản không quan tâm cái này đánh giá. Hắn đã quyết định nhanh chóng tăng cao tu vi, đạt tới cấp 3, sau đó rời đi nơi này. Hắn trước giờ không nghĩ tới muốn ở nơi này tông tộc trong nghỉ ngơi hơn 100 năm, cứ như vậy miễn cưỡng sinh hoạt. Đối với những thứ này ngu mọi người mà nói, đánh giá mới là trọng yếu nhất. Nhưng đối phương tròn mà nói, so với cất chó còn thấp. Cho nên, bọn họ vậy có chút uy hiếp giọng điệu, đối Phạm Vi mà nói là không có ích lợi gì. Ta hiểu các ngươi cũng nói cái gì. Ta còn có việc, ta liền cáo từ. Phương Viên trầm mặc một hồi về sau, nói. A. Nhất thời, bốn vị cổ sư lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là ý gì? Ngươi không nghe được chúng ta lời mới vừa nói sao? Một vị nữ cổ sư trợn to hai mắt, trong lòng gào thét. Năng lực hiểu của ngươi thật có thể không? Cổ Nguyệt vô ích cảnh giờ phút này, thật muốn bắt lại Phương Viên cổ áo hỏi hắn. Tiêu Tam khỏe miệng co giật một cái. Phương Viên lạnh lùng, để bọn hắn tự biên tự diễn dáng vẻ, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Cái này để bọn hắn lập ra kế hoạch trở thành trò cười. Thấy được Phương Viên xoay người rời đi, lửa giận trong lòng cháy rừng rực. Đến đây đi, Phương Viên, đừng nhanh như vậy đi, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượng. Tiêu Tam khống chế được tính khí, nở nụ cười, liền vội vàng đuổi theo ngăn trở Phương Viên, ngươi muốn thuê phòng à? Để chúng ta cùng đi với ngươi. Ta có một ít tư nhân quan hệ, ta đối mướn phòng tình huống tương đối quen thuộc. Ta xác thực muốn thuê phòng, ta không thể lại ở quán trọ, ngươi có ý kiến gì sao? Phương Viên nhíu mày, bình tĩnh hỏi. Ta biết có mấy căn hộ, giá cả tiện nghi, hơn nữa vị trí rất tốt. Tiêu Tam cười một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Nhà của ta, 1 tháng 15 khối thái cổ đá, không có hai giá. Ai nha, dùng 8 khối thái cổ đá mướn nhà của ta. Ở trong mộng của ngươi. Ngươi nhất định phải thanh toán tiền thế chân, 25 tiền thế chân. Cái khác nhà cung cấp cũng ở đây dạng làm. Nhà ta phong thủy rất tốt, buổi tối rất an tĩnh. Càng quan trọng hơn là, nó ngay đối diện tộc trưởng đỉnh, vị trí tốt bao nhiêu, ngươi sẽ biết. Thật rất tiện nghi, 1 tháng chỉ có 25 khối thái cổ đá. Một đường đi tới màn đêm buông xuống, Phương Viên cũng không tìm được chỗ ở. Phương Viên tiểu huynh đệ, ngươi quá keo kiệt. Thôn chỉ có lớn như vậy, giá cả cũng là như thế này. Trong mắt của ta, ngươi nên đem nhà lấy được đến gần tộc trưởng các địa phương, lầu 2 rất rộng mở, phong cảnh rất tốt. Phương Biên tiểu đệ, ngươi đừng tiết kiệm như vậy, cũng chỉ là thái cổ đá 25 khối mà thôi. Ngươi lấy được tưởng thưởng đủ ngươi ngốc 4 tháng rồi. Hai vị nữ cổ sư tiếp tục không có ý tốt thúc giục hắn. Phương Biên lắc đầu một cái, ta không có bao nhiêu thái cổ đá, không thể lãng phí. Vậy thì mướn cái ngầm dưới đất nhà trọ đi, khá là rẻ. Cổ Nguyệt Vô Ích Cảnh trong mắt lóe ra lạnh băng hào quang, ám chỉ nói. Phương Biên ở trong lòng hừ một tiếng, cái này Vô Ích Cảnh lại có hèn hạ như vậy tâm. Trong thôn lượng mưa vốn là rất cao, bây giờ là mùa đông, ngầm dưới đất nhà trọ khí lưu rất tệ, khách trọ rất dễ dàng cảm mạo. Cho dù không có tật bệnh, từ lâu dài đến xem cũng sẽ dẫn tới vấn đề. Vương Tròn giữ yên lặng, Tiêu Tam nói, kỳ thực đại điện lầu một cũng không tệ, cùng cái khác người cùng ở cũng sẽ đưa đến tiền mướn giảm bớt. Phương Biên lắc đầu một cái, ta nghĩ một người đợi, ta không thích cùng người khác sống chung một chỗ. Cổ Nguyệt Vô Ích Cảnh hừ một tiếng, mắt hướng nói, ngươi không muốn cái này, ngươi không muốn cái kia. Ta không phải muốn mắng ngươi, Phương Biên tiểu đệ, nhưng ngươi quá kén chọn kỳ vọng quá cao. Ở cao như vậy tiêu chuẩn hạng, đây là không thực tế. Phương Biên nghe trong lòng nở nụ cười gằn, nghĩ thầm, coi như phù hợp điều kiện, ngươi để cử nhà ta cũng sẽ không tiếp nhận. Hắn trấn an cử động của bọn họ chỉ là vì cẩn thận, nhìn một chút có hay không bấy dập. Đang ở Phương Biên chuẩn bị lúc rời đi, Thẩm Mẫu xuất hiện. Phương Biên thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thư viện không thể ở tiếp nữa, lão gia tử cùng phu nhân đã chuẩn bị đến hội, cố ý muốn ta mời ngươi về nhà. Ở nhà tốt hơn nhiều, ngươi không có cần thiết ở bên ngoài thuê phòng, nàng thúc giục. Rốt cuộc đã tới. Phương Biên trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Thẩm Mẫu thật đúng là tìm cái thời cơ tốt. Một cái ngay ở chỗ này tìm được hắn, nhất định là có người thông chi nàng. Đúng như hắn đoán, chủ mưu là thúc thúc của hắn cùng thím. Mà Tiêu Tam chính là hắn chu thím dùng để trói buộc hắn xiềng xích. Phương Biên yên lặng dáng vẻ, giống như là chần chờ. Phương Biên, ngươi vì sao không ở lại thúc thúc ngươi thím nhà, cần gì phải để cho sinh hoạt khổ sở? Thuê phòng sẽ tiêu phí rất nhiều thái cổ đá. Cổ Nguyệt Tiêu Tam xem Phương Biên, trong mắt lóe bất tường qua mang, tức thời nói. Chương 90. Bất quá là một chút phong sương mà thôi trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Trên cái bàn tròn, rượu đã nguội, món ăn cũng lạnh. Hoa mỹ nến đỏ chập chờn, đem thím cùng thúc thúc cái bóng bắn ra đến trên tường. Hai thân ảnh hợp hai là một, ở dưới ánh nến âm trầm chập chờn. Ở trước mặt bọn họ, Thẩm Mẫu quỳ. Thúc thúc phá vỡ yên lặng, suy nghĩ một chút cái này Phương Biên đã một lòng một dạ một lòng muốn cùng ta đối nghịch. Ai, ta muốn dùng lời hay để cho hắn tỉnh táo lại, trước tiên đem hắn lưu trong phòng, sau đó sẽ tìm cái lý do đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Cho là hắn không có chung kế. Hắn đã quyết định quyết tâm, cự tuyệt ta mời, không có cách nào đàm phán. Liên bước vào nhà ta một bước cũng không có bước vào. Thím nghiến răng nghiến lợi, nét mặt hơi lộ ra hốt hoảng. Cái này vô lại đã 16 tuổi bây giờ nếu là nghĩ đem trong nhà tài vật nhanh nhanh hắn, chúng ta cũng không thể không cấp hắn. Nhiều năm trước, chúng ta lấy được kia bút gia tài, ở bên trong vụ đường trong ghi chép hết sức rõ ràng. Nếu chúng ta không có thể phủ nhận, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi trước đi. Thúc thúc phất tay bày ra Thẩm Mẫu lui ra, cười lạnh một tiếng, đừng có gấp. Một năm tròn, ta đã vì thế làm xong kế hoạch. Đầu tiên, nếu muốn cầm lại tư sản, hắn cần có cấp một trung cấp tu vi. Hắn đã làm được một điểm này, thậm chí thuộc về đỉnh phong giai đoạn, cũng đang thi trong tu được đệ nhất danh. Cái này phi thường khiến người khác sâu ấn tượng. Ha ha. Thế nhưng là, mong muốn thành công đạt được gia sản, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cấp một trung kỳ tu vi chỉ là một điều kiện tiên quyết. Muốn phân tư sản, Phương Biên muốn xin phép, nội bộ đường phải phê chuẩn, phân gia vụ cho hắn, thử một chút hắn có hay không có được tư cách. Đây là vì phòng ngừa tông tộc vô ly đầu phân chia gia tộc tư sản, tạo thành nội loạn, suy yếu tông tộc. Thím khai đạo nói, là ý nói, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể có đến cha mẹ di sản. Không sai. Thúc thúc âm hiểm cười cười, thế nhưng là nội bộ đường nhiệm vụ là phân tổ. Gia tộc tư sản sứ mạng đem là giống nhau. Phương Biên nghĩ phải hoàn thành, liền phải dựa vào đoàn đội, một người không làm được. Cái gia đình này làm như vậy để bảo đảm đoàn thể nhỏ giữ vững đoàn kết cũng gia tăng bọn họ lực ngưng tụ. Thím cười ha ha, lão công, người quá thông minh. Để cho Tiêu Tam đi chiêu mộ Phương Biên, cứ như vậy, Phương Biên nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần lực lượng của bọn họ. Nhưng Tiêu Tam là đứng ở chúng ta bên này cho nên Phương Biên vĩnh viễn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Thúc thúc trong mắt lóe lên đắc ý qua mang, thử, coi như hắn không thể đem hắn làm tiến bầy trong, ta cũng có biện pháp khác đối phó hắn. Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, coi như hắn nghị xin phép phân vận, tiếp nhận nhiệm vụ cũng chưa chắc có thể. Màn đêm buông xuống, tuyết ngừng. Phương Biên đi ở trên đường, dọc đường phong trúc cũng che lấp một tầng tuyết. Hắn đạp phải tuyết phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Lạnh băng không khí tiến vào hô hấp của hắn, để cho Phương Biên đại náo dị thường tỉnh táo. Cự tuyệt Thẩm Mẫu sau, Phương Biên không để ý đến Tiêu Tam đoàn người khuyên cáo, cùng đám người cáo biệt, một mình rời đi. Thì ra là như vậy. Hắn vừa đi vừa nghĩ, thúc thúc cùng tím là muốn hãm hại ta, chỉ hoãn ta, để cho ta mất đi đoạt lại di sản cơ hội. Mới qua sang năm, ta liền 16 tuổi có tư cách phân chia tư sản. Cha mẹ của ta chết rồi, anh trai ta có mới cha mẹ. Nếu như ta thành công toàn bộ di sản cũng là của ta. Nhưng muốn đoạt lại di sản, có hai cái mấu chốt bước, mỗi cái bước cũng phi thường trọng yếu. Loại thứ nhất là ở bên trong vụ tính xin phép nhiệm vụ, trong tay không có bất kỳ những nhiệm vụ khác. Hai là hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tư sản quyền thừa kế. Tiêu Tam cùng chú thím viên náo không thể tách rời ra. Bỏ qua một bên bước thứ hai không nói, hắn đã cố gắng ở bước đầu tiên vây không ta. Tông tộc quy tắc quy định, cổ sư một lần chỉ có thể thi hành một hạng nhiệm vụ. Đây là vì phòng ngừa cổ sư díu ra díu dít, tạo thành tông tộc mặt trái cạnh tranh. Tiêu Tam tiếp liên tiếp đến nhiệm vụ. đang hoàn thành lĩnh cửu đống thổ giữa nát thổ nhưỡng nhiệm vụ về sau, hắn lập tức tiếp nhận bắt giá hiệu nhiệm vụ mới. Tông tộc nhiệm vụ đều là phân tổ, nói cách khác dựa theo tông tộc quy củ, Phương Viên nhất định phải hoàn thành bắt hiệu nhiệm vụ mới có thể xin phép tư sản phân chia nhiệm vụ. Nhưng đến lúc đó, ta tin tưởng Tiêu Tam sẽ tiếp nhận một cái khác nhiệm vụ mới. Làm người lãnh đạo, đang tiếp thụ nhiệm vụ lúc, hắn luôn là so với ta dẫn trước một bước, đưa đến ta không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ của ta, từ đó luôn là ngăn cản ta. Nghĩ tới đây, Phương Viên trong mắt lóe lên một tia bất tường quan mang. Những thứ này âm mưu quỷ kế làm người ta căm tức, giống như một cây vô hình dây thường ngăn trở Phương Viên tiến lên. Nhưng Phương Viên cũng không hối hận tiến vào cái quần thể này. Ở sân đấu bên trên, hắn bị dồn đến góc tường. Tiêu Tam mời, thành hắn thoát khỏi khốn cảnh một loại phương thức. Nếu như hắn không tiến đội, thúc thúc của hắn cùng tím sẽ có những biện pháp khác đối phó hắn, đây là không cách nào ngăn cản cũng rất khó phòng thủ. Nhưng bây giờ hắn thân ở trong đó, có thể rõ ràng thấy được âm mưu của bọn họ quỷ kế, nhẹ nhõm phản kích. Giải quyết cái vấn đề này, ta có phương pháp của ta. Biện pháp đơn giản nhất chính là xử lý Tiêu Tam, hoặc là ám sát thúc tím, như vậy thì không có ai sẽ cùng ta tranh đoạt gia sản. Bất quá loại phương thức này quá mạo hiểm, bọn họ đều là cấp 2 cổ sư, tu vi của ta hay là quá thấp. Cho dù ta giết bọn hắn, ta cũng không thể thoát khỏi phiền toái hậu quả. Trừ phi ta có cơ hội rất tốt lợi dụng. Nhưng những cơ hội này bình thường là dựa vào vật khí. Phương Viên có thể giết tôi tớ cao huyện, có thể giết vương lão gia tử, nhưng đó là bởi vì bọn họ cũng là phàm nhân, tôi tớ, sinh mạng tiện như cỏ. Giết chết bọn nó giống như giết chết một con chó hoặc nổ hết cỏ dại đồng dạng, đây là không đáng nhắc đến. Nhưng lại ám sát cổ sư lại rất phiền toái. Cổ sư đều là cổ nhạc tộc nhân, bất kể cái nào chết rồi, hình đường cũng sẽ điều tra. Phương Viên đánh giá một cái mình thực lực, biết bây giờ giết bọn hắn, nguy hiểm quá lớn. Hắn thậm chí có thể bị giết. Liền xem như hắn giết hắn nhóm, hình đường điều tra càng là phiền toái nặng nề. Hắn tương lai hành động lại được giám thị, thậm chí có thể phát hiện Hoa Tiểu Hòa Thượng di sản. Ở tiêu trừ một cái vấn đề nhỏ lúc hấp dẫn một cái vấn đề càng lớn hơn, đây không phải là một người thông minh chuyện làm. A, ta đến rồi, Phương Viên nhàn nhạt nói, dừng ở một tràng cũ rách trúc lâu trước. Cái này ngồi trúc lâu rách nước, giống như một cái sắp chết đi lão nhân, ở giá lạnh trời đông giá rét trong thở gấp cuối cùng một hơi. Thấy được nhà này trúc lâu, Phương Viên trên mặt lộ ra một tia vẻ hồi ức. Đây là hắn kiếp trước mướn căn phòng. Kiếp trước, bị thúc thúc thím đuổi ra ngoài về sau, hắn chỉ còn lại không tới 15 khối thái cổ đá. Không thể không ở trên đường ngủ mấy ngày mới tìm được cái chỗ này. Cái chỗ này quá cũ rách, tiền mướn so những địa phương khác quá thấp. Ngoài ra, những địa phương khác theo tháng tính toán tiền mướn, mà cái chỗ này theo ngày tính. Ta không biết những địa phương khác, bọn họ có hay không thúc thúc cùng tím bây dập. Nhưng ta trí nhớ của kiếp trước nói cho ta biết, ít nhất cái chỗ này là an toàn. Phương Viên gõ cửa một cái. Nửa giờ sau, hắn xác định mướn phòng điều khoản, cũng bị chủ nhà dẫn tới lầu 2. Sàn nhà rất cũ kỹ, đạp phải lúc lại phát xảy ra nguy hiểm cùng làm người ta lo lắng thanh âm. Trong căn phòng chỉ có một cái giường cùng một cái thảm tử. Trên thảm có rất nhiều miếng vá, nhưng vẫn hiện đầy một ít động, màu vàng ruột đồng từ bên trong để lọt đi ra. Đầu giường có một ngọn đèn dầu. Chủ nhà thắp sáng đèn sau liền rời đi. Phương Viên không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Khi hắn thái cổ biển ở vòng sáng trong giày xéo lúc, mỗi một giọt thái cổ tinh hoa đều là màu xanh đen. Vòng sáng bốn bề tường là màu trắng thủy tinh sắc, thuộc về hơi mở trạng thái. Xếp hạng thứ nhất định phong giai đoạn. Nhất thời, màu đồng xanh thái cổ hải bắt đầu có nước chảy tuôn trào, giống như là dã thú tứ ngược, hướng bốn bề vòng sáng tường nào tới. Phanh! Sóng lớn bu vào ở lỗ trên vách, để cho nho nhỏ rung động vỡ thành giọt nước nhỏ, sau đó tiêu tán. Một lát sau, 44 thái cổ tinh hoa biển rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn, đại lượng thái cổ tinh hoa tiêu hao hầu như không còn. Ở chắc chắn lỗ trên vách có từng hàng cái khe, nhưng vẹn vẹn cái khe phải không đủ. Phương Viên mong muốn đột phá cấp 1 đỉnh phong, đạt tới cấp 2, cho nên hắn cần hoàn toàn đánh vỡ đạo ánh sáng này vòng tường, thông qua nó hủy diệt tới tiến hóa. Màu xanh đen thái cổ tinh hoa không ngừng công kích tường thủy tinh, cái khe càng ngày càng lớn, tạo thành một cái cực lớn mảnh vụn. Ở một ít địa phương, cái khe thậm chí sâu hơn, tạo thành hết sức rõ ràng đường cong. Theo hắn đã tiêu hao hết thái cổ tinh hoa, hắn không có tiếp tục sử dụng thái cổ tinh hoa tiến hành công kích, thủy tinh vách bắt đầu khép lại, đưa đến cái khe biến mất. Phương Viên không ngoài ý muốn, thu liễm tinh thần, mở mắt. Ngọn đèn dầu đã tắt, ngược lại dầu không nhiều. Trong căn phòng rất tối, chỉ có cửa sổ từ trong khe hở lộ ra một điểm quang tuyến. Căn phòng không có hố lửa, cũng không ấm áp. Phương Viên ở trên giường ngồi nửa ngày không nhúc nhích, cảm giác lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đen nhánh tròng đen cùng hắc ám hòa làm một thể. Nếu muốn đột phá tiêu tăng hóa, có một loại đơn giản hơn, an toàn hơn phương pháp. Đó chính là thăng cấp đến cấp 2. Cấp 1 cổ sư không có quyền buông tha cho nhiệm vụ, nhưng cấp 2 cổ sư 1 năm có thể làm một lần. Nếu như ta tấn thăng đến cấp 2, ta có thể buông tha cho nhiệm vụ của ta, xin phép tư sản phân chia. Nhưng muốn đột phá đến cấp 2, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Phương Viên thở dài. Hắn từ trên giường xuống, ở trong căn phòng nhỏ đi tới đi lui. Từ sơ giai đến trung kỳ, từ trong kỳ đến bên trên kỳ, những thứ này đều là tiểu cảnh giới. Từ cấp 1 đỉnh phong giai đoạn đến cấp 2 sơ kỳ, cũng chính là đột phá một cái đại cảnh giới. Ở hai loại tình huống giữa, tồn tại hoàn toàn khác biệt khó khăn. Đơn giản mà nói, muốn đánh vỡ tường thủy tinh, cần lực bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành hùng mạnh trùng kích lực, đập nát tường thủy tinh. Nhưng Phương Viên chỉ có cấp C thiên phú, thái cổ hải cũng chỉ có 44. Nếu như hắn dụng hết toàn lực công kích thành tường, hắn thái cổ tinh hoa sẽ lập tức tiêu hao hầu như không còn. Giống như trước đồng dạng, hắn thái cổ tinh hoa hao hết về sau, hắn liền không còn có khí lực tiếp tục nữa. Hơn nữa bức tường này có năng lực khôi phục, cho nên không bao lâu, nó chỉ biết khép lại. Phương Viên trước làm hết thảy, cũng bạch phí. Tại không có tình huống đặc biệt dưới tình huống, rách nát vách đạt tới cấp 2, cần 55 màu xanh đen thái cổ tinh hoa. Nhưng thiên phú của ta có hạn, chỉ có 44, cho nên mọi người đều nói thiên phú là cổ sư tu luyện mấu chốt. Nghĩ tới đây, Phương Viên thả chậm bước chân. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chạy tới trước cửa sổ, vì vậy hắn tùy tiện mở ra cửa sổ. Mỗi một trận gió cũng lắc lắc chút ô cửa sổ, sau khi mở ra, tuyết trắng mênh mang núi đập vào mi mắt. Dưới ánh trăng, tuyết giống như như bạch ngọc, tản ra, để cho thế giới ở trước mắt tựa như một tòa thủy tinh cung, không có có bụi trần ô đục. Tuyết quang chiếu vào Phương Viên trẻ tuổi ngũ quan bên trên. Nét mặt của hắn bình thản mà bình tĩnh, chân mày bóng loáng, hắn một đôi hình cầu thoạt nhìn giống như dưới mặt trăng cổ xưa mùa xuân. Làm gió rét thổi tới trên mặt của hắn lúc, thiếu niên nở nụ cười, đây chỉ là một chút xíu phong sương. Chương 91. Phương Viên, chúng ta rất lo lắng ngươi, đó là một đêm không ngủ, trời vừa sáng, Phương Viên liền đi ra khỏi phòng, bắt đầu tùy ý mua đồ. Căn phòng bố trí được rất tệ, thảm tự bị xé nứt. Nếu như hắn ở nơi đó quá lâu, lạnh lẽo chỉ biết tiến vào thân thể của hắn, đưa đến hắn ngã bệnh. Phương Viên thái cổ đã dùng hết rồi một nửa, nhưng hắn vẫn là phải mua cần thiết trang bị. Hắn không thể bùng xỉn những chuyện này. Đầu tiên là một cái thảm tử, hắn nhất định phải đạt được một cái nhồi vào đông vải đại thảm tử, hoặc là ít nhất hai đầu. Hắn còn cần ga giường cùng nệm giường. Hắn cần khắc một ngọn đèn dầu, như vậy nó mới có thể chiếu sáng căn phòng, hắn ít nhất cần hai ấm đèn dầu. Suy nghĩ một chút, căn phòng mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là có thể thả xuống được một cái bàn một cái ghế, vì vậy hắn cũng mua những thứ này. Trọng yếu nhất là, đây là một cái lò. Ở mùa đông, nếu như hắn ở trong phòng lúc ngủ không có lò sưởi ấm, hắn vẫn lại được giá rét làm tỉnh lại. Trừ cái đó ra, hắn còn mua một chút lương khô cùng một ít nước, có thể duy trì ước chừng 7 ngày dùng lượng. Mùa đông mặt trời chậm rãi mọc lên, tàn mát ra lười biếng quan mang. Cổ Nguyệt Giao Tam các loại cổ sư đứng ở thôn cửa khẩu phía bắc, chờ đợi lo lắng. Có cái gì không đúng? Tối hôm qua chúng ta ước định ở thời gian này cùng địa điểm gặp mặt. Thế nhưng là đã 15 phút cái này Phương Viên còn không có xuất hiện. Một vị nữ cổ sư hỏi. Tỉnh táo lại, chờ xem. Người mới tới trễ khó tránh khỏi, Tiêu Hạc cười nói. Hắn một mực vì không có bất kỳ lý do trách cứ Phương Viên mà phiền não, nhưng cho là hắn ngày thứ hai liền dao động. Không sao, chúng ta đang chờ. Liên tổ trưởng đều phải chờ hắn, tiểu tử này nghĩ quá nhiều. Cậu Nguyệt vô ích cảnh đoán trách nói, nữ tức giận bất bình. Nửa canh giờ trôi qua, Phương Viên hay là không thấy tăm hơi. Tiêu Tam sắc mặt so đêm tối còn phải đen. Cái này rác rưởi nam, có phải hay không nhớ lầm vị trí? Chúng ta rõ ràng nói, chúng ta ở cửa bắc gặp mặt, vô ích cảnh nghi ngờ nói. Ta ở chỗ này chờ, các ngươi đi bất đồng cửa nhìn một chút, Tiêu Tam phân phó nói, ba người đáp ứng. Sau 15 phút, bọn họ trở lại rồi, không có trái cây. Chẳng lẽ vị này Phương Viên xem thấu chúng ta manh khóe, trực tiếp rời đi đám người kia? Một vị nữ cổ sư hỏi. Ngươi đối hắn bình giá quá cao. Liền xem như cuối năm thi đệ nhất danh, hắn cũng vẫn là cái trẻ tuổi tay mới. Tuổi tác của hắn là rất dễ thấy. Vô ích cảnh nói. Tiêu Tam sắc mặt nghiêm túc, hắn có hay không nhìn thấu chúng ta là thứ yếu? Mấu chốt là bây giờ phải tìm được hắn. Chỉ sợ hắn đã đem chúng ta bỏ lại đằng sau, đang cố gắng dựa vào chính mình đột phá đến cấp thứ hai. Một khi đạt tới cấp 2, hắn liền có thể buông tha cho nhiệm vụ này, hướng vào phía trong vụ đường xin phép phân tư sản. Tìm được hắn, đi tìm hắn. Thôn chỉ có lớn như vậy, phòng trọ cũng chỉ có nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải tìm được hắn, không cho hắn đột phá đến cấp 2 thời gian. Vâng. Trong căn phòng, Phương Viên ngồi ở trên giường. Ở trước mặt hắn có mấy cái túi tiền, bên trong tất cả đều là nguyên thủy đá. Thái cổ đá không đủ, Phương Viên thở dài, vẻ mặt tâm trầm. Thái cổ đá là cổ sư lên cấp động lực, nếu như thiếu hụt thái cổ đá, cổ sư liền cần dựa vào chính mình tốc độ khôi phục tới lấy được thái cổ tinh hoa, cái này sẽ giảm mạnh bọn họ tốc độ tu luyện. Đồng thời, cũng không đủ thức ăn, cổ trùng sẽ chết đói. Phương Viên thái cổ đá, ở hắn tu viện trong lúc, đã đạt tới hơi cao hơn 1000 đỉnh phong. Nhưng theo thời gian trôi đi, nó không thể thừa nhận chi tiêu. Một cái cùng giai đoạn cổ sư, cho đến bây giờ, cũng chỉ có 3 con cổ trùng. Nhưng Phương Viên ở cuối năm trong cuộc thi bắt được đệ nhất danh về sau, liền tiến vào cổ đường, lại miễn phí chọn lựa một con tiểu con cổ. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, bởi vì nếu như hắn buông tha cho, liền sẽ dẫn tới hoài nghi. Cứ như vậy, trong tay hắn trên có 7 con cổ trùng. Không thể phủ nhận, đây là một cái cực lớn kinh tế gánh nặng. Nếu như tình huống như vậy tiếp tục nữa, ta chỉ có thể kiên trì 2 tháng. Ta nhất định phải cầm lại gia đình của ta tư sản, đây là lớn nhất kinh tế chống đỡ. Nhưng muốn để bọn hắn trở lại, bước đầu tiên là thăng cấp đến tên thứ 2. Phương Viên ánh mắt ảm nhạt không ánh sáng. Đối với Phương Viên mà nói, thăng cấp cấp 2 cũng không dễ dàng. Đối với một cái cổ sư tu vi mà nói, đầu tiên là tài nguyên, thứ nhì là thiên phú. Không có thiên phú, con đường tu luyện sẽ rất chật vật, bọn họ tương lai thành tựu cũng sẽ thấp hơn. Nhân tài ấn D, C, B cùng A đẳng cấp phân chia. Nhưng đây chỉ là một thô sơ giản lược phân bố. Trên thực tế, mỗi cấp bậc đều có một cái khác đặc biệt phân biệt. Lấy cấp C làm thí dụ, vòng sáng bên trong nguyên thủy tinh hoa chứa đựng lượng ước là 4059. Phương Viên thái cổ tinh hoa là 44, cho nên ở cấp C trong phạm vi, hắn chẳng qua là trung hạ tầng. Vọt tới cấp 2, hắn ít nhất cần 55 màu xanh đen thái cổ tinh hoa. Đối với một cái cấp A cùng cấp B cổ sư mà nói, cái này cũng không khó, mà đối với 55-59 cấp C cổ sư mà nói, bọn họ cũng có thể thông qua. Vì vậy, đối với cấp C cổ sư mà nói, một khi đạt tới nhất định tích lũy, trong bọn họ đại đa số người chỉ biết tấn thăng đến cấp 2. Chỉ có số người cực ít có thể đạt tới cấp 3. Vì vậy, thiên phú có thể quyết định đại đa số người cả đời thành tựu. Phương Viên bị lạnh nhạt, hắn không thể trách mọi người thiên vị. Mặc dù ta cấp C thiên phú chỉ có 44, nhưng là muốn rách nát vách mà lên, đạt tới độ cao mới, đạt tới cấp 2, kia cũng không phải là không thể được. Phương pháp đơn giản nhất chính là tìm một cái nuôi cổ trùng tiên phú. Tiếp theo, ta có thể lấy được giống như con sâu rượu như vậy phụ trợ hình cổ, cái này cũng có trợ giúp đánh vỡ bình chướng. Cuối cùng, ta có thể lấy được đẳng cấp cao hơn cổ sư trợ giúp, nhưng là sử dụng bên ngoài thái cổ tinh hoa sẽ sinh ra cực lớn tác dụng ngược lại, trừ phi ta sau này có thể được đến tịnh hóa cổ tới tiêu trừ bên ngoài tồn tại. Phương Biên vừa nghĩ tới, một bên dùng hai tay lấy ra một khối thái cổ đá, dùng ngón tay xoa nắn thạch tái bóng loáng mặt ngoài. Nhưng là ta không để cử kệ trên phương pháp, ta không có bất kỳ hữu hảo cổ sư có thể giúp một tay, cho dù ta có, ta cũng sẽ không để ta vòng sáng mặc cho bọn họ định đoạt. Giống như con sâu rượu như vậy cổ trùng quá hiếm có, liền xem như lấy được con sâu rượu cũng là ta cực tốt vật khí. Về phần nuôi cổ trùng tiên phú, ta kiếp trước liền được, đạt tới cấp 6 tu vi, ta cũng biết ở nơi nào có thể tìm được, nhưng là lấy tu vi của ta bây giờ, là không đi được những địa phương kia. Cho dù ta được đến bọn nó, ta cũng không cách nào cất giữ bọn nó, thậm chí không cách nào sử dụng bọn chúng. Nhưng trừ những phương pháp này ra, còn có loại sau cùng phương pháp ngu xuẩn nhất, dùng thái cổ chi đá cưỡng ép bức bách. Nghĩ như vậy, Phương Biên trong mắt ánh sáng lóe lên, nắm thật chặt thái cổ chi đá. Cổ sư tu luyện, đầu tiên là tài nguyên, thứ nhì là thiên phú. Nếu như không có đủ nhân tài, mọi người có thể ở một mức độ nào đó đền bù sử dụng tài nguyên. Ta thái cổ tinh hoa chỉ có 44, ta không có đầy đủ lực lượng tới đánh vỡ vòng sáng vách. Nhưng là nếu như ta đang công kích vách tường đồng thời hấp thu thái cổ tinh hoa, ta có thể kiên trì thời gian dài hơn, ước chừng 4 tới 5 thiên hậu, ta liền có thể đột phá bình cảnh. Quyết định chủ ý, Phương Biên mở mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Đồng thao thái cổ mặt biển sôi trào mãnh liệt, sóng biển bố vòng sáng vách tường. Bất quá lần này, vì phòng ngừa bản thân thái cổ tinh khí khô khốc, không đủ để duy trì cái khe, đưa đến vòng sáng khôi phục, Phương Biên cố ý thả chậm tốc độ công kích. Cứ như vậy, đồng thao thái cổ tinh hoa tiêu hao sẽ giảm mạnh, nhưng cái khe tạo thành cũng sẽ giảm bớt. Mặc dù như thế, Phương Biên còn tiếp tục hấp thu thái cổ đá thiên nhiên tinh hoa. Thái cổ tinh hoa tốc độ khôi phục nhất định phải hơi cao hơn vết nứt tốc độ khôi phục. Như vậy, cho dù nó rất chậm, biểu hiện không tới một tiến triển, theo thời gian trôi đi cũng sẽ có hy vọng. Cái phương pháp này duy nhất chính là, trừ ăn ra đớp ra, Phương Biên còn phải không ngừng tu luyện. Hắn lãng phí thời gian càng nhiều, thì càng nguyên thủy đá bị đổ ra sông ra biển, hắn vất vả cần cù công tác thì càng lãng phí hết. Hắn nhiều nhất có thể dừng lại 15 phút, sau nếu như không có thái cổ tinh hoa tiếp tục công kích, vòng sáng chỉ biết hoàn toàn khôi phục. Vì vậy, một khi công kích bắt đầu, hắn nhất định phải kiên trì đến thành công, hơn nữa không thể bị quấy rầy. Một khi hắn dừng quá lâu, hắn sẽ không thể không lại bắt đầu lại từ đầu quá trình này. Phương Biên trong tay không có nhiều như vậy thái cổ đá, có thể nhiều lần làm được. Lúc tu luyện quang thấm thoát, trong chớp mắt, mặt trời xuống núi. Dưới trời chiều, Tiêu Tam nét mặt lạnh băng nói, tìm một ngày, ngươi còn không tìm được hắn. Không, tổ trưởng. Vô Ích Cảnh xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, tiểu tử kia, hắn chưa từng đi chúng ta để cử bất kỳ một nhà, chúng ta không biết hắn giấu ở nơi nào. Hừ, ngày mai tiếp tục tìm, chúng ta nhất định phải tìm được hắn. Nhớ cũng đi khách sạn lục soát tra một chút, ta không tin tưởng chúng ta không tìm được hắn. Thôn cũng lại lớn như vậy, bất kể hắn giấu ở nơi nào, cũng phải có một chút dấu vết. Tiêu Tam tức giận trùng trùng đi ra ngoài. Cho đến ngày thứ hai buổi chiều, bọn họ tìm tòi rốt cuộc có kết quả. Một tên nữ cổ sư hưng phấn đi đến Tiêu Tam trước mặt, bẩm báo đạo, tìm được hắn. Phương Viên ở một tràng cũ rách trong chốc lâu, đã thuê lại lầu 2. Căn cứ chủ tiệm miêu tả, nên là hắn. Ừ, quả nhiên, hắn thật đem mình giấu đi, đang cố gắng đột phá đến cấp 2. Tiêu Tam âm hiểm cười cười, chúng ta đi trong phòng của hắn làm khách, cho hắn điểm quan tâm. Hắn dù sao cũng là người mới. Ha ha ha. Những người khác cũng bắt đầu cười ngây ngô. Bốn người lập tức đi tới Phương Viên nơi ở trên cửa có một trang giấy. Tiêu Tam lấy xuống nhìn một chút. Đó là Phương Viên mục đích, nói mình cần đóng cửa tu luyện mấy ngày, không sẽ rời đi, bởi vì hắn muốn đột phá đến cấp 2. Nếu như người khác thấy được bọn họ không nên quấy rầy hắn. Nếu như Tiêu Tam nhìn đến, đó chính là xin nghỉ xin phép. Tiêu Tam hừ một tiếng, đem giấy vứt bỏ. Ta làm sao có thể để ngươi như vậy thành công thăng cấp đến cấp thứ 2? Hắn lạnh lùng cười cười, gõ cửa một cái. Đông 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 đông. Phương Viên tiểu đệ, ngươi đến rồi. Hắn cố ý lớn tiếng nói, chúng ta là tới thăm ngươi, ngươi làm sao có thể không đem chúng ta đóng cửa tu luyện chuyện nói cho chúng ta biết, nói thật. Không có trả lời. Đông 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 đông. Tiêu Tam lớn tiếng gõ cửa. Phương Viên tiểu huynh đệ, ta không phải nghĩ nói bên với ngươi, nhưng ngươi là ở tự mình làm quyết định. Đã ngươi là chúng ta nhỏ tổ thành viên, ngươi nên nghe theo chỉ thị, phục tùng mệnh lệnh, cùng nhau hành động. Chúng ta đã tiếp nhận săn hiệu nhiệm vụ, đây là đặc biệt cho ngươi tu luyện, không bằng ngươi trước dừng lại, cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ tu luyện. Tiêu Tam hé mắt, ngựa khi ôn hòa nói, mặc dù nét mặt âm trầm, vẫn không có trả lời. Tiêu Tam chợt để cao giọng, Phương Viên tiểu đệ, ngươi tại sao không trở về, có phải hay không xảy ra chuyện? Đột phá đến cấp 2 cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi có thể hướng chúng ta thỉnh giáo kinh nghiệm. Phương Viên, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? A, không, có phải hay không là ngươi té xỉu? Tiêu Tam lầm bầm lầu bầu, cười lạnh, thanh âm lại tràn đầy lo âu và lo âu. Cái khác ba tên thành viên quan sát diễn xuất. Vô Ích Cảnh đúng lúc ngắt lời nói, tổ trưởng, ngươi nói có thể không sai, Phương Viên lâu như vậy cũng không có phản ứng, chúng ta đi vào cứu hắn đi. Phương Viên, đội vàng mở cửa. Nếu như ngươi giữ yên lặng, chúng ta thật rất lo lắng. Nếu như ngươi không mở cửa, chúng ta chỉ biết sống tới. Ngươi là chúng ta thành viên mới, chúng ta không thể để cho ngươi thuộc về trong nguy hiểm. Tiêu Tam la lớn. Mặc dù như thế, vẫn là không có lấy được trả lời. Tiêu Tam khỏe miệng khẽ cong, hướng Vô Ích Cảnh tỏ ý Vô Ích Cảnh đáp ứng một tiếng, nâng lên bàn chân. Theo một tiếng vang thật lớn, chỉnh cánh cửa đều bị nổ bay ra ngoài, đập vào trên giường. Chương 92. Tương lai đang ở trước mắt chờ một chút, Phương Viên, chúng ta là tới giúp ngươi. Tiêu Tam mặt ân cần hô, sải bước đi vào phòng. Nhưng sau một khắc, hắn mắt trợn tròn. Trong căn phòng không có một bóng người, Phương Viên không ở bên trong. Bốn người trầm mặc. Điều này sao có thể, hắn ở đâu? Tiêu Tam phá vỡ yên lặng, đưa đám nói. Hắn ở bên ngoài phòng biểu diễn lâu như vậy, kết quả lại là một người biểu diễn, bởi vì Phương Viên chưa từng có ở bên trong. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Cái này rất kỳ quái, nếu như Phương Viên không ở nơi này, hắn tại sao phải đem tờ giấy kia dán ở trên cửa? Vô Ích cảnh cẩn thận nói. Đội vàng đem chủ nhà bắt tới. Tiêu Tam giơ chân lên, tướng môn đánh bay. Người đang tìm ta? Ừ, ta đang muốn đi tìm ngươi. Đi tới nhà ta, nhấc lên cực lớn xôn xao, thậm chí phá vỡ ta cửa. Người tuổi trẻ, ngươi quả nhiên có năng lực. Chủ nhà là một lão nhân, nhưng giọng điệu rất kiên định. Có thể ở Cổ Nguyệt thôn nhiều mua một phòng nhỏ, sau đó cho thuê, hắn hiển nhiên là cổ sư. Cổ sư thực lực cùng địa vị vượt ra khỏi người phàm. Người phàm không dám kinh doanh như vậy làm ăn. Trên thực tế, bọn họ không hề có tài sản. Toàn bộ thôn tài sản đều thuộc về Cổ Nguyệt thị toàn bộ. Ở nơi này người phàm là tông tộc nông dân cùng tôi tớ. Tiên bối, chúng ta là tới tìm một người trẻ tuổi, hắn là chúng ta tiểu tổ thành viên. Đối mặt chủ nhà, Tiêu Tam không chế được tính tình của mình. Giống như chủ nhà như vậy lão cổ sư, dù là lớn tuổi, không còn vì sự nghiệp phấn đấu, vẫn vậy có thâm hậu mạng giao thiệp cùng quan hệ. Cho dù hắn đã giải ngũ, năng lực của hắn vẫn không thể khinh thường. Những thứ kia không có quan hệ giao lưu cùng át chủ bài người, làm sao dám làm ăn? Đây không phải là một cái hòa bình thời đại, nó tràn đầy bạo lực cùng cấp đoạn. Chủ nhà lắc đầu một cái, giọng điệu cứng ngắc, ta không quan tâm khách trọ tung tích, nhưng ta biết người đập ta cửa, ngươi cần bồi thường ta. Ha ha, đây là lỗi của chúng ta bồi thường ngươi mới đúng. Tiêu Tam cười khan một tiếng. Mặc dù nội tâm hắn rất tức giận, nhưng vẫn là cưỡng bách bản thân bồi thường một chút thái cổ đá, thậm chí còn cho nhiều một chút. Chủ nhà nét mặt hơi chuyển biến tốt một chút, nếu như muốn gian phòng này người trẻ tuổi chính là người ngươi muốn tìm, như vậy ta nhất định phải nói cho ngươi, hắn đã một ngày không có tới cửa. Thanh toán một tháng tiền mướn phòng, hắn ngày hôm qua mua một đống lớn vật, hỏi ta chỗ nào bán than tiện nghi. Ta nói cho hắn biết, không có cần thiết mua than, bởi vì ngoài thôn phía bắc có một cái sơn gốc, nơi đó có một cái quan mỏ, hắn có thể ở nơi nào đào móc than đá. Tạ ta sau, hắn liền rời đi cũng không trở về nữa. Thì ra là như vậy. Tiêu Tam nhìn một chút trong căn phòng trang sức phẩm. Xác thực, nệm giường cùng trên giường đồ dùng là mới. Bàn ghế là Phương Viên mua được đồ cũ, nhìn như bền chắc. Lò là trống không, nó xác thực không có than. Tiêu Tam chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng rất tự tại. Xem ra Phương Viên là bị đào than làm chết lại. Không có sao, chúng ta ngày mai trở lại. Hắn trước đi ra khỏi phòng. Nhưng đến ngày thứ ba, Phương Viên vẫn là không có xuất hiện. Tiêu Tam đám người đứng ở bên ngoài phòng, do dự. Đào than, không cần nhiều thời gian như vậy. Phương Viên nghĩ đóng cửa tu luyện, nói không chừng hắn đào phải nhiều hơn. Thế nhưng là lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đang đào móc thời điểm đã xảy ra chuyện gì? Vô Ích cảnh nói. Tiêu Tam kinh khỉnh gật đầu một cái, chỉ giường cùng lò, tiểu tử này rất buồn xịn. Hắn một cái thanh toán một tháng tiền mướn phòng, vậy mà mua nhiều đồ như vậy, nhất là đem tờ giấy kia dán ở trên tường, đại khái là muốn ở chỗ này tu luyện. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt. Mấy ngày qua, bầy sói càng ngày càng lớn, thôn chung quanh giã thú cũng biến thành càng thêm sống động. Hắn có thể gặp phải một chút giã thú. Lãnh tụ rất thông minh. Hai vị nữ cổ sư đồng thời nói, định mà nói. Tiêu Tam một bên ngẩng đầu lên một bên cười, ha ha ha, ta còn đang là thế nào đối phó hắn mà phiền não đâu. Mặc dù chúng ta có bắt hiệu nhiệm vụ, nhưng chúng ta không nên gấp với đi làm. Nếu như chúng ta tại giã ngoại gặp phải hắn, chúng ta liền bị bắt buộc cứu hắn đúng không? Ha ha ha. Cái khác ba tên thành viên bắt đầu cười to. Ngày thứ tư, vòng sáng bên trong, hết đợt này đến đợt khác màu xanh đen thái cổ tinh hoa vô tình đánh vào thủy tinh vách. Hơi mở màu trắng tường thủy tinh trên mặt đã hiện đầy cái khe, giang khắp nơi. Đây là Phương Viên ba ngày ba đêm không ngừng cố gắng kết quả. Nhiều lắm là, khi hắn thực tại không chịu được thời điểm, hắn vội vàng ăn một bữa cơm, thu xếp tốt bản thân ruột. Mấy ngày qua, Phương Viên cố ý thả chậm sóng biển đập đánh thắng được trình, đồng thời từ bản thân thái cổ trong đá hấp thu nhiều hơn thái cổ tinh hoa. Vì vậy, trải qua thời gian dài như vậy, lục đồng thái cổ hải chỉ từ 44 cực hạn hạ xuống đến 20 tả hữu. Theo thời gian trôi qua, làm thái cổ tinh hoa chỉ còn lại 13 tả hữu lúc, bức tường này đã không chịu nổi, đã đạt tới cực hạn. Ầm ầm loảng xoảng. Nguyên bản chắc chắn tường thủy tinh vỡ thành mảnh vụn rơi vào thái cổ biển rộng, nhấc lên rung động cùng bọn sóng. Từ sau lúc đó, nó biến thành điểm trắng, biến mất ở mỏng manh trong không khí. Thay thế tường thủy tinh là lớp kín mới tinh màu trắng bức tường ánh sáng. Đây là cấp 2 bức tường ánh sáng. Mặc dù không có quá lớn phân biệt, vẫn vậy tản ra bạch quang, nhưng so với cấp 1 bức tường ánh sáng, nó càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, trong biển sinh ra một tia màu đỏ thái cổ tinh hoa, ở vòng sáng trong cùng màu xanh đen thái cổ hải hỗn hợp lại cùng nhau. Đây chính là cấp 2 sơ kỳ xích cương thái cổ tinh hoa. Cuối cùng thành công, ta đột phá đến cấp 2. Phương Viên đột nhiên mở mắt, trong căn phòng nhất thời sáng lên. Nhưng một giây đồng hồ về sau, một cỗ mãnh liệt chán ghét cảm giác đánh tới. Ta trải qua 4 ngày 3 đêm không ngừng tu luyện, quá kịch liệt, thân thể của ta chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Phương Viên cười khổ một tiếng, chậm rãi nằm xuống. Ta tu luyện xong toàn không có nhận đến quá nhiều, xem ra ta ở phòng trọ thiết trí có hiệu quả. Số tiền này là đáng giá, kế tiếp ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại về trong thôn. Nghĩ tới đây, mãnh liệt buồn ngủ cảm giác tập kích hắn. Phương Viên cưỡng bách bản thân mở mắt, dùng ý chí mãnh liệt dùng thảm tử che mình. nhắm mắt lại về sau, mấy giây về sau, hắn ngủ rất say. Lúc trước tu luyện đã tiêu hao hắn phần lớn linh lực. Hắn một mực ngủ đến ngày thứ 2 buổi chiều. Phương Viên mở mắt, cảm giác tinh thần của mình khôi phục chừng phân nửa, nhưng vẫn là cảm giác được thân thể suy yếu. Hắn mở cửa, năm ngày tới lần đầu tiên đi ra khỏi phòng. Cái này hấp dẫn một người. Người này có một đôi nhỏ dài ánh mắt, thân thể gầy yếu, chính là Giang Nhã ca ca Giang Hà. Thấy được Phương Viên, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi rốt cuộc ra đến, đến rồi. Ừ, nếu như ngươi trong mấy ngày kế tiếp vẫn không ra, ta sẽ xông tiến gian phòng. Dù sao, nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta phải phụ trách. Phương Viên cười một tiếng, lại không hề nói gì. Mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu trên mặt của hắn, phóng đại hắn ngũ quan bên trên nhạt bạch suy yếu dấu vết. Năm ngày trước, hắn cố ý hỏi chủ nhà, đem mình mỏ than câu chuyện đầu mối nói cho Tiêu Tam. Sau, hắn rời đi cổ người thôn, đi dưới chân núi thôn trang nhỏ. Bởi vì lúc trước Vương lão gia tử nguyên nhân, Giang Hà là hắn nửa đồng minh đồng bạn. Lợi dụng loại quan hệ này, Phương Viên ở trong thôn đợi mấy ngày, cũng không gián đoạn tấn thăng đến cấp 2. Dĩ nhiên, nham rách bí hang so Giang Hà địa phương muốn khó có thể nắm lấy nhiều lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn. Phương Viên không thể không cân nhắc Tiêu Tam đám người không tiếc lực tìm được hắn có khả năng, nói không chừng có thể tìm tới nham liệt bí động. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng nếu như Hoa Tiểu Hòa thượng chuyển thừa bị phát hiện, Phương Viên sinh mạng liền tràn ngập nguy cơ. Phương Viên là một cái người phi thường cẩn thận, hắn tự nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy. Đồng thời, ở Giang Hà địa phương cũng an toàn hơn. Cho dù bọn họ có chung nhau bí mật, Giang Hà cũng sẽ không giết hắn để cho hắn câm miệng. Giết chết một vị cổ sư nguy hiểm cùng phiền toái quá lớn, cũng không đủ lợi ích, Giang Hà không hề động lực đi làm. Kỳ thực, vì bảo thủ bí mật, sông thậm chí cũng phải lo lắng Phương Viên an nguy. Dù sao, nếu như tộc hình đường điều tra Phương Viên nguyên nhân cái chết, nói không chừng sẽ phát hiện Vương lão đầu bí mật. Thấy được Phương Viên bình an vô sự, Giang Hà thật thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được Phương Viên khí tức trên người, mặt liền biến sắc, còn tưởng rằng ngươi thật thành công làm liền một mạch. Trong lòng hắn cả kinh. Năm ngày trước, làm Phương Viên tìm được hắn, nói ra mình ý đồ lúc, trong lòng hắn thật ra là có chút không thèm. Từ thái cổ trong đá hấp thu thái cổ tinh hoa, đột phá đến cấp 2, loại này nhiều nhiệm vụ pháp, đối tinh thần tiêu hao là rất lớn. Bình thường mà nói, cổ sư phải vô cùng ý chí kiên cường, kiên nhẫn cùng nhiều năm kinh nghiệm tu luyện. Chỉ có kinh nghiệm, cổ sư mới có thể đem từ trong viên đá lấy ra thái cổ tinh hoa làm thành một loại bản năng. Đồng thời, tài tình thao túng thái cổ biển, đem trùng kích lực khống chế ở một mức độ nào đó, hơn nữa nhất định phải tinh chuẩn tính toán, vừa lúc đủ để xứng đôi thái cổ tinh hoa tốc độ khôi phục, mới có thể duy trì quá trình này. Theo Giang Hà, Phương Viên không có thành công phần thắng, nhưng suy nghĩ một chút, hắn làm liền một mạch. Phương Viên cười nhạt một tiếng, vận khí ta tốt, ta tính toán hôm nay trở về trong thôn, bất quá ở trước đó, có thể ăn một bữa cơm liền tốt. Ha ha ha, Phương Viên tiểu đệ, đã ngươi đến rồi, ta đương nhiên muốn chiếu cố cơm của ngươi thức ăn. Giang Hà vỗ một cái ngực, thái độ so trước kia càng thêm hữu hảo. Mặc dù hắn không quá coi trọng Phương Viên tương lai, nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng đến cấp 2, vậy thì mang ý nghĩa hắn đã đi qua chật vật một cửa ải, bây giờ mới có cùng hắn ngồi ngang hàng tư cách. Một bữa mỹ vị đồ ăn về sau, Sông mang theo Phương Viên tự mình đến thôn nhỏ miệng. Phương Viên tiểu huynh đệ, lần này cẩn thận một chút. Gần đây tổ sói khu vực trở nên hơi hung mãnh một ít, đưa đến dã thú trở nên càng thêm sống động. Ách, tuyệt rồi. Giang Hà dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, ý kiến của ta là, bây giờ không cần đi. Ngươi ở chỗ này lại ở một buổi chiều thế nào? Phương Viên đạt tới cấp 2 về sau, liền trở nên phi thường hữu hảo. Nhưng Phương Viên khăng khăng muốn rời khỏi, từ đó cáo biệt Giang Hà. Đông tuyết bình tĩnh bay xuống, giống như màu trắng toát ra lông chậm rãi bay xuống. Ánh nắng chiều đem tuyết biến thành màu vàng kim. Đông tuyết từng mảnh bay xuống ở Phương Viên trên đầu cùng trên bả vai. Xa xa, Cổ Nguyệt thôn đứng thẳng ở trên sườn núi, lặng lặng canh gác. Chương 93. Thú nhỏ bầy chạy nhanh hơn, đừng lạc hậu. Trước mặt tộc nhân đang huyết chiến, bọn họ đang đợi tiếp viện của chúng ta. Theo sát, nếu không ngươi rất dễ dàng ở ban đêm trong chiến đấu mất phương hướng. Người mới nhất thật đặc biệt chú ý. Trở về thôn trên đường, thỉnh thoảng sẽ có 5 người đoàn người vội vã từ Phương Viên bên người chạy qua. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn đi không tới 500m, Phương Viên liền thấy thứ 13 tổ. Hắn không nhịn được trầm tư, nhưng nói thật, lấy 500 năm chỉ nhớ, thật sự là quá mức dư thừa cùng sốc xếp. Nói tới đây, Phương Viên mặc dù sống lại, nhưng là hắn chưa bao giờ bông tha bất kỳ đi qua trí nhớ. Vậy mà, hắn phần lớn trí nhớ cũng bao phủ ở một tầng trong xương mù dày đặc, nếu như hắn cố gắng dùng vũ lực thu hồi bọn nó, hắn chỉ sẽ bị lạc trong mê vụ, được không bù mất. Chỉ có mấy đoạn thâm thúy mà có lực trí nhớ, giống như chiếu lấp lánh hơi mở chân châu đồng dạng, giống như một cây liên kết tuyến, xỏ xuyên qua hắn kiếp trước 500 năm. Rất rõ ràng, hiện chuyện đang xảy ra, trên thực tế cũng không ở nơi này chút chân châu trong. Hắn ở Cổ Nguyệt thôn sinh hoạt chẳng qua là trước một đoạn thời kỳ bắt đầu, chẳng qua là quá xa xưa. Ngoài ra, cái này có thể ở ta kiếp trước chưa bao giờ phát sinh qua, nhưng bởi vì biến hóa của ta, phát sinh hiệu ứng hồ điệp, cũng đưa đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Cứ như vậy, hắn vừa đi vừa trầm tư. Tiềm thức Phương Viên đi tới thôn cửa bắc. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại có đoàn người phải lên đường. Ừm. Thấy được Phương Viên, trong đám người này chỉ có một người dừng bước. Phương Viên, ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này? Thế nào? Phương Viên ngước mắt xem người này, không là người khác, chính là bạn học của hắn, Cổ Nguyên Sích Thần. Sích Thần lập tức nhíu mày một cái, nói, ai nha, ngươi còn không biết. Thôn phụ cận tạo thành một cỗ quy mô nhỏ thú triều. Nếu như mặc cho phát triển, liền sẽ từ từ biến thành một trận quy mô lớn thú triều. Làm tình huống như vậy phát sinh lúc, dưới chân núi thôn trang đem bị ép vỡ. Nếu như không có những thứ kia hèn mọn người phàm cùng nô lệ, chúng ta có lúc cũng sẽ lâm vào khốn cảnh.
A, nguyên lai là như vậy.
Phương Viên mắt sáng lên. Bị như vậy nhắc nhở, hắn mới có thể nhớ tới, trong trí nhớ của hắn xác thực phát sinh qua chuyện như vậy. Ở trên thế giới này, loài người rất khó sinh tồn. Cách mỗi mấy năm liền sẽ phát sinh một lần dã thú triều. Loài người cần tài nguyên cùng không gian sinh tồn. Cái này cùng dã thú cùng côn trùng không có gì khác biệt, bọn họ cũng cần muốn vật như vậy. Đem thú tan thả vì dã thú cùng nhân loại chiến tranh, có lẽ như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Lấy lông xanh núi làm ví dụ, mỗi 3 năm sẽ có một trận quy mô lớn lang triều tập kích mỗi cái đại sơn thôn. Căn cứ tính toán của ta, lang triều chân chính bùng nổ đem qua sang năm phát sinh. Vậy mà, cỗ này quy mô nhỏ thú triều cũng là trong đó chi nhánh phẩm. Bầy sói sẽ tiếp tục trở nên cường đại hơn, cái này đem đưa đến nơi ấy chúng quanh những dã thú khác bầy mất đi không gian sinh tồn. Theo thứ hiệu quả này tích lũy, khi nó đạt tới lớn nhất cực hạn lúc, sẽ dẫn tới bầy thú thiên di. Di rời bầy thú tự nhiên sẽ ảnh hưởng cái khác bầy thú. Ở loại này đan vào một chỗ dưới ảnh hưởng, có thể sẽ mở rộng sức ảnh hưởng, đưa đến các loại đàn yêu thú di rời, từ đó tạo thành thú triều. Nếu như cái vấn đề này không chiếm được kịp thời khống chế, thủy triều chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mặc dù vẫn vậy không cách nào uy hiếp được Khẩu Nguyệt thôn sinh tồn, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, thôn thế lực giảm bớt nhiều. Chờ một chút, nếu là như vậy. A a a. Trong mắt chợt thoáng qua một chút ánh sáng, nhưng Vương Viên lập tức đem ánh mắt ném xuống dưới, đem trong mắt biến hóa ẩn giấu đi. Vương Tròn không nói gì, Xích Thần tiếp tục mở miệng. Trước mắt, nội vụ thính cùng ngoại vụ thính đều đã hạ đạt lệnh độc viên, bọn họ tuyên bố đây là một hạng nhiệm vụ khẩn cấp. Phương Viên, ngươi đừng nghĩ choáng váng. Đoàn đội của ngươi buổi sáng đã rời đi, ngươi cũng phải đi. Nhưng là, nói tới chỗ này, Xích Thần cố ý kéo kéo ngữ điệu, thú triều trong, nguy hiểm nằm vùng ở các nơi. Nhiều loại dã thú khắp nơi du đãng, trọng yếu nhất là ban đêm chiến đấu so ban ngày chiến đấu muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ngươi chỉ là một nho nhỏ cấp 1 cổ sư, không giống ta dạng này cấp 2 cổ sư, ngươi phải cẩn thận. Ha ha ha. Lúc nói lời này, hắn cố ý ngẩng đầu đỡ ngực, vuốt ve thắt lưng của mình, vẻ mặt mang theo vui sướng thỏa mãn cùng tự hào. Thắt lưng của hắn không còn là màu xanh lá cấp 1 đai lưng, mà là một cái cấp 2 cổ sư màu đỏ đai lưng. Đồng thời, ở thắt lưng ra bên trên kim loại bản nóc, có một cái hai chữ. Làm phiền gia gia Cổ Nguyệt Xích Liên trợ giúp, hắn mới ở không lâu trước tấn thăng đến cấp 2. Ta mới vừa nghe nói tin tức này, nhưng đã như vậy. Phương Viên chợt cười một tiếng, nói, vậy ta liền theo các ngươi cùng đi đi. Một khi bên trên tiền tuyến, ta liền sẽ rời đi đội bóng, trở lại ta đoàn đội. Cái gì? Ai nha, ai muốn mang ngươi tới? Xích Thần hai cánh tay chồng chéo, khỏe miệng khinh thường có quắp. Phương Viên giọng điệu có chút xa lánh. Tông tộc quy tắc quy định, lưu lại cổ sư nhất định phải thống nhất đến cách bọn họ vị trí chỗ ở gần đây quần thể trong, bọn họ có nghĩa vụ tiếp tục chiến đấu. Xích Thần, ngươi liền cái này không có chút nào biết không? Ngươi? Xích Thần trừng mắt một cái, sắp bùng nổ. Đúng là như vậy, một mực lặng lặng ngắm nhìn Chỉ Sơn cuối cùng mở miệng. Vóc người của hắn gần 2 mét cao, vóc người có lực mà rắn chắc. Nửa người trên của hắn chùy lùi bắp thịt giống như kim loại đồng dạng cứng rắn mà bền bỉ. Hắn cả người cũng che lấp làn da màu đỏ rực, tựa hồ loáng thoáng tản ra hơi nóng. Không nghi ngờ chút nào, hắn là cái đoàn thể này người lãnh đạo. Thấy hắn nói chuyện, ngay cả Đỏ Thị phái người thừa kế Xích Thần cũng ngậm miệng lại. Chỉ Sơn mặt không cảm giác xem Phương Viên, tiếp tục nói, chúng ta đi thôi, ngươi đuổi theo. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm thấp, hắn ngắn gọn mà đơn giản. Trên người hắn có một loại hào quang, để cho người gần như không dám nghi ngờ hắn. Phương Viên thờ ơ nhún vai, cho là đồng ý. Xích Thần cười lạnh, trong ánh mắt mang theo ác ý, hắn nhìn về phía Phương Viên, trong giọng nói mang theo nồng đậm mà kỳ lạ giọng điệu, vậy ngươi tốt nhất đuổi theo. Phương Viên chưa hồi phục hắn. Hừ, chúng ta tại sao phải kéo hắn đi khắp nơi? Chỉ là một cấp 1 cổ sư. Xích Thần giận lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng nếu bị Chỉ Sơn quyền uy ngăn lại cảo, hắn cũng không dám vô lễ. Một nhóm 6 người lập tức từ lối vào lên đường, dọc theo đường núi hướng trên sườn núi chạy. Cổ Nguyệt Chỉ Sơn dẫn đầu nói, hắn có thể vóc người khôi ngô, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Trừ hắn cùng Xích Thần ra, còn có 2 nam 1 nữ, mặt mũi lãnh đạm. Theo lấy bọn hắn buôn ba, Xích Sơn đoàn người bắt đầu cho thấy làm tam đại mạnh nhất đoàn thể một trong ưu nhã khí độ. Mỗi người bọn họ đều có tiết tấu hô hấp, bước chân của bọn họ vừa nhanh lại nhẹ nhõm. Chỉ có Xích Thần nhìn như tình cảnh chật vật, lại thỉnh thoảng sẽ vận dụng bản thân tinh hồng hoàn tất cổ, không tình nguyện đuổi theo. Vậy mà, cũng có thể thấy được hắn lấy được rất tốt dạy dỗ, bởi vì mặc dù hắn dọc theo đường đi thường lảo đảo, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ ngã nhào qua. Khi bọn họ đến dưới chân núi lúc, Xích Sơn vung tay lên, đoàn người nhanh chóng dừng bước. Hừ, Xích Thần đã lạc hậu 300 mét, hắn là cái cuối cùng đuổi theo tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt không thể tin nổi xem Phương Viên. Dọc theo đường đi, Phương Viên một mực theo thật sát sau lưng, cho tới bây giờ, hô hấp của hắn mới hơi nặng nề. Hắn thoạt nhìn tuyệt không giống như một cái mới vừa tốt nghiệp người mới. Xích Thần, nhớ điều chỉnh thể lực, Chỉ Sơn quay đầu khuyến cáo Xích Thần. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua Phương Viên, ánh mắt lộ ra một tia ca ngợi. Mấy tên đội viên khác nhìn về phía Phương Viên ánh mắt cũng hòa hoãn mấy phần. Chúng ta đem đến gần nơi đó dã thú triều. Xích Thần cùng Phương Viên đi tới trong đội ngũ giữa. Xích Sơn vừa nói, một bên nhìn trước mắt đen nhánh núi rừng. Những lời này để cho Phương Viên lần nữa đánh giá Chỉ Sơn. Khối này cực lớn cự thạch nhất định là có tha thứ. Một đám người trung gian thường thường là chỗ an toàn nhất. Phương Viên mặc dù không phải mực tộc nhân, nhưng Xích Sơn vẫn vậy duy trì bảo vệ người mới phong độ. Phải đem hắn so với bệnh rắn Tiêu Tam, người sau lập tức liền trắng bệnh vô lực. Bầu trời đã hoàn toàn trở tối, mây đen tầng tầng lớp lớp, đưa đến tuyết động cũng biến thành âm u âm trầm. Chỉ Sơn đoàn người đã thay đổi bọn họ tổ hình. Khi bọn họ chậm rãi xuyên qua núi rừng địa hình phức tạp lúc, tốc độ của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Phương Viên cùng Trì Thành ở đội ngũ trung gian, bên trái là cực lớn Xích Sơn, bên phải là một cái ông lão. Sau lưng bọn hắn là một nữ nhân trẻ tuổi, một con long lanh mái tóc dài màu xanh lam. Mà ở trước mặt bọn họ là một vị tên là Trì Xá phái nam cổ sư. Hắn là đám người kia trinh sát cổ sư, phát ra tê tê âm thanh. Hắn thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi đưa về phía không trung. Bây giờ, đầu lưỡi của hắn trung gian có một cái khe nhỏ, biến thành một cái màu đỏ tươi rắn xí lưỡi. Khi bọn họ tiến nhập sơn lâm thâm sử lúc, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xuất hiện dã thú chạy như điên cảnh tượng. Đột nhiên, Trì Xá mở miệng nói ra, ở trước mặt chúng ta xuất hiện ba con trung hình động vật, nghi là gia hiệu, đem nó đuổi đi. Trì Sơn nét mặt không thay đổi, lập tức ra lệnh. Sáu người tiểu tổ không có thay đổi phương hướng, bọn họ tiếp tục hướng phía trước truy kích. Ba con gia hiệu ra bọn họ bây giờ trước mặt, nhanh chóng thay đổi phương hướng, tứ tán ra. Cũng không lâu lắm, Trì Xá nét mặt liền thay đổi. Một đám trung hình sinh vật, nghi là mai rùa vượn. Rời đi, Trì Sơn nói. Bầy nỏ người lập tức phía bên trái bên đột phá, vòng qua đám này phiền toái con vượn. Đây chính là có một cái trinh sát cổ sư chỗ tốt, hắn có thể sớm hơn dự đoán cùng thông báo, để bọn hắn từ trong làm ra chính xác quyết định. Chi sĩ có thể đang dùng rắn lưỡi cổ. Con này cấp 2 cổ trùng có thể cảm ứng được nóng ôn. Nhưng nó có 3 cái hết sức rõ ràng thiếu sót là cảm nhận bán kính nhỏ, 2 là dễ dàng bị quấy rầy. Thứ 3, nó không cách nào phát hiện động vật máu lạnh. Vậy mà, vô luận như thế nào, dù sao cũng so không có bất kỳ kiểm tra tốt hơn. Ta bây giờ đã đạt tới cấp 2, sau này nếu muốn ở giã ngoại sinh tồn, còn cần một loại dò xét hình cổ, Phương Viên thầm nói. Đột nhiên Trì Xá dồn dập mở miệng, một con trung hình sinh vật, nghi là bạch hổ. Nó tìm được chúng ta, hơn nữa đang nhanh chóng đến gần. Tham dự. Trì Thượng giọng điệu bình tĩnh mà trấn định. Giống. Một con hung mãnh lao hổ từ trước mặt bọn họ trong bụi cây rậm rạp nhảy ra ngoài, đoàn người chạm mặt sông tới mặt. Nếu như không có Trì Xá trước hạn cảnh cáo, nói không chừng bọn họ sẽ ứng phó không kịp. Nhưng bây giờ, đám người kia đã sớm dự liệu được. Đầu tiên là bên phải lão cổ sư đột nhiên gồ lên gò má, sau đó nhổ ra một cỗ màu trắng vật sền sệt chất. Loại vật chất này ở giữa không trung đột nhiên bành trướng, biến thành một trường cực lớn mạng nhện. Nó lợi dụng nó mạnh mẽ độ dính, đem bạch hổ hoàn toàn khốn ở trên mặt. Bạch hổ ở trong lưới kịch liệt dãy rủa, Xích Sơn lập tức tiến lên vung quyền, nện ở lão hổ trên đầu. Quả đấm của hắn thoáng qua ánh sáng màu vàng, phình một tiếng, đầu hổ bị đập thành mảnh vụn. Bạch hổ một hơi chết rồi. Đoàn người không có dừng lại lưu lại, mà là lướt qua lão hổ thân thể, tiếp tục hướng phía trước đi. Trì Xá lần nữa thay thế Trì Sơn vị trí, chạy ở phía trước, xung ngựa lên trước. Ở nguyên cả cái quá trình, nó giống như di động mây cùng nước chảy. Toàn bộ nhỏ tổ thành viên cũng biểu hiện ra hiểu nhau. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ. Nếu như bây giờ chỉ có một mình ta đối phó con cọp kia, ta ít nhất cần 5 phút đi đối phó. Phương Viên mắt sáng lên. Những thứ này cổ sư cũng giống như hắn là cấp 2, nhưng chủ yếu chênh lệch vẫn còn cổ trùng. Bọn họ cũng sử dụng cấp 2 cổ trùng, cái này khiến cho bọn hắn có thể phát huy ra với nhau mặt tốt nhất. Bất quá, Phương Viên trong tay cổ hay là cấp 1. Cổ sư, cổ chữ ở sư phụ trước, bày tỏ cổ trùng đối cổ sư sức chiến đấu có cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù ta đã lên cấp đến cấp 2, nhưng ta vẫn là cần có cấp 2 cổ mới có thể cho thấy một cái cấp 2 cổ sư sức chiến đấu. Bất quá bây giờ trên người ta thái cổ đã không nhiều lắm, đột phá đến cấp 2 đã tiêu hao một khối lớn. Cùng nhau luyện chế 2 con cổ trùng, cũng sẽ tiêu hao hết tương đương số lượng thái cổ đá. Phương Viên nghĩ tới đây, trước mắt Trì Xá chợt nói, ta tìm được bệnh bầy rắn. Chương 94. Đột nhiên rút lui lực phát hiện trước mặt đám kia bệnh rắn, bọn họ bây giờ đang cùng một con cỡ lớn dã thú đọ sức. Chỉ qua nửa giây, Trì Xá lại nói một lần, lần này cụ thể hơn. Tình huống gì? Trì Sơn nhíu mày một cái. Không có sai, Trì Xá rắn lươi tiếp tục thư co lại, Tiêu Tam Xích nham mãng là cả trong thôn duy nhất bọn họ bây giờ đang cùng. Dã Trư Vương. Mỗi người nét mặt cũng thay đổi. Dã Trư Vương. Nếu muốn kết hợp cổ trùng, liền cần heo rừng nanh. Không nghi ngờ chút nào, Dã Trư Vương nanh là thích hợp nhất. Phương Viên trong lòng hơi động, kỳ thực hắn tử vừa mới bắt đầu liền có giết Dã Trư Vương tính toán. Cái đó Dã Trư Vương. Long lanh tóc xanh nữ cổ sư nhíu mày. Trừ cái đó, phu cận không có cái khác. Nhưng chỉ bằng bệnh bầy rắn lực lượng thu gặt Dã Trư Vương, khẩu vị của bọn họ quá lớn. Lão cổ sư khinh thường lạnh tiếu đạo. Nếu như Vương lão gia tử có thể tự mình nắm giữ núi địa hình, những thứ này thường ở lông xanh trên núi khắp nơi dù đã cấp 2 cổ sư, hiển nhiên sẽ càng thêm quen thuộc. Trước đó không có tiêu diệt Dã Trư Vương, bọn họ có bọn họ lý do. Trì Sơn suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi tiếp viện bọn họ. Ha ha, chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ báo đáp. Lão cổ sư cười lạnh. Liền coi như chúng ta không đi tiếp viện bọn họ, cũng phải phái người đến đây đi. Xích Thần xem Phương Viên, giọng điệu không vui nói. Tiểu đội phương hướng chuyển hướng bên trái. Mặc dù Trì Sơn đám người một mực xem thường Cổ Nguyệt Tiêu Tam, nhưng làm tộc nhân, đối với ngoại địch, coi như bình thường có đại xá, cũng sẽ kết thành một đoàn, cùng nhau cố gắng. Cái này chính là trên cái thế giới này một cái tông tộc lực ngưng tụ. Nhất là dựa vào loại này lực ngưng tụ, trăm năm tông tộc mới có thể duy trì mà không tiêu vong, thậm chí trở thành ngàn năm tông tộc. Mỗi người cũng ở trong bóng tối xuyên qua rừng rậm, hướng một mảnh chỗ chúng thổ địa tiến lên. Bệnh rắn đoàn 4 vị cổ sư vây quanh Dã Trư Vương, triển khai chiến đấu kịch liệt. Ở trung ương, con voi vậy Dã Trư Vương đang cùng một cái vừa mảnh vừa dài màu đỏ mãng xà vật lộn. Đầu này màu đỏ cự mãng toàn thân đều là màu đỏ sẫm nham thạch mảnh vụn, nhiệt độ phi thường cao. Nó giống như một cái to dây xích quấn quanh trên người Dã Trư Vương. Dã Trư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, chấm như tuyết nhanh đâm rách hắc ám, vẽ ra trên không trung hàn quang. Trong thân thể của nó tràn đầy tất cả lớn nhỏ thương, cái đuôi đã chặt đứt. Ở lộn đồng thời, nó lộ ra mới mẻ màu đỏ vết thương, dính vào màu đỏ dung nham chăn trên thân thể, bị nhiệt độ cao phỏng. Xích Sơn đoàn người không có đến gần, mà là xa xa quan sát. Lão cổ sư nhìn mấy lần, mở rộng tầm mắt, ta nói, đầu kia bệnh rắn thế nào có gân này? Xem ra Dã Chư Vương thì đã bị thương, chật chật chật, hắn quả nhiên nhặt được hàng giá rẻ, cái này vô lại xui xẻo. Các ngươi cảm thấy cái này Dã Chư Vương trong thân thể sẽ có heo đen cổ sao? Xích Thần Hương phân nói, mắt sáng lên. Phương Viên nét mặt không có thay đổi, lặng lẽ xem. Lúc này, Tiêu Tam một nhóm cũng ý thức được bị giám thị tình huống, lập tức cách Dã Chư Vương xa nhất tiếp viện cổ sư Cổ Nguyệt Vô Ích cảnh rời đi chiến trường, chạy tới. A, là Xích Sơn đại nhân. Hiện ở chỗ này không có vấn đề, chúng ta có thể xử lý. Phía trước có rất nhiều dã thú bầy, cần ủng hộ của ngươi. Vô Ích cảnh nói với mọi người nói. Thử, ngươi có ý gì ngươi có thể ứng phó? Ngươi rõ ràng là ở cắn răng nghiến lợi nói láo, ta nhìn ra được, con mãng xà này sẽ không lại ngốc tại đó. Lão cổ sư lão luyện ánh mắt một cái liền hiện lộ ra tình huống. Ngươi chính là sợ chúng ta giúp một tay sau muốn chia phân tưởng thưởng. Mái tóc dài màu xanh nước biển nữ cổ sư lập tức chỉ ra Tiêu Tam một nhóm người ý đồ. Cái này Dã Chư Vương là ngươi Xích Sơn xem, lão cổ sư nói. Lão cổ sư hừ một tiếng, nhưng vẫn là cúi người xuống, phun ra một khối màu trắng sền sệt mạng nhện. Mạng nhện trên không trung triển khai, đem Dã Chư Vương bao phủ ở bên trong. Dã Chư Vương ở mạng nhện trong kịch liệt dãy rủa, đoạn mất một cây lại một cây tuyến, nhưng nó không cách nào nhanh chóng tránh thoát. Trong thời gian này, bệnh rắn giao tam nhanh chóng để cho đỏ dung nham chăn rút lui. Sau, bọn họ cùng trong đám trị liệu nữ cổ sư cùng nhau ở mãng xà trên người tiếp nhận khẩn cấp chiến đấu trị liệu. Lúc trước trong lúc kỳ chiến, xích nham mãng đá đã xuất hiện một chút cái khe. Thông qua khép lại, cái khe khép lại, thu nhỏ lại cho đến biến mất. Phương Viên, ngươi cần phải trở về. Ngươi còn muốn dựa vào chúng ta đám người kia sao? Xích Thần ảo nào nói. Phương Viên bước ra một bước, từ Xích Sơn sau lưng đi ra. Cổ Nguyệt Vô Ích cảnh trước bị Xích Sơn thân thể cao lớn ngăn trở không nhìn thấy hắn. Khi nhìn đến Phương Viên một khắc kia, nét mặt của hắn trở nên quái dị. Tiêu Tam quay đầu, vừa thấy được Phương Viên, nhất thời vui mừng quá đỗi. Phương Viên, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhanh, mạng nhện không chịu nổi, ngươi có lực lượng khổng lồ, đi khắc chế Dã Chư Vương, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta cần thời gian tới chữa khỏi màu đỏ dung nham chăn. Không có phòng ngự cổ, chỉ có cấp một tu vi, mong muốn đến gần Dã Chư Vương, không phải là mạo hiểm. Chỉ Sơn nhìn Phương Viên một cái, nói, đi đi. Nói, hắn bước ra một bước dài, rời đi cái chỗ này. Hắn giữ lời hứa, Dã Chư Vương mặc dù giá trị không nhỏ, nhưng vẫn không do dự chút nào xoay người rời đi. Thấy được Xích Sơn đoàn người rời đi, Tiêu Tam đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu tới đuôi, bọn họ không có nói một câu cảm tạ. Tiêu Tam tiếp tục hô, Phương Viên, nhanh lên một chút, Dã Chư Vương thực lực cực lớn, mạng nhện không chịu nổi. Nếu như ngươi lần này biểu hiện tốt, ta sẽ không truy cứu chính ngươi rời đi đội bóng chuyện. Được rồi. Phương Viên đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi tới Dã Chư Vương trước mặt, bắt được nó hai cây cực lớn anh. Hắn dùng hết lực khí toàn thân lôi kéo, để cho Dã Chư Vương bị áp chế lại, nó dây rủa nhất thời yếu bớt. Làm rất khá. Tiêu Tam khen không dứt miệng, trong mắt lại lóe ra hàn quang. Cái này Phương Viên tới đúng lúc, thú nhỏ bầy thế nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Tam trước giờ không nghĩ tới muốn giết Phương Viên. Phương Viên là hắn thành viên, nếu như hắn chết rồi, tông tộc đối hắn đánh giá liền sẽ hạ xuống. Cái này không phù hợp hứng thú của hắn. Hắn chỉ đáp ứng thúc thúc Cổ Nguyệt Đông Đồ, muốn chậm lại Phương Viên trưởng thành. Nếu như hắn có thể kéo đến 16 tuổi sau này, hắn sẽ thu hoạch được Cổ Nguyệt Đông Đồ hứa hẹn một bút tài phú. Sự thực là, coi như lấy tâm hắn cơ quá nhạy cảm, không khoan dung bản tính, trước hắn cũng không nghĩ tới muốn giết Phương Viên. Cái này không chỉ là bởi vì cổ sư sau khi chết, hình đường sẽ tiến hành hoàn toàn điều tra, vì vậy có nguy hiểm, cũng bởi vì tộc nhân tin độc, máu mủ tình thâm, gia đình trên hết. Loại quan niệm này ở mọi người trong lòng thâm căn cố đế, trừ phi có giết cha mẹ, trộm vợ ân oán, nếu không sẽ không có loại này tranh chấp hiện tượng. Giống như Cổ Nguyệt tông tộc dài đã từng dạy dỗ học viện trưởng lần trước dạng, không chỉ có chế độ quy tắc đem tộc nhân ngưng tụ chung một chỗ, còn có thật dày gia tộc quan hệ. Bất kỳ tổ chức đều cần có một cái hệ thống cùng giá trị quan làm này cơ bản nòng cốt. Thừa cơ hội này, ta để cho Phương Viên bị thương, trở về trong thôn dưỡng thương, để chúng ta xem hắn có thể hay không giống như vậy tu luyện đến cấp 2. Dĩ nhiên, ta không thể tự mình ra tay, nếu như ta bị phát hiện, vậy thì quá tệ. Ngược lại trong bộ lạc có nhiều như vậy dã thú, vậy ta liền mượn dùng lực lượng của bọn họ đi. Cổ Nguyệt Tiêu Tam trong lòng cười lạnh một tiếng, lại hỏi, Phương Viên, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chờ một lát nữa, tộc trưởng đừng lo lắng. Phương Viên dùng sức hồi đáp. Rất tốt, Hoa Tinh, đi trồng hạ ăn mòn máu cỏ cổ. Tiêu Tam một bên trị liệu đỏ chăn đá một bên phân phó nói. Vâng. Một vị nữ cổ sư đi tới. Nàng đi tới Dã Chư Vương bên người, đưa ra hai tay giơ ngón tay cái lên. Nàng ngón cái bên trên móng tay quay quanh một cái màu tím dây mây huy chương. Màu đỏ nhạt màu đỏ thép chất nguyên tinh xông ra, còn bao quanh nàng trắng non ngón cái, tiến vào huy chương trong. Dây mây lập tức xuống lại, từ móng tay của nàng bên trên đưa ra một cái tinh xảo xúc tu. Xúc tu giống như rắn đồng dạng di động, kéo dài đến Dã Chư Vương trong miệng, sau đó dọc theo hàm răng của nó, xâm nhập bụng của nó. Ha ha ha. Phương Viên ở trong bóng tối che miệng lại, co giúp thành một cái giảo hoạt góc độ. Những người khác sẽ cân nhắc thân thuộc quan hệ, mà không phải đối tộc nhân của bọn họ có tàn sát ý đồ, cái này vi phạm tông tộc truyền thống giá trị đạo đức xem. Nhưng hắn cũng không có đem những này giá trị quan để ở trong lòng. Hắn thêm ở Dã Chư Vương nhanh bên trên lực lượng đột nhiên biến mất. Dã Chư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, khiến ra tất cả bốn liếng. Nó nhanh trên không trung cơ múa, nắm hai cây nhanh Phương Viên bị cổ lực lượng này mang theo đi ra ngoài. Dã Chư Vương lần nữa xoay đầu lại, nhanh quét ngang mà qua. Nữ cổ sư liền ở bên cạnh, đối biến hóa như vậy phản ứng không đủ nhanh. Nàng bị ngà voi đánh trúng, thống cổ thét lên. Sau đó nàng thon thả thân thể, đang bị nhanh kích về sau, bụt một tiếng cắt thành hai nửa. Nữ cổ sư như cái rách nát bao đồng dạng bay đi, nàng bị thật cao quét hướng thiên không, sau đó lại bịch một tiếng rơi xuống. Nàng rơi trên mặt đất, trợn to hai mắt. Nàng tại chỗ tử vong. Chương 95. Rác rưởi đồng đội nữ cổ sư thân thể giống như một cái bút bê bại. Từ phần eo đến toàn bộ eo hết cũng bị bẻ gãy, nửa người trên của nàng nằm trên đất, cùng nửa người dưới của nàng thành một cái kỳ quái góc độ, cánh tay cùng mặt đất song song, mà chân của nàng chỉ hướng thiên không. Xa xa, Phương Viên cũng bắt đầu xuống núi. Đầu tiên, đụng vào hắn tảng cây, gãy rất nhiều những cây, sau đó rơi vào trên mặt tuyết. Hắn linh xảo chuyển động thân thể, ở trên mặt tuyết đứng lên. Bởi vì lúc trước hắn sử dụng quang ngọc gia cổ, trừ phần lưng có chút đau ra, hắn lông tóc không tổn hao gì. Trên chiến trường, chốc lát yên lặng về sau, có thể nghe được Tiêu Tam phẫn nộ tiếng kêu gào, "Phương Viên, ngươi không phải nói có thể kiên trì ở sao?" Phương Viên ở trong bóng tối cười lạnh, lại đột nhiên thân thể lắc một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn dùng tay nắm lấy cây khô làm chống đỡ, có thể giữ vững thân thể thăng bằng. Hắn làm bộ như khấp kha khấp khểnh dáng vẻ, giống như không thể bước đi, nhưng ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, nhìn một chút có hay không cái khác cổ sư. Đối phó bầy thú, cổ sư nhóm đang toàn lực ứng phó chiến đấu, căn bản là không có cách dọn ra thời gian, thậm chí không có tâm tình đi quan sát Phương Viên. Dù là một mực đang âm thầm quan sát, không có phát hiện phụ cận có cổ sư, nhưng Phương Viên hay là cẩn thận lựa chọn che giấu mình. Thứ bên kia, có thể lần nữa nghe được chiến đấu kịch liệt âm thanh. Hiển nhiên, Dã Chư Vương đã bỏ trốn nó vây khốn, lần nữa cùng màu đỏ dung nham chăn chiến đấu. Phương Viên mặt lo lắng từng bước một hướng bọn họ đi tới, mấy lần thiếu chút nữa té lăn trên đất. Bùn đất, bãi cỏ cùng tuyết trải rộng toàn thân của hắn, khiến cho hắn lộ ra mệt mỏi không chịu nổi. Hắn rốt cuộc trở lại chiến trường ranh giới. Ở trên chiến trường, ba người cùng một con lợn đang tại chiến đấu. Màu đỏ dung nham chăn quấn quanh ở Dã Chư Vương thân thể cùng nó hai đầu chân sau bên trên. Dã Chư Vương hai đầu chân trước chỉ có thể tùy ý lúc la lúc lắc, đưa đến nó lăn lộn trên mặt đất, có lúc còn dãy rủa. Theo nó hai đầu chân trước vận động, nó ngẫu nhiên đánh tới vật. Hiện ở trên người nó thương nghiêm trọng hơn, nóng bỏng máu heo đã đem sàn nhà nhiễm đỏ. Thấy được Phương Viên, tầng ngoài nhất Cổ Nguyệt vô ích cảnh nói, "Phương Viên, ngươi tên bại hoại này, ngươi để cho Hoa Tâm chết rồi." "Ta không phải cố ý, nhưng ta thật không nhịn nổi." Phương Viên hô, "Con mẹ nó, vậy ngươi nếu không thể, vì sao tự tin như vậy đáp ứng? Không phải không, giống như vậy làm ra giả dối cam kết sẽ giết tất cả chúng ta." Cổ Nguyệt vô ích cảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như hắn giờ phút này không tại chiến đấu, hắn sẽ lên đi cho Phương Viên hung hăng phiến hai bàn tay. "Thật xin lỗi, ta sẽ không lại làm như vậy." Phương Viên vội vàng trả lời một câu. "Phương Viên, cái này chúng ta sau này hay nói." Bệnh rắn dao tam gầm thét, cảm giác được áp lực của mình càng ngày càng lớn. Gần như chết đi Dã Chư Vương đã nổi điên màu đỏ dung nham chăn cả người đều là vết thương cùng cái khe. "Vô ích cảnh, đừng để ý Phương Viên. Mau đưa đao vảy lưới lấy ra." Tiêu Tam thấy đầu kia màu đỏ dung nham chăn sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thất kinh kêu một tiếng, cả người mồ hôi lạnh lâm ly. "Vâng." Vô Ích Cảnh liền vội vàng đem bụng bự con đít thu hồi, dùng hết thái cổ tinh khí, nổ ra một khối lưới thép. Ở nơi này lưới thép bên trên, có sắc bén gai nhọn cùng rõ ràng lưỡi dao. "Phương Viên, bắt lại một chỗ khác, cùng ta xuống lên, chúng ta dây dưa Dã Chư Vương." Vô Ích Cảnh nói. "Thế nhưng là chân của ta bị thương, không thể bước đi." Phương Viên mặt lo lắng nói, lảo đảo hướng bên kia đi tới. "Đồ vô dụng." Vô Ích Cảnh không có lựa chọn nào khác, chỉ tốt tự mình động thủ, hai tay lôi đao vảy lưới, hướng Dã Chư Vương ném đi. Dã Chư Vương bị đao vảy lưới bao trùm, máu tươi vẩy ra, phát ra tiếng gào thét. Nó từng tiên đoán đến tử vong của nó tức sắp đến, hơn nữa càng thêm kịch liệt dãy rủa. Theo dãy rủa tăng lên, đao vảy lưới dây dưa càng ngày càng gấp, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Về phần màu đỏ dung nham chăn, bởi vì này nham thân cũng không có bị đao này vảy lưới quá lớn thương hại. "Cái này da lông thật là quá lãng phí." Tiêu Tam tiếc hận nói. Rốt cuộc dàn xếp lại, Vô Ích Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phương Viên hô, "Ta tới giúp các ngươi." Mèo vô số nguyệt nhận bay ra, đánh trúng đao vảy lưới, đưa đến dây thép bị xé đứt. Theo Dã Chư Vương kịch liệt dãy rủa, cửa động càng ngày càng lớn, đao vảy lưới bị xé thành mảnh nhỏ, để cho Dã Chư Vương phải lấy bỏ trốn. Vô Ích Cảnh nhìn chằm chằm đột xuất ánh mắt, nói không ra lời. "Cái gì? Cái quỷ gì?" Một vị khác nữ cổ sư lại cũng không đoái hoài tới bản thân phái nữ hình tượng, lớn tiếng mắng. "Ta, xem ra ta làm hỏng chuyện, ta muốn giúp đội." Phương Viên nói, nghe ra rất chân thành, rất ngây thơ. Tiêu Tam tránh ra Dã Chư Vương xung phòng, lăn lộn trên mặt đất. Hắn còn không có đứng lên, liền hô, "Phương Viên, ngươi thằng ngu này, nhìn một chút ngươi làm cái gì? Ngươi đơn giản chính là đồng đội rất rưởi. Lãnh đạo, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta không phải cố ý." Phương Viên biện giải cho mình nói. "Con mẹ nó câm miệng, bắt đầu từ bây giờ, không làm gì, ở khúc bên chờ." Tiêu Tam hét lớn một tiếng, lần nữa lăn lộn, tránh ra Dã Chư Vương trả đạn. Phương Viên cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui về phía sau mấy chục bước. "Các ngươi cũng trở về." Tiêu Tam hét lớn một tiếng, rốt cuộc lộ ra chân chính át chủ bài, hai sợi độc hoàng khí từ mũi của hắn trong phun ra. Có độc không khí không ngừng từ trong lỗ mũi của hắn nô ra, càng ngày càng lớn, cho đến hội tụ thành một đoàn màu vàng mây độc. Dã Chư Vương cùng Tiêu Tam cái bóng ở mây độc ra cũng có thể thấy được. Vô Ích Cảnh, Phương Viên đám người ở hoàng vân mặt ngoài xét. Phương Viên đối còn dư lại nữ cổ sư nói, "Cho chân của ta chữa khỏi, bị thương." Nữ cổ sư giận dữ, "Hảo muội muội của ta chết rồi, chân của ngươi cũng chỉ là bị chật chật đẽ.
ngươi vì sao không chết đi? Phương Viên ủy khuất nói, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn lại lóe ra một tia sắc bén. Ta nên chọn lựa hành động, tiêu diệt những người này sao? Bây giờ là chọn lựa hành động cơ hội. Ở bọn họ trong tiềm thức, bọn họ sẽ không trông cậy vào ta có sát ý nếu như bệnh vậy rắn bị tiêu diệt đối ta hạn chế chỉ biết ít một chút. Nhưng nếu như bất kỳ một cái nào cổ sư thấy được quá trình này, ta cũng sẽ rơi vào vực sâu. Giết tông nhân tội trạng là trên cái thế giới này nhất không thể tha thứ. Ta không chỉ có nếu bị giết, còn phải đối mặt 7 ngày 7 đêm các loại hành hạ. Tử vong cũng không đáng sợ, nhưng đối với nhỏ như vậy quần thể mà nói, không đáng để mạo hiểm. Đáng tiếc Dã Trư Vương sắp chết. Trải qua một trận chiến này, bệnh vậy rắn sẽ suy yếu rất lớn, sức chiến đấu sẽ xuống đến thấp nhất, nhất định sẽ rời đi chiến trường. Đáng tiếc, đây là cơ hội tốt trời ban. Phương Viên trong lòng cảm thấy tiếc hận cùng thương hại, nhưng hắn đã làm được lớn nhất cực hạn, nếu như hắn vượt qua cực hạn này, phá hư cảm giác chỉ biết càng đậm. Những người khác cũng không đốc, bọn họ sẽ chú ý tới nếu như cái khác cổ sư thấy được một điểm này, nguy hiểm chỉ biết tăng lên. Sau 5 phút, Dã Trư Vương bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hoàng Vân tiêu tán, Tiêu Tam sắc mặt tái nhợt lớn tiếng thở ra một hơi. Hắn đã dùng hết rồi cuối cùng một lá vương bài, hiện tại hắn đã còn dư lại không có mấy. Các ngươi cũng tới, vội vàng giải phẫu thi thể, cướp chiến lợi phẩm chúng ta liền rút lui. Tiêu Tam hô. Phương Viên vây quanh Dã Trư Vương, nhanh chóng bắt đầu giải phẫu thi thể. Dã Trư Vương máu còn nóng, mùi máu tanh nồng nặc. Trung quanh bao phủ ở trong bóng tối trong rừng rậm, không ngừng chuyển tới dã thú tiếng kêu gào cùng chiến đấu kịch liệt âm thanh. Nhưng cái này nho nhỏ trên chiến trường lại không có dã thú. Đây là thú vương quyền uy. Dã thú giữa là có quy tắc. Dã Trư Vương nồng nặc khí tức để cho những dã thú khác hù dọa phải run lẩy bẩy. Nếu như bầy thú đi tới nơi này, bọn họ chỉ biết ở mảnh khu vực này tìm được đường ra. Dĩ nhiên, nếu như là một cái khác cường đại hơn thú tộc, hoặc là một cái khác thú vương, bọn họ cũng sẽ không để ý Dã Trư Vương khí chẳng. Lúc này, một đôi con mắt màu xanh lam ở trung quanh trong bóng tối chiếu lấp lánh. Từ những địa phương khác chuyển tới, có thể nghe được cổ sư nhóm làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng thét chói tai cùng hoảng sợ tiếng kêu. Là bầy sói, bầy sói. Chớp nhoáng bầy sói không ngờ xuất hiện. Đáng chết, nơi này làm sao sẽ có bầy sói, bây giờ còn chưa phải là lang triều bùng nổ thời điểm a. Rút lui, quên Dã Trư Vương, chúng ta phải vội vàng rút lui. Tiêu Tam hô to một tiếng, người chung quanh sắc mặt cũng đều trắng ra. Một con chớp nhoáng sói cũng không đáng sợ, nhưng là một đám chớp nhoáng sói, liền xem như Dã Trư Vương cũng phải chạy. Trọng yếu nhất là, chớp nhoáng sói tính bền cùng sức bền cũng rất cao. Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, am hiểu nhất truy đuổi. Tại dạng này thời khắc nguy cấp, Tiêu Tam lại cũng không nói hoài tới những người khác, vứt bỏ ba người, chạy trối chết. Tổ trưởng, chờ ta, vô ích cảnh thất kinh hô, đuổi kịp hắn. Ta không có tăng tốc độ cổ trùng, ta trốn không thoát. Tiêu Tam đám người đã không có thái cổ tinh hoa cho dù có tốc độ hình cổ, cũng chạy không thoát chớp nhoáng sói truy kích. Ở sinh tử nguy hiểm hạ, Phương Viên tỉnh táo đánh giá. Hắn nhanh chóng đánh trúng bên người đang ngẩn người nữ cổ sư cổ, để cho nàng hôn mê bất tỉnh. Tiếp xuống, hắn kéo nàng chui vào Dã Trư Vương bị cắt mở trong bụng. Dã Trư Vương bụng đã bị cắt mở vết thương rất lớn. Phương Viên một đường chen vào đấm máu heo rừng trong thân thể, đồng thời dùng nữ cổ sư thân thể ngăn chặn cửa vào, che giấu thân thể của mình. Bầy sói nhanh chóng xuống núi, phần lớn người đuổi theo Tiêu Tam cùng vô ích cảnh, một nhóm người thì vây quanh Dã Trư Vương ăn muốn gấu. Làm Phương Viên tại dã heo trong cơ thể lúc, hắn có thể nghe được sói nhấm nuốt cùng ướt, cùng với bọn nó cắn vào âm thanh, đưa tới thi thể chấn động. Suy nghĩ một chút, thứ nhất bầy thú có chớp nhoáng sói, đây thật là ngoài ý muốn, tông tộc nhất định sẽ phái ra viện quân. Dã Trư Vương thân thể rất lớn, cho nên chớp nhoáng sói mong muốn hoàn toàn ăn hết nó, còn cần một ít thời gian. Chỉ cần ta có thể kiên trì, ta chỉ biết từ trong tay bọn họ may mắn thoát nạn. Phương Viên trầm tư, không có ngoài ý muốn, Tiêu Tam cùng vô ích cảnh nên là thì chết. Bọn họ không có cái gì thái cổ tinh hoa, cũng không chú trọng tốc độ, cho nên như vậy khoảng cách ngắn, nhất định sẽ bị bầy sói giết. Làm mọi người thất kinh lúc, bọn họ sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn. Ở tử vong dưới áp lực, có rất ít người có thể giống như Phương Viên đồng dạng giữ được tỉnh táo, làm ra thích hợp nhất quyết định. Coi như Dã Trư Vương thịt cũng ăn sạch lộ ra trốn Phương Viên, Phương Viên muốn đối phó lôi lang số lượng cũng tuyệt đối so với những người khác thiếu. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nhiều nhất sẽ xuất hiện 5 cái này đúng là cực hạn của hắn. Hắn có lớn hơn sinh tồn cơ hội. Chớp nhoáng sói tiếp tục nhấm nuốt cùng cắn người, thanh âm tỏ rõ bọn nó càng ngày càng gần. Dã Trư Vương thịt phần lớn cũng tiến chớp nhoáng sói trong bụng. Nếu như một người bình thường thuộc về như vậy trong cơ cảnh, bọn họ sẽ cảm thấy mất đi kia một giây giống như là vĩnh hằng. Nhưng Phương Viên lại nhắm hai mắt lại, lấy ra bản thân thái cổ đá, cùng thời gian tranh đấu, khôi phục bản thân thái cổ tinh hoa. Chương 96. Vì người chết đi, Phương Viên tại dã heo trong bụng thu về thái cổ tinh hoa, cuối cùng vẫn không dùng. Lần này bầy thú là ở Cổ Nguyệt cao tầng giám đốc hạng, Thiểm Điện Lang Bang chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn. Rất nhanh, Cổ Nguyệt cao tầng cho ra bọn họ đáp lại. Ba vị tộc trưởng xuất lĩnh mỗi người đội ngũ, nhanh chóng nắm giữ tình thế. Chỉ qua 10 phút, Phương Viên liền nghe được heo rừng bụng ngoại chuyện tới tiếng đánh nhau, còn có chớp nhoáng tiếng chu của sói. Hắn vội vàng đem nữ cổ sư một cước đạp đi ra ngoài, cả người đều là vết máu bò đi ra. Phương Viên tự nhiên không sợ chớp nhoáng sói, chỉ là sợ bị cuốn vào chiến đấu. Nếu là cổ sư không cẩn thận tập kích thi thể, chẳng phải là quá xui xẻo, đến lúc đó lại có thể vì ai phụ trách đâu. Theo một cái khổng lồ người sống đột nhiên từ heo rừng trong bụng bò đi ra, điều này làm cho cùng chớp nhoáng sói chiến đấu mấy vị cổ sư đại cả kinh. Phương Viên cả người đẫm máu nổ ngang, trên đùi còn quấn Dã Trư Vương ruột. Toàn thân hắn tản mát ra một cỗ gây mũi mùi máu tanh, vì số không nhiều cổ sư nhíu mày làm đáp lại. Nhưng Phương Viên không để ý đến, hắn hưởng thụ hít sâu một hơi, mở rộng tứ chi quan sát chiến trường. Đúng như hắn dự đoán như vậy, có 5 con chớp nhoáng sói. Nhưng những thứ này chớp nhoáng sói hoặc là già rồi, hoặc là bị thương. Bọn họ là bầy sói chế độ đẳng cấp tầng dưới chót. Theo bầy sói càng ngày càng lớn mạnh, vì bảo vệ trẻ tuổi khỏe mạnh chớp nhoáng sói, Lang Vương sẽ xua đuổi toàn bộ những thứ này tuổi cao sức yếu sói để hữu hiệu phân phối tài nguyên. Những thứ này chớp nhoáng sói tụ tập ở chung một chỗ, hướng chung quanh bầy thú phóng tới, ở với nhau dưới ảnh hưởng, cuối cùng tạo thành cái này nho nhỏ bầy thú. 5 con chớp nhoáng sói ở cổ sư dưới sự công kích, rất nhanh liền thương vong thảm trọng. Bọn họ ăn quá no rồi, bụng bành trướng, ảnh hưởng sức chiến đấu. Đồng thời, mới tới cổ sư, vòng sáng trong có đầy đủ thái cổ tinh hoa, có đỉnh phong sức chiến đấu, không giống Tiêu Tam đám người. Thái cổ tinh hoa đối cổ sư mà nói rất là trọng yếu. Nhỏ yếu vượng hoàng không bằng gà, thái cổ tinh hoa ít, cổ sư sức chiến đấu sẽ nhanh chóng hạ xuống. Mà không có thái cổ tinh hoa, bọn họ thậm chí không bằng người phàm. Vì sao ngươi cho là, nói thí dụ như, con sâu rượu, đen bạch dã chư cổ, những thứ này cổ chân quý như vậy? Cái này cùng sự thật này có liên quan. Đầu tiên, có con sâu rượu, có thể luyện hóa thái cổ tinh hoa, để cho cổ sư chứa được nhiều hơn thái cổ tinh hoa. Xin nhớ, đẳng cấp cao hơn tinh hoa trên căn bản là lên một cấp gấp tháng 2 năm 88 trung tầng 44 thượng tầng, mà đen bạch dã chư cổ trùng thì cho cổ sư lực lượng. Không cần thái cổ tinh hoa, bọn họ liền có thể phóng ra giá trị của mình. Mà đối với đen bạch dã chư cổ mà nói, một khi một người dùng qua, liền có thể đưa cho một người khác sử dụng, ở quần thể trong cho thấy cực lớn tập thể giá trị. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, sau đó dừng lại. 5 con chớp nhoáng sói tiếp tục ngã xuống, mới tăng viện đoàn không tiếp tục mạo hiểm. Bọn họ thái cổ tinh hoa đã tiêu hao hầu như không còn, sức chiến đấu giảm bất nhiều. Vì lý do an toàn, bọn họ tại chỗ ngừng lại. Khi bọn họ khôi phục lúc, bọn họ chờ đợi tiến một bước tăng viện. Một nhóm 5 người, trinh sát cổ sư giữ vững cảnh giác, mà 3 người kia thì sử dụng thái cổ đá khôi phục nguyên khí, chữa thương cổ sư túi người xuống, quan sát nữ cổ sư thi thể. Nàng chết rồi. Chữa thương cổ sư sâu sắc thở dài. Nhìn hắn mày ủ mặt ê dáng vẻ, tựa hồ nhận biết vị kia nữ cổ sư. Phương Viên lạnh lùng xem. Cái này bị hắn đánh ngất xỉu nữ cổ sư ngăn cản ở trước mặt hắn. Bây giờ nàng mất đi ngực phải cùng một cái chân. Cánh tay của nàng cũng bị bầy sói đánh cho thành trọng thương, bị sói ăn hết, cho đến xương cũng không nhìn thấy. Nhưng những tổn thương này cùng đại lượng mất máu cũng không phải nàng tử vong nguyên nhân thực sự. Đưa đến nàng tử vong chính là trái tim chợt ngừng. Chớp nhoáng sói đốt mang theo dòng điện. Ở nữ cổ sư hôn mê bất tỉnh thời điểm, dòng điện chạy vào trong cơ thể nàng, đưa đến nàng bệnh tim phát tác. Nguyên bản xinh đẹp gợi cảm thân thể, giờ phút này nằm trên đất, không nhúc nhích. Nàng trước kia sức hấp dẫn không chỗ có thể tìm ra, bây giờ chẳng qua là một bộ xấu xí tử thi. Nàng chết rồi, đều là ngươi sai. Là một nam nhân, ngươi tại sao phải nuốt ở nữ nhân sau lưng? Ngươi là nam nhân xỉ đủ. Chữa thương cổ sư ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phương Viên. Phương Viên mặt không cảm giác nhún vai một cái, ánh mắt tiến tĩnh. Sự thật là, nàng cùng ta tranh đoạt vị trí, nhưng cuối cùng ta thắng cho nên ta đối kết quả rất vừa ý giác rời nam. Chữa thương cổ sư xông tới. Phanh. Phương Viên giơ chân lên, đem hắn đánh bay. Chữa thương cổ sư bình thường sức chiến đấu yếu hơn nữa bởi vì tộc quy, hắn không dám sử dụng bản thân cổ trùng. Chỉ riêng lấy thể lực tỉ thí, hắn lại làm sao có thể cùng Phương Viên sánh bằng? Tên đê tầm này. Chữa thương cổ sư đầy mặt bụi bặm bò dậy, muốn lần nữa xông lên, lại bị trinh sát cổ sư ngăn cản. Ngươi nếu là cảm thấy ta phạm vào tội, hại chết nàng, có thể báo danh hình đường, ta thu tay lại. Phương Viên nhìn chằm chằm chữa thương cổ sư thản nhiên nói, sau đó rời đi. Đáng chết, đáng chết. Chữa thương cổ sư nhìn chằm chằm Phương Viên bóng lưng, trong mắt tỏa ra ánh lửa, nghĩ muốn xông lên đi, lại bị đồng đội ngăn lại. Bình tĩnh một chút, coi như ngươi ra hình tra tấn đường tố cáo, tộc nhân cũng sẽ không trừng phạt hắn. Chúng ta biết ngươi thích nàng, nhưng mặc dù tộc người không thể trừng phạt hắn, nhưng chúng ta có thể đem chuyện này truyền đi. Ở các đồng đội thuốc dục hạ, chữa thương cổ sư tỉnh táo lại, cúi đầu, khóc. Một chiếc thuyền gặp phải phiền toái, một người bắt được một tấm ván gỗ, tạm thời được cứu. Lúc này, một người khác du tới, cũng muốn tóm lấy ván gỗ, nhưng là tấm ván gỗ này chỉ có thể chịu được một người sức nặng, cho nên cái đầu tiên người vì lý do an toàn, đem người thứ hai đẩy ra, đưa đến một người khác chìm chết ở trên biển. Được cứu nam tử sau đó ở tòa án bên trên bị thẩm, nhưng bị tuyên bố vô tội. Cái này là địa cầu bên trên ván gỗ sự kiện. Ý là, đang bị ép dưới tình huống tự cứu, nguy hiểm hắn tính mạng con người không phải phạm tội. Trên địa cầu, nó là sự tất yếu phát tắc. Ở trên thế giới này, cũng có tương tự tông tộc quy tắc. Nói cách khác, coi như chữa thương cổ sư hướng hình đường tố cáo, ta cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Nhưng là, Phương Viên một bên trầm tư một bên tiếp tục đi. Hắn bước vững vàng bước chân, không có bất kỳ sốt ruột. Dọc theo đã dọn dẹp ra con đường, Phương Viên sẽ phát hiện thi thể, trong đó phần lớn là các loại dã thú, trong đó xen lẫn một ít cổ sư thi thể. Cùng lúc đó, cũng có cỡ nhỏ đội cứu viện hướng tiền tuyến. Bọn họ ở trên đường gặp phải Phương Viên thời điểm, cũng sẽ dùng tò mò cùng mê mang ánh mắt nhìn cái này đẫm máu người trẻ tuổi. Phương Viên không để ý đến bọn họ. Ánh mắt của hắn là hắc ám bực sâu, tiếp tục ý nghĩ của hắn. Thế nhưng là, nếu như đem nữ cổ sư đánh bất tỉnh sự thật bị phát hiện, ta chỉ biết lấy hại tộc nhân tội danh bị thẩm. Thế nhưng là khi đó, ai cũng không ai nhìn thấy, Tiêu Tam cùng Vô Ích Cảnh đều nhìn về phương hướng khác nhau, rối rít chạy thoát thân. A. Phương Viên bước chân ngừng lại. Hắn thấy được Vô Ích Cảnh hòa Tiêu Tam thi thể. Người trước thi thể đã bị ăn sạch, cho đến hoàn toàn thay đổi, mà cái sau thi thể vẫn bảo tồn hoàn hảo. Màu đỏ dung nham chân đã là một đống dung nham, xong chết hết. Mà ở đó điều bệnh rắn bên cạnh, còn có mấy cổ chớp nhoáng sói thi thể. Hiển nhiên, Tiêu Tam cuối cùng dễ rủa đưa tới một trận đại chiến. Rất tốt, ý vị này trừ ta ra, những người khác chết rồi. Phương Viên ở trong lòng đánh giá, trong lòng vui mừng.
ý vị này ta chung quanh hạn chế sẽ ít hơn.
A, Phương Viên dừng bước lại, hắn thấy được Tiêu Tam ngón tay nhẹ nhàng có quắp một cái.
Không có chết, tốt quật cường một đời.
Phương Viên cười lạnh một tiếng, sát ý lần nữa dâng lên.
Lúc này, có vài chục tên chữa thương cổ sư từ phía trước chạy tới.
Nhanh, cứu người bị thương. Bọn họ là tộc nhân của chúng ta nhất định phải tận chúng ta có thể cứu vớt. Nếu như xác nhận bọn họ đã tử vong, liền thu hồi bọn họ cổ trùng.
Phương Viên ánh mắt chuyên chú.
Nên làm cái gì?
Bọn họ cách gần như vậy, hắn nhất định phải mạo hiểm nguy hiểm to lớn giết chết Tiêu Tam.
Vô luận là sử dụng bóp chết hay là nguyện nhận, cũng sẽ có dấu vết.
Ngay trước những thứ này cổ sư trước mặt, hắn căn bản không kịp thanh trừ dấu vết.
Cho nên,
để cho hắn còn sống.
Coi như Tiêu Tam hiện đang tiếp thụ trị liệu, cũng chưa chắc có thể còn sống sót.
Không.
Nếu như ta có thể tiêu diệt Tiêu Tam, như vậy ngăn cản ở trước mặt ta lực cản liền sẽ ít đi rất nhiều.
Cơ hội như vậy, nếu như mất đi, ta rất khó tìm thêm đến một cái khác.
Nghĩ tới đây, Phương Viên linh động.
Hắn dần dần nửa quỳ ở Tiêu Tam bên người, cởi áo, che kín Tiêu Tam mặt cùng nửa người trên.
Hắn tại giã heo trong bụng ngây người thời gian rất lâu, cho nên heo máu thấm ướt áo sơ mi của hắn, khiến cho nó vừa nặng vừa ướt.
Hắn đem giày mặt dính vào Tiêu Tam lỗ mũi và trên miệng, ngăn cản hắn hô hấp.
Phương Viên nửa quỳ, lặng lẽ xem, nét mặt ngưng trọng mà thống khổ.
Lúc này, một cái cổ sư đi tới, "Tiểu tử, ta là dược đường cổ sư, để cho ta xem một chút."
Tranh đoạt.
Phương Viên nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra hắn.
Cổ sư té xuống đất, lại không có tức giận, ngược lại an ủi, "Tiểu huynh đệ, ta điếu nghiễn. Ta biết ngươi bây giờ cảm thụ, ta biết thấy được cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt tộc nhân chết ở trước mặt ngươi cảm giác. Nhưng ngươi bây giờ máu me khắp người, ngươi nhất định bị trọng thương. Vì những thứ này hy sinh tộc nhân, ngươi nhất định phải đàng hoàng sinh hoạt. Đến đây đi, để cho ta chữa trị ngươi."
Phương Viên không có mở miệng.
Hắn giữ yên lặng, hạ nửa gương mặt bị bóng đen bao trùm.
Hắn để cho vị này cổ sư kiểm tra một chút thân thể của mình.
Kết quả tương đương làm người ta kinh ngạc.
Phương Viên mặc dù máu me khắp người, ở mọi người nhìn lại rất đáng sợ, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có bị thương.
Nhưng cổ sư rất nhanh liền thu liễm tinh thần, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tam.
"Rất xin lỗi, tộc nhân cần thu hồi cổ trùng."
Cổ sư thành khẩn nhìn Phương Viên một cái, sau đó chậm rãi vén lên Tiêu Tam trên người vết y. Tiêu Tam ánh mắt nửa mở, không có bất kỳ sinh mạng.
Cổ sư thuần thục dùng ngón tay tạo ra Tiêu Tam mí mắt, nhìn một chút hắn trong đen, sau đó sờ một cái cổ của hắn.
Nhưng hắn không có cảm giác được mạch đập.
"Chết,
xong chết hết."
Cổ sư không có hoài nghi cái gì.
Hắn thở dài, nắm tay đặt ở Tiêu Tam trên bụng.
Bụng của hắn còn có chút ấm áp, vòng sáng đang từ từ biến mất, bên trong không có cổ trùng.
Cổ sư vô tình hay cố ý nhìn về phía Phương Viên, mỗi cái cổ sư cổ trùng đều là trên giấy đi lại, cổ sư sau khi chết, hắn cổ trùng sẽ bị coi như truyền thừa người di sản.
Làm của riêng, là trái với tông tộc quy củ.
Phương Viên không sợ hãi, nhìn chằm chằm cổ sư, "Ta đương nhiên biết.
Ngươi hoài nghi ta cầm đi tổ trưởng cổ trùng.
Dùng những thứ này cổ trùng là có nguy hiểm cũng là có phiền toái.
Nếu như bí mật của hắn bị đẩy ra ngoài, mang đến tổn thất đem lớn hơn tiền lợi."
Phương Viên biết một điểm này, liền xem như có Xuân Thu Bè, hắn cũng có thể trong nháy mắt luyện hóa ra cái gì cổ, ở trong tộc cũng rất khó làm được.
Vì chút này nhỏ bé tiền lợi mà đưa tới phiền toái như vậy là không đáng giá.
Trừ cái đó ra, còn có một chút, lấy hắn bây giờ tình trạng kinh tế, coi như hắn lấy được bọn nó, hắn cũng chưa chắc có thể nuôi sống bọn nó.
Đối với Phương Viên vấn đề, cổ sư vội vàng nở nụ cười, "Ta không phải ý đó.
Người sau khi chết không cách nào sống lại, cho nên mời khắc chế ngươi bị thương, tiểu huynh đệ.
Vì ngươi chết, ngươi nhất định phải sống được càng tốt hơn."
Phương Viên dần dần đứng lên.
Hắn dùng một loại cực kỳ bi thương và vẻ mặt thống khổ, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bệnh rắn thi thể.
Gió đêm ghé vào lỗ tai hắn gào thét,
"Ngươi nói đúng."
Một lát sau, Phương Viên phá vỡ yên lặng, ánh mắt kiên định, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Vì những thứ kia người chết đi, ta nhất định phải sống được so trước kia càng tốt hơn."
Chương 97. Chạy loạn nội bộ đại sảnh, phòng thẩm vấn.
Mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua duy nhất cửa sổ chiếu trên mặt đất.
Thật nhỏ bụi bặm hạt tròn chậm rãi trôi lơ lửng ở cột ánh sáng bên trên.
Cột ánh sáng bao phủ một cái ghế.
Phương Viên ngồi ở cái ghế kia bên trên, tắm ánh nắng.
Ở hắn phía trước trong bóng tối, có một chương bàn dài, phía trên ngồi ba vị trưởng lão.
Thẩm vấn đã kéo dài một giờ.
"Phương Viên, ngươi xác định ngươi tự thuật không có sai sao?"
Một vị trưởng lão hỏi.
"Đúng thế."
Phương Viên rũ xuống trong mắt, nhìn chân của mình chỉ đầu.
Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trắng non trên mặt, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như một cái màu trắng pho tượng.
Hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy.
Dù sao, trừ hắn ra, hắn toàn bộ nhỏ tổ thành viên đều chết hết.
Trên thực tế, mỗi cái cổ sư cũng sẽ trải qua trình độ nhất định thẩm vấn, cái này thuận tiện tông tộc thu thập chiến đấu số liệu.
Nhưng là, Phương Viên bị liên tục tra hỏi một giờ, hiển nhiên, có người ở phía sau màn cho hắn chế tạo khó khăn.
Cái này là hoàn toàn có thể thông hiểu.
Chỉ cần một người là người, có quan hệ xã hội, sẽ có một hệ liệt người tham dự vào.
Vậy thì lại tự thuật ngươi một chút lúc ấy chiến hôn đi.
Trưởng lão tiếp tục hỏi.
Được rồi. Ta dùng mấy ngày mới đột phá đến cấp 2. Trở lại thôn cửa, liền gặp Xích Sơn và người.
Cũng khi tìm thấy bọn họ sau cùng Tiêu Tam tập đoàn chủ phụng.
Lúc ấy, bọn họ đang cùng Dã Chư Vương đại chiến.
Phương Viên bình tĩnh tự thuật nói.
Hắn chủ động hướng cấp 2 tiết lộ đột phá của mình.
Không có dấu giếm cổ trùng, hắn cũng không giấu được bản thân cấp 2 linh khí.
Bây giờ bệnh rắn cùng đoàn đội đều chết hết, cho nên hắn một cách tự nhiên giả tạo sự kiện.
Nhưng là, hắn chỉ có thể giấu giếm một ít chủ yếu chi tiết, cũng ấn nguyên dạng tự thuật phần lớn sự kiện.
Đây đã là Phương Viên lần thứ 5 tự thuật sự kiện.
Ba vị trưởng lão nghe cũng cau mày.
Bọn họ tìm không đến bất luận cái gì chỗ sơ hở,
nhưng bọn họ biết, nếu như nó là giả tạo như vậy thì sẽ có không cần thiết chi tiết. Một người không ngừng nói nhiều lần, tự nhiên sẽ có chỗ sơ hở. Nhưng 5 lần về sau, Phương Biên tự thuật phương thức mặc dù có chút bất đồng, nhưng nội dung lại là giống nhau. Nên là thật. Ba vị trưởng lão sử dụng ánh mắt tín hiệu trao đổi lẫn nhau. Nhưng có một vị trưởng lão cũng không hài lòng. Con gái của nàng là nàng yêu tha thiết bệnh xà tộc chữa trị cổ sư, nhưng cuối cùng lại tàn nhẫn chết ở bầy sói trong miệng. Vì vậy, nàng tức giận phi thường, xem Phương Biên ánh mắt mang theo lạnh băng. "Phương Biên, ngươi dùng nguyệt nhận cắt đao vảy lưới, vì sao phải làm như vậy?" Vị này trung niên nữ trưởng lão nghiêm túc nói. "Bởi vì ta muốn làm ra một ít cống hiến, nhưng cuối cùng cũng là một cái hỏng bét cử động." Phương Biên hồi đáp. "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi núp ở heo rừng trong bụng thời điểm, là không phải cố ý đem ngươi đồng đội, nữ cổ sư làm bia lỡ đạn?" Trưởng lão lại hỏi một lần. "Ta không biết. Lúc ấy ta phi thường sợ hãi, đội vàng muốn tránh trong giã chư vương, nhưng nàng cũng tiến vào cùng ta tranh đoạt bên trong vị trí. Nàng đánh không lại ta, bị chớp nhoáng sói cắn chết. Ta rất xấu hổ." Phương Biên hồi đáp. Trung niên nữ trưởng lão nghiến nghiến răng. Phương Biên trả lời rất giảo hoạt, hắn chỉ trần thuật sự thật, căn bản không có nói tới bản thân chủ quan ý đồ. Điều này làm cho những thứ kia mong muốn chèn ép hắn các trưởng lão, đối hắn không có bất kỳ nắm chặt, trong lòng của bọn họ tràn đầy phẫn nộ, nhưng bọn họ không làm gì được. Dưới tình huống như vậy, bọn họ không cách nào phán định Phương Biên có tội. Khoảng cách thú nhỏ chiều đã qua 3 ngày. Thương vong nhân số thống kê con số, để cho toàn bộ cao tầng cũng lộ ra khó coi nét mặt. Đi qua thú nhỏ chiều cũng có tổn thất, nhưng tuyệt đối không có lần này nghiêm trọng. Nguyên nhân là chớp nhoáng bầy sói. Trước kia, những thứ này chớp nhoáng bầy sói, ít nhất phải trải qua 3 đợt thú nhỏ chiều sau mới phải xuất hiện. Cái thế giới này hoàn cảnh rất nguy hiểm, sinh tồn khó khăn. Từ loài người góc độ đến xem, vì sinh tồn, trừ cùng những nhân loại khác tranh đoạt tài nguyên ngoài, bọn họ còn nhất định phải cùng dã thú hung mãnh cùng thiên khí trời ác liệt làm đấu tranh. Những thứ này đấu tranh thường thường phi thường khó khăn. Thú nhỏ chiều còn chỉ là một khúc nhạc dạo. Chân chính đáng sợ là một năm sau đại lang triều. Hàng mấy chục ngàn chớp nhoáng sói sẽ mang theo đáng sợ hùng mạnh chớp nhoáng lang vương hướng thôn phong tới. Nữ trưởng lao tiếp tục hỏi mấy vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn ở Phương Biên hoàn toàn kín kẽ trả lời hạ phóng bỏ. "Phương kia tròn, ngươi tính toán bắt đầu từ bây giờ làm gì?" Một vị trưởng lao khác ý vị thâm trường hỏi. "Ta tính toán xin phép gia tộc tư sản, thừa kế cùng kéo dài gia tộc di sản." Phương Biên mở miệng nói, không cần thiết giấu giếm. Bệnh vây rắn bị tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại Phương Biên. Chính vì vậy, hắn mới không cần vận dụng cấp 2 cổ sư quyền lợi buông tha cho nhiệm vụ, có thể tiếp nhận gia tộc tư sản nhiệm vụ. Trưởng lão gật đầu một cái, sau đó lắc đầu một cái, "Ngươi không hiểu ý của ta. Chứ ngươi ra, đoàn đội của ngươi đã không tồn tại nữa. Ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, gia nhập một cái khác tiểu tổ. Nội vụ quán nhiệm vụ độ khó là vì đoàn thể thiết kế một người rất khó hoàn thành. Bất kể là nhà ngươi truyền thừa nhiệm vụ, còn là mỗi tháng tất tu nhiệm vụ, cũng là như thế này." Phương Viên yên lặng không nói. Vị trưởng lão này tiếp tục nói, "Dĩ nhiên, còn có một loại khác lựa chọn. Ngươi đã là cấp 2 cổ sư, ngươi có trở thành tổ trưởng tư cách. Ngươi chỉ cần thông qua thi nhiệm vụ, ngươi liền có thể thành lập bản thân tiểu tổ. Ngươi nghĩ lựa chọn cái nào?" Phương Viên nháy mắt một cái, "Ta còn không biết, ta cần một ít thời gian cân nhắc." "Vậy ngươi liền có thể rời đi. Mau sớm suy tính một chút. Qua vài ngày nữa, ngươi sẽ rất khó gia nhập một đoàn thể trưởng lão ân cần nói." Phương Viên ở trong lòng cười lạnh, hai con đường này hắn cũng sẽ không lựa chọn. Hắn có rất nhiều bí mật, chỉ có dựa vào chính hắn, hắn mới có thể an toàn, mới có thể đem chuyện làm xong. Không phải, nếu là một mực có người khác phục bồi hắn, chẳng phải là bị chọc chết rồi. Rời đi cái này phòng thẩm vấn, Phương Biên cũng không có lập tức rời đi nội bộ đường, mà là xin phép gia tộc chuyển thừa nhiệm vụ. Vậy mà, hắn được cho biết, bởi vì gần đây bộn bề hoạt động, hắn chỉ có thể ở 3 ngày sau dùng. Từ nội vụ đại sảnh đi ra, hắn ngưng mắt nhìn bầu trời. Kia chỉ là một bình thường mùa đông sau giờ ngọ. Mùa đông thê lương, gió rét căm căm. Bầu trời tựa hồ tràn ngập sâu sắc đau buồn. Hôm nay là tập thể kỷ niệm đại hội. Cổ Nguyệt Kim Châu chết rồi, Phương Biên ngươi biết không? Mạc Bác cùng một đám thanh niên đi ở trên đường nhỏ. Trừ Mạc Bác ra, còn có Phương Chính, Chỉ Thành đám người. Mạc Bác cùng Chỉ Thành bình thường rất căm ghét đối phương, nhưng là hôm nay, bọn họ tựa hồ quên đi phần này bị khuất, đi chung với nhau. "Đại ca, Kim Châu theo chúng ta cùng nhau học tập một năm. Theo chúng ta đến đây đi." Phương Chính nói. "Cổ Nguyệt Kim Châu." Một thiếu nữ hình tượng lập tức xuất hiện ở Phương Biên trong đầu. Trước đó, nàng ở trên sàn đấu cùng Mạc Bác ngang tài ngang sức, nhưng bởi vì thể lực chưa đủ mà bị thua. Nàng là một cái chăm chỉ cô bé, nhưng là tử vong cũng không thể phân chia đẹp và xấu. Đại đa số người cũng sẽ cảm thấy thương hại, nhưng Phương Biên lại giống như trước đây lạnh lùng. "A, nàng chết rồi." "Nhưng chết bởi giàn mua hoặc tật bệnh, bọn nó đều là bình thường sự kiện. Xem qua rất nhiều lần về sau, ngươi sẽ đối với nó không lúc đích. Các ngươi đi thôi, ta bội đâu." Phương Biên từ bên người mọi người lướt qua. Người này, trong đám người này rất nhiều người lập tức bị chọc giận. Hắn thật là máu lạnh vô tình. Hắn căn bản không có hữu nghị cảm giác. "Ha ha, gần đây có cái truyền ngôn ở truyền lưu. Các ngươi nên cũng nghe nói qua, đúng không?" Phương Biên mặc dù có thể sống sót, cũng là bởi vì hắn nuốt ở một con heo rừng trong bụng, dùng bản thân nữ cổ sư đoàn bạn làm bia lỡ đạn. Hắn thật sự là một cái không có chút giá trị gì đủ. Hắn thậm chí không có con nam nhân cử chỉ. Xích Thần hai cánh tay chồng chéo, cười lạnh. "Đại ca." Phương Chính cúi đầu, nghiến nghiến răng. Nghe được những nghị luận này, làm Phương Biên tiểu đệ, hắn cảm thấy xấu hổ. Phương Biên đi càng xa, sau lưng giễu cợt âm thanh dần dần không nghe được. Hắn tâm rất bình tĩnh. Vũ nhục đối ta rất trọng yếu sao? Vũ nhục chính là vũ nhục, bọn họ có thể làm gì? nông cạn người lại bởi vì nguyền rủa mà tức giận, lại bởi vì ca ngợi mà vui vẻ. Những thứ này chẳng qua là người đứng xem nhìn phương thức của ngươi. Những thứ kia dựa theo người khác quan điểm sinh hoạt người thật rất đáng thương. Trên thực tế, có người cố ý phân tán lời đồn, chê bai Phương Viên danh tiếng. Hy sinh nữ đồng đội tới bảo vệ mình sẽ không nhận trừng phạt, nhưng sẽ phải chịu đạo đức nhận thức chung phê bình. Nhưng là, đây chính là Phương Viên mong muốn tình huống. Một khi tiến vào hệ thống, hắn liền sẽ thành không có tự do con cờ, nhất định phải tuân thủ hệ thống quy tắc. Đối phạm vi mà nói, đây là một cái cực lớn chướng ngại, hắn cần tài nguyên, càng cần hơn cô độc. Cho nên, hắn muốn làm một người cô độc. Nếu như ngươi bị bầy người cự tuyệt làm sao bây giờ? Ha ha, chỉ có lòng dạ mềm yếu người mới sẽ sợ hãi bị cự tuyệt. Nếu như cái này phát sinh trên địa cầu, bất kể là ai, bọn họ cuối cùng cũng sẽ chết đi. Dù sao, hai cái quả đấm đánh không lại bốn cái tay, quan hệ xã hội mới là sinh tồn chi đạo. Nhưng là ở cái thế giới này, nếu như tu vi hùng mạnh, một người có thể đánh bại mười, mấy trăm, hàng ngàn hàng vạn kẻ địch. Cho nên, nếu như ngươi bị cự tuyệt liền giết những thứ kia ngăn trở ngươi đường người. Nếu như ngươi không có tài nguyên, liền cướp đoạt bọn nó. Mỗi cái thế giới đều có không giống nhau quy chế chế độ, xã hội kết cấu cũng tất nhiên bất đồng, tạo thành nhân loại hành vi khác biệt. Ở võ thuật trong thế giới, quần thể tư tưởng là tương đương yếu kém. Cho nên ở trên thế giới này, ma quỷ hoành hành bá đạo. Chương 98. Luyện cổ khó cái gì? Tiểu tử kia, hắn bây giờ là cấp 2 cổ sư, lại vẫn hướng vào phía trong vụ điện xin phép phân tư sản nhiệm vụ. Cổ Nguyệt Đông đổ phẫn nộ mà kinh ngạc thanh âm vang vọng ở toàn bộ đại điện. Xác thực như vậy, mặc dù ta tiếp nhận ngươi thái cổ chi đá, nhưng ta không cách nào ngăn cản hắn, ta chỉ tìm cách nói cho hắn biết 3 ngày sau thu thập nhiệm vụ. Ta chỉ có thể vì ngươi trì hoãn lâu như vậy, đây là cực hạn của ta. Bên cạnh hắn trung niên cổ sư nói. Cổ Nguyệt Đông đổ ở trong lòng hừ một tiếng, hắn có thể cảm giác được nội vụ điện cổ sư trong giọng nói ẩn nút ý tứ. Trì hoãn 3 ngày, cái này là cực hạn, những lời này chẳng qua là bắt chẹt nhiều hơn tiền tài mượn cớ. Nhưng là, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là ta tận hết khả năng cất giữ tư sản. Tên lưu manh này thật sự là quá phiền toái. Cổ Nguyệt Đông đổ mồ hôi từ trên trán chảy xuống, bởi vì Phương Viên tốc độ phát triển nhanh, để cho hắn có một loại bệnh tim phát tác cảm giác. Ta cố ý tới nơi này nói cho ngươi chuyện này, cho nên ta bây giờ liền cáo tử. Người đàn ông trung niên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đừng gấp gáp như vậy, huynh đệ. Ta còn có một ít chuyện cần ngươi giúp ta một chút. Cổ Nguyệt Đông đổ liền đội vàng đứng dậy, móc ra một túi tiền nhét vào trung niên cổ sư trong tay. Nam cổ sư đem chỉnh túi thái cổ đá nhét vào trước ngực trong túi, giọng điệu nhanh chóng biến chuyển, cất tiếng cười to. Đồng đồ ca, ngươi quá khách khí. Quan hệ của chúng ta phi thường tốt, chúng ta đã biết hơn 10 năm. Yên tâm, ta sẽ vì Phương Viên chuẩn bị nhất cam go nhiệm vụ, bất quá hắn có thể sẽ mời cái khác cổ sư đến giúp đỡ. Ngươi nhất định phải chú ý một điểm này. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi. Mặc dù ta đã về hưu, nhưng ta còn có ta tình cảm, ta phái người đi quan sát hắn. Nếu như tiểu tử kia thuê người ngoài, đó là trái với tông tộc quy tắc, ta còn đang chờ bắt lại nhược điểm của hắn. Ha ha. Vậy ta an tâm, gặp lại. Để cho ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không sao, mời lưu lại. Cổ Nguyệt Đông Đồ nhìn chằm chằm rời đi cổ sư, nụ cười từ từ thu liễm. Cái này Phương Viên, hắn mới cấp C, thế nào nhanh như vậy liền thăng cấp cấp 2? Đáng chết Tiêu Tam đám người đang làm gì? Thậm chí không cách nào để phòng tay mới. Ai, bây giờ Tiêu Tam cùng đội ngũ đều bị thú tộc giết đi, thật là vô năng đứng ốc. Phương Viên cũng tấn thăng đến cấp 2, cứ như vậy, hắn tuyệt đối có thể nhận lấy gia tộc tư sản nhiệm vụ. Ta trước kia ngăn cản phương pháp của hắn đem không còn hữu hiệu, nhưng hắn bây giờ cô quân phân chiến, mong muốn một mình hoàn thành tư sản chuyển thừa nhiệm vụ, thật sự là quá khó. Không, tiểu tử này vận khí thế nhưng là hoang đường, đầu tiên là để cho Tiêu Tam đám người trấn áp hắn, lập tức thu tộc đã tới rồi. Nếu như hắn lần nữa dựa vào vận may như thế này cũng hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì như thế nào đâu? Ta nhất định phải làm xong dự tính xấu nhất. Giảo hoạt lao hồ ly, Cổ Nguyệt Đông Đồ có thể bình an ra vào chiến đấu sinh hoạt, sống đến bây giờ đã đại biểu thành công. So với mới độc lập Phương Viên, hắn quan hệ giao lưu còn mạnh hơn nhiều. Hút mặt rượu. Phương Viên nhận được tư sản nhiệm vụ thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhiệm vụ này rất phiền toái, chính là muốn thu thập năm lượng kim rượu mật ong. Màu vàng ong mật đều có quả đấm lớn nhỏ, phía trên có màu vàng cùng màu đen đường vân, bọn nó có một cây sắc bén gai độc, lực công kích rất mạnh. Cái này còn chưa phải là toàn bộ. Đang bình thường nhỏ tổ ong trong, chỉ có mật ong. Chỉ có những thứ kia đại hoặc trung hình tổ ong mới có từ đại lượng mật ong chất đống mà thành chân quý rượu mật ong. Cho dù đối với một cái 5 người tiểu tổ mà nói, cái này nhiệm vụ cũng là phi thường khó khăn. Bởi vì nhân số đã không trọng yếu, hút mật rượu cổ sư nhất định phải có phòng ngự hình cổ để ngăn cản chích thương. Xem ra thúc thúc quan hệ đã tới tập, đang khi dễ ta thiếu hụt phòng ngự cổ trùng. Đối với hắn mà nói không may. Phương Viên trong lòng cười lạnh một tiếng. Đến đây, liền hiện ra Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa nội tại chỗ tốt. Lén lén làm việc dễ dàng, công khai làm việc khó. Một người càng là công khai công tác, át chủ bài của bọn họ lại càng dễ dàng bại lộ, bọn họ lại càng dễ dàng bị vây khốn. Ngược lại, công tác bí mật có trợ giúp ẩn nút át chủ bài, để cho người khác không cách nào đánh giá tình huống của ngươi, từ đó không cách nào đem vấn đề bóp chết ở manh nha trạng thái. Nhưng là, nếu như ta muốn thu thập mật rượu, Ngọc Gia Cổ phải không đủ. Ngọc Gia Cổ mặc dù chỉ là cấp 1 cổ, nhưng nếu là có thể thăng cấp đến cấp 2 Bạch Ngọc Cổ, ta cũng có thể làm được dễ dàng. Cứ việc cần nếm thử mạo hiểm, nhưng hắn phong phú sinh hoạt kinh nghiệm khiến cho hắn có thể chọn lựa chẳng phải không có ý nghĩa bước. Nhắc tới, Phương Viên đã là cấp 2 sơ kỳ cổ sư, nhưng là trên người hắn cổ trùng, trừ Xuân Thu Ve ra, đều là cấp 1 cổ trùng. Tình huống như vậy giống như một người trưởng thành, hắn chỉ có thể cầm một thanh dao găm tới cơ múa kích. Dao găm không cách nào phát huy đầy đủ nam nhân lực lượng, chỉ có kích mới là thích hợp nhất. Phương Viên trong tay có 7 con cổ trùng. Sinh cơ cổ xuân thu ve, ánh trăng cổ, con sâu rượu, bạch chư cổ, ngọc gia cổ cùng 2 con tiểu quan cổ. Ở loại này hỗn hợp trong, ánh trăng cổ có thể cùng 2 cái tiểu quan cổ dung hợp tạo thành ánh trăng cổ. Bạch chư cổ cùng ngọc gia cổ có thể dung hợp thành bạch ngọc cổ. Ánh trăng cổ đại biểu lực công kích tăng gọn, mà bạch ngọc cổ thì đại biểu lực phòng ngự tăng lên. Nếu như Phương Viên có đầy đủ thái cổ đá, hắn sẽ chọn luyện hóa bọn nó. Nhưng trước đây không lâu, vì đem tu vi của mình tăng lên tới cấp 2, hắn tiêu hao hết phần lớn thái cổ đá. Bây giờ, có bản nguyên linh thạch nơi tay, nó chỉ đủ dùng một lần. Không nghi ngờ chút nào, lựa chọn luyện chế bạch ngọc cổ là lựa chọn tốt hơn. Có bạch ngọc cổ, ta liền có thể thu hồi mật rượu. Hơn nữa có bạch ngọc cổ, ta liền có thể ở hoa tiểu hóa thượng chuyển thừa bên trên lấy được tốt hơn tiến bộ. Nhưng nếu như loại dung hợp này thất bại, kết quả đúng là đáng sợ. Ta tình trạng tài chính đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên không có bạch ngọc cổ, ta liền không cách nào đạt được cha mẹ tư sản. Chặn trên một điểm này, nó sẽ thật lớn chậm lại ta trưởng thành. Phương Viên cảm giác được một cỗ vi diệu áp lực. Hắn biết mình đang đứng ở một cái ngã tư đường, nếu như lần này dung hợp thành công, tiền đồ sáng lạ. Nếu như hắn thất bại như vậy, hắn chỉ biết rơi vào vực sâu. Vì trở về đến bây giờ mức, hắn cần nhiều hơn quản lý cố gắng, cũng tốn hao thời gian dài hơn. Cổ sư hệ thở cổ biển làm cơ sở, lấy cổ trùng vì thủ đoạn. Cổ là cổ sư nhu yếu phẩm, không có cổ bọn họ thì không phải là cổ sư. Cổ sư trừ của mình tu luyện, còn phải luyện hóa, bồi dưỡng cùng sử dụng cổ. Trong căn phòng, tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba cẩn thận tỉ mỉ hướng Phương Chính giải thích. Để luyện, bồi dưỡng cùng sử dụng, cái này ba cái phương diện, vô luận cái nào, đều là một cái cực lớn kiến thức khó đáo. Cho dù ngươi hoa cả đời, ngươi cũng không cách nào hoàn toàn hoàn thành nó. Ở luyện cổ phương diện, ngươi đã biết như thế nào luyện chế cổ cùng làm nó trở thành của ngươi. Nhưng đây chỉ là một cải tiến, còn có càng quan trọng hơn phương diện là phản ứng nhiệt hạch. Thông qua dung hợp, có thể đem nhiều con cổ trùng dung hợp thành một cái cấp bậc cao hơn cổ trùng. Cái này chính là sinh mạng tiến hóa. Phương Chính, ngươi đã là cấp 2 cổ sư thế nhưng là ngươi cổ trùng đều là cấp 1. Là thời điểm luyện chế một con cấp 2 cổ trùng. Phương Chính hỏi, tộc trưởng, ta nên như thế nào tiến hành dung hợp? Cổ Nguyệt Ba nói, muốn dung hợp, liền phải biết cách điều chế. Có chút cổ trùng không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Trải qua vô số lần thử đi thử lại nghiệm cùng không ngừng nghĩ thất bại, tổ tiên của chúng ta nghĩ ra mấy loại cách điều chế. Chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc đối Nguyệt Quang cổ nghiên cứu sâu nhất nhập, bây giờ trong tay có 2 bản cấp 5 cách điều chế. Cái gì là cấp 5 cách điều chế? Dựa theo cái này cách điều chế, trải qua qua nhiều lần dung hợp, rốt cuộc có thể luyện chế đến cấp 5 cổ trùng. Phương Chính, trong tay ngươi có một con ngọc gia cổ cùng một con ánh trắng cổ, phù hợp cấp 5 cách điều chế một trong điều kiện. Nếu như dựa theo cái này cách điều chế, ngươi cuối cùng sẽ có được cấp 5 cổ, ánh trăng bảo vương cổ. Ánh trăng bảo vương cổ. Phương Chính khắp khuôn mặt là khát vọng. Ha ha ha, hiện đang nói với ngươi một cái cấp 5 cổ còn hơi sớm. Đến, đem ngươi ngọc gia cùng ánh trăng cổ lấy ra, ta dạy cho ngươi thế nào đem 2 loại cổ dung hợp thành cấp 2 nguyên áo. Nói tới chỗ này, Cổ Nguyệt Ba nét mặt trở nên nghiêm trọng, dung hợp cổ trọng yếu nhất là song song suy nghĩ, dung hợp ý thức của ngươi. Trong tay ngươi ánh trăng cổ cùng ngọc gia cổ, bây giờ đã không có giá tính ý thức, bị chính ngươi ý thức bao trùm. Ngươi bây giờ muốn làm chính là đem 2 loại ý tưởng dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lại cùng nhau. Phương Chính chớp chớp mắt, đầu óc mơ hồ. Cổ Nguyệt Ba cười một tiếng, không cần lo lắng, luyện nhiều tập, ngươi là có thể đem nắm chặt loại cảm giác này. Để chúng ta bắt đầu đi. Ừm. Phương Chính gật đầu một cái, ở Cổ Nguyệt Ba dưới sự chỉ dẫn, hắn kia màu đỏ nhạt hồng cương thái cổ tinh khí như sương khói vậy bay lên, đem ngọc gia cổ cùng ánh trăng cổ bao phủ ở giữa không trung. Phương Chính nhắm mắt lại, cảm thụ, điều khiển 2 con cổ trùng ý thức. Cổ Nguyệt Ba ở bên ngoài xem, chỉ thấy ngọc gia cổ cùng ánh trăng cổ giống như 2 viên hành tinh đồng dạng lẫn nhau lẫn quẩn. Theo ý thức dung hợp, 2 con cổ trùng giữa khoảng cách cũng rút ngắn. Trải qua 3 giờ liên tục nếm thử, ý thức của bọn họ rốt cuộc bị Phương Chính khống chế được, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngọc gia cổ cùng ánh trăng cổ nhất thời cũng bộc phát ra một đạo trắng sáng ánh sáng. 2 ngọn đèn nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái mặt lớn như vậy xương khối. Giữ vững loại trạng thái này, đem thái cổ đá ném vào quang minh trong. Cổ Nguyệt Ba đề nghị. Phương Chính móc ra một khối thái cổ đá, ném vào quang trong. Quỷ dị chính là, đem thái cổ đá ném vào về sau, hòn đá vậy mà hóa thành một cỗ tinh khiết tự nhiên tinh hoa, cùng chùm sáng hoàn toàn dung hợp. Chỉ còn lại nham phấn, rải rác ở trên giường. Tiếp tục ném, cho đến cấp 2 cổ hoàn thành. Cổ Nguyệt Ba nói. Phương Chính đang muốn ném ra khối thứ 2, nhưng vào lúc này, ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, 2 con cổ giống như là bị đối phương hung hăng đẩy ra, hướng 2 cái hướng ngược lại bay đi. Dung hợp thất bại. Đáng chết, ta quên trước đó giữ vững ý thức dung hợp. Phương Chính lập tức ý thức được sai lầm của mình. Không cần lo lắng, ngay từ đầu liền thất bại là bình thường. Cổ Nguyệt Ba an ủi, lại nhắc nhở, bất quá phải cẩn thận, số lần thất bại không thể quá nhiều, bằng không ánh trăng cổ cùng ngọc gia cổ cũng sẽ diệt vong. Phương Chính triệu hồi ngọc gia cổ cùng ánh trăng cổ, phát hiện ánh trăng cổ mặt ngoài xuất hiện cái khe, mà ngọc gia cổ thì giống như là bị suy yếu. Hắn bắt đầu lo lắng, cảm giác được luyện hóa cổ độ khó. Chương 99. Người, không phải thần sụp đổ. Sóng lớn ở nguyên thủy trên mặt biển lan lộn, trên dưới phập phồng. Biển rộng là màu đỏ nhạt. Đây không phải là cấp 1 thanh đồng hải, mà là hồng cương biển. Khẩu độ bên trên che lớp một tầng nhẹ sơn phủ, đây là cấp 2 mới bắt đầu giai đoạn xuất hiện. Toàn bộ hồng cương nguyên hải chiếm cứ 44 vòng sáng. Trên mặt biển xuất hiện xuân thu ve. Trải qua 1 năm nghỉ ngơi, nó đã có chút khôi phục. Trước kia, thân thể của nó không có ánh sáng, nó thoạt nhìn như là cây khô thô ráp mà mở tối.
bây giờ nó có một ít sáng bóng. Nó hai con cánh giống như mùa thu ố vàng khô héo lá cây, mũi nhọn đã hư hại. Bây giờ nó có một ít màu xanh lá, mũi nhọn có màu đen lá tuyến, tạo thành một cái đầy đủ đường vòng cung, không có bất kỳ lúc trước thiếu sót. Xuân thu ve, xuân thu. Ta giờ đã hiểu nó cần kinh nghiệm xuân thu hai mùa biến hóa mới có thể khôi phục. Tự trọng sinh tới nay, một năm trôi qua đi, ý vị này xuân thu giao thế, vì vậy nó đã khôi phục. Phương Viên xem xuân thu ve, trong lòng dâng lên cái ý niệm này, đem hắn đối xuân thu ve hiểu rõ lại tăng lên một cái giai đoạn. Cổ xưa cần luyện hóa, bồi dưỡng cùng sử dụng cổ. Trong đó, sử dụng bị tiến một bước phân loại, cũng bao hàm vô số biến thể. Phương Viên một mực cùng xuân thu ve duy trì liên hệ, hắn đối xuân thu ve lĩnh ngộ đang ở từ từ tích lũy cùng càng sâu. Thế nhưng là xuân thu ve vẫn bậy suy yếu, nó cách sắp gặp tử vong chỉ đi mấy bước. Ta chỉ có thể dùng nó linh khí áp chế cổ trùng, tăng lên đơn luyện hiệu suất. Về phần dung hợp, cũng không làm nên chuyện gì. Có thần bí cổ trùng để cao dung hợp tỷ lệ thành công. Hết thể đều có bản thân đặc sắc, xuân thu ve có sống lại năng lực. Trừ xuân thu ve, còn có con giúp thành viên cầu, ở trong biển bay tới bay lui màu mỡ con sâu rượu. Bọ rùa vậy bạch dã chư cổ cùng ngọc da cổ, có màu xanh lá ngọc sắc, đang lẫn nhau xoay tròn. Phương Viên mở mắt, chậm rãi triển khai bàn tay phải. Bên trong có một vòng tân nguyệt cùng hai viên hình ngũ giác tinh tinh ấn ký. Bọn họ chính là ánh trăng cổ cùng hai cái tiểu quang cổ trụ sở. Phương Viên xếp chân ngồi ở trên giường, tầm mắt rơi vào trên giường. Trên giường có ba túi tiền, hai cái là nhô ra, một cái phần lớn là lừa thưa. Trừ cái đó ra, còn có dã chư vương một cây trắng như tuyết nành. Nó thoạt nhìn như là một con voi nành, dán chặt Phương Viên chân nằm song xoài trên giường. Bầy bầy rắn dụng hết toàn lực muốn giết chết dã chư vương, lại gặp phải chớp nhoáng bầy sói công kích, dã chư vương da thịt đã bị chớp nhoáng sói ăn hết hơn phân nửa. Vì vậy, hai cây trắng như tuyết ngà voi là có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Căn cứ tông tộc quy chế chế độ, Phương Viên làm giết chết dã chư vương một thành viên, lấy được dã chư vương một cây ngà voi. Phương Viên xem những vật phẩm này, nét mặt nặng nề. Ta còn dư lại không có mấy thái cổ thạch, chỉ đủ một lần dung hợp. Lần này dung hợp sau, vô luận thành công hay là thất bại, ta tình trạng tài chính cũng sẽ hạ xuống. Nhưng nếu như ta bây giờ không dung hợp nó, ta thái cổ đá cũng chỉ có thể duy trì chừng 12 ngày, thậm chí sẽ mất đi dung hợp cơ hội. Phương Viên lúc ấy nuôi 7 con cổ trùng, cho nên kinh tế gánh nặng rất lớn. Hơn nữa bởi vì hắn cấp C thiên phú, hắn không thể không lật đi lật lại sử dụng con sâu rượu, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Kể từ đó, hắn thái cổ đá lượng tiêu hao, nhưng so với bình thường cổ sư còn nhiều hơn. Gần đây, hắn không sử dụng nữa thái cổ đá tới khôi phục vòng sáng bên trong thái cổ tinh hoa. Trong cơ thể hắn xích cương hải, giờ phút này toàn dựa vào tự nhiên tự mình tốc độ khôi phục lại. Phương Viên đã bắt đầu tức giảm thái cổ đá tiêu hao. Đang tính toán hắn chi tiêu về sau, hắn không thể lạm dụng bọn nó. Tình huống bây giờ giống như hắn sắp từ trên vách đá rớt xuống đồng dạng. Hắn chỉ có thể bắt lấy bên vách núi cỏ dại, giữ vững thân thể không rớt xuống tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, những sinh mạng này tuyến đem không ngừng hao hết. Nếu như hắn không bước lên bất kỳ nguy hiểm, không bao lâu hắn chỉ biết từ trên vách đá rớt xuống. Hắn bây giờ muốn làm chính là lợi dụng những sinh mạng này tuyến, dùng hết lực khí toàn thân bò lên vách đá. Nếu như hắn thành công, hắn có thể nắm lấy cơ hội đạt được gia tộc truyền thừa, tăng lên tới một tầng khác. Cái này đúng là bày ở trước mặt hắn mới nguyên cảnh tượng. Nếu như hắn thua, hắn chỉ biết rớt xuống, đang tìm cách lần nữa leo lên cái giai đoạn này lúc, hắn cần muốn tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bất kể phát sinh cái gì, để chúng ta bắt đầu đi. Phương Viên hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung. Bạch chư cổ, ngọc da cổ, hai con cổ trùng theo ý chí của hắn, từ hắn vòng sáng trong chui ra, trôi lơ lửng ở Phương Viên trước mặt. Cầu chỉ. Phương Viên ở trong lòng hô. Bạch chư cổ cùng ngọc da cổ đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt, trực tiếp đụng vào nhau. Đây là một cái y mắng lắc lư, nhưng nó sáng tạo một cái quả cầu ánh sáng. Bạch quang so trước kia càng thêm chói mắt. Điều này nói rõ Phương Viên hai đại ý thức đang dung hợp. Phương Viên dùng thần thức duy trì viên kia màu trắng nhạt bi trắng, từ trong túi lấy ra thái cổ đá, ném vào trong quang cầu. Thái cổ đá bị quả cầu ánh sáng nuốt mất, chỉ còn lại nham phấn, rải rác ở trên giường. Mỗi khi quả cầu ánh sáng cắn nuốt một khối bản nguyên linh thạch lúc, làn danh của nó chỉ biết bành trướng một chút. Quả cầu ánh sáng hấp thu tự nhiên thái cổ tinh hoa, trở nên càng ngày càng lớn. Dần dần, nó từ chậu rửa mặt lớn nhỏ biến thành đá mài đao lớn nhỏ. Sắp xỉ, Phương Viên hé mắt, hắn quả quyết đem dạ chư vương trắng như tuyết nhanh ném vào quả cầu ánh sáng. Nếu như có người mắt thấy một màn này, bọn họ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đem bạch dạ chư cổ cùng ngọc da cổ dung hợp thành bạch ngọc cổ bí truyền, đã nhiều người biết đến, lưu truyền hơn 1000 năm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua gia nhập dạ chư vương tuyết răng. Nhưng là, đi qua không sử dụng cũng không có nghĩa là tương lai không sẽ sử dụng. 150 năm sau, một vị cổ sư sẽ ngẫu hứng sáng tác cái này thực đơn, hắn phát hiện, tăng thêm heo rừng nành sẽ đề cao thật lớn dung hợp thành công suất. Phương Viên có 500 năm kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết một chiêu này. Chẳng như tuyết ngà voi bị ném vào quả cầu ánh sáng trong, một cái kỳ diệu biến chuyển lập tức phát sinh. Nguyên bản kia sáng chói mắt trở nên nhu hòa. Nguyên bản mù quáng bắn ra quang mang, bây giờ có vận động mô thức, tự nhiên ở quang minh cùng trong bóng tối biến hóa. Ở Phương Viên nhìn soi mói, quả cầu ánh sáng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Thay vào đó là ngọc da cổ cùng bạch chư cổ, mà là một con mới nguyên cổ trùng ung dung quanh quẩn ở Phương Viên trước mặt. Nó giống như một khối hình bầu dục đá cuội, toàn thân đều là màu trắng. Cái này ngu sao mà không giống như huyền giấy như vậy trắng bệnh, cũng không giống sữa bò như vậy màu trắng sữa, mà là một loại giống như ngọc thạch sáng bóng đồng dạng ướt át bạch. Đây là cấp 2 bạch ngọc cổ. Phương Viên lúc này mới nổ ra một hớp đục ngầu không khí, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngài có thể cho là quá trình này thoạt nhìn rất đơn giản.
sự thật cũng không phải là như vậy. Đầu tiên, ý thức dung hợp cần nhiều nhiệm vụ xử lý. Dùng một cái tay vẽ một cái vòng tròn, một cái tay khác vẽ một cái hình vuông, xưng là đồng thời nhiệm vụ. Rất nhiều người thậm chí không làm được đến mức này, càng không cần phải nói độ khó cao nhiều nhiệm vụ xử lý. Một người chỉ có trải qua nhiều năm cố gắng tu luyện, trải qua vô số thất bại cùng phá chết, mới có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, dù vậy, một người vẫn cần một chút tiên phú. Phương Biên mặc dù có thể như vậy thuần thục làm được một điểm này, là bởi vì hắn 500 năm thâm hậu kinh nghiệm của hắn không có một tơ một hào là giả hoặc ngụy tạo. Thứ hai, là đối cổ trùng hiểu cùng nhận biết. Cổ sư đối cổ trùng hiểu rõ càng sâu, dung hợp tỷ lệ thành công lại càng cao. Một điểm này, ở ước chừng 300 năm sau, đúng là một cái bị rộng rãi công nhận kiến thức. Vì vậy, sử dụng cổ trùng thời gian càng dài, cổ dung hợp thành công xác suất lại càng lớn. Thứ ba, là chính xác cùng nguyên thủy cách điều chế. Tỷ như lần này, tăng thêm trắng như tuyết ngà voi giống như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, tỷ lệ thành công tăng lên 20. Hiệu suất của nó là phi phàm. Có chút thực đơn ở trên thế giới này rộng rãi chuyên bá, nhưng có rất nhiều thực đơn mọi người sẽ thu thập hơn nữa không có truyền lưu. Tỷ như ở cổ nguyệt thôn, luyện chế ánh trăng cổ cách điều chế, liền nắm giữ ở số ít trưởng lão cùng các đời tộc trưởng trong tay. Nhất là những thứ kia xếp hạng cấp 5 trở lên thực đơn. Bọn họ đem giống như bọn họ sinh mạng đồng dạng bị ẩn nút cùng quý trọng. Rất nhiều cổ sư cho đến chết cũng sẽ không truyền bá những thứ này thực đơn. Nhưng cho dù có cái này ba điểm, cũng không có tuyệt đối bảo đảm thành công. Cho dù là Phương Biên như vậy có 500 năm trí nhớ, lịch duyệt phong phú, đối cổ trùng có khắc sâu hiểu, có thể toàn tâm toàn ý, biết rất nhiều cách điều chế người, ở dung hợp cổ trùng thời điểm, cũng có thất bại có thể. Chỉ có thể nói hắn tỷ lệ thất bại thấp hơn. Dung hợp cổ trùng là sinh mệnh tiến hóa, là một loại sáng tạo. Nó đem thời gian lùng xúc đến mức tận cùng, để cho tiến hóa rất dài quá trình trong nháy mắt kết xuất quả ngọt. Trên địa cầu, chỉ có thần mới có thể làm được một điểm này. Đây không thể nghi ngờ là sinh mạng kỳ tích. Cổ sư dùng người phàm thân thể tiến hành thần thông can dự, làm sao có thể mỗi lần đều thành công? Nếu như mỗi lần đều thành công, vậy sẽ không phải là loài người, mà là thượng đế. Chương 100. Bạch Ngọc cổ thời gian một cái nháy mắt, lại qua 10 ngày. Ở núi thẳm đất, dưới đất nham thạch trong rừng rậm. Mười mấy con ngọc mắt thạch hầu trên không trung nhảy, đường nét mơ hồ. Bọn họ tiếp tục nhảy, hùng hổ ép người công kích Phương Biên. Nếu như giống như tiểu trước đây, Phương Biên không nghi ngờ chút nào sẽ rút lui. Nhưng là bây giờ, hắn lại đứng tại chỗ, nét mặt lạnh băng, vẫn vậy như bản thạch. Thạch hầu thịch một tiếng, cào, cắn Phương Biên thân thể, lại có thể nghe được một tiếng thanh thúy đinh đinh âm thanh, phảng phất không phải đang công kích người, mà là một cây chắc chắn ngọc trụ. Một đạo dạng rỡ màu trắng ánh ngọc bao trùm mảnh khu vực này, bám vào ở Phương Biên trên thân. Đạo kia sáng này, mặc dù so ngọc da cổ ngọc lục sắc quang mang còn phải mỏng manh, nhưng lực phòng ngự cũng là này gấp 2 trở lên. Ngọc da cổ phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng 16 con khỉ đồng thời công kích, nhưng bây giờ Phương Biên một người liền có thể đối phó hơn 30 con khỉ. Trên lôi đài, ta tay không là có thể phá vỡ Phương Chính ngọc da cổ phòng ngự, nhưng là nếu như Phương Chính dùng cái này bạch ngọc cổ, liền xem như cắt đứt xương cổ tay, cũng không cách nào xuyên thấu phòng ngự của hắn. Phương Biên một bên trầm tư, một bên đem một bộ phận suy nghĩ chuyển tới bản thân vòng sáng trên biển. Xích cương thái cổ biển trong, bạch ngọc cổ chìm vào đáy biển, không ngừng hấp thu thái cổ tinh hoa. Nó mặt ngoài cũng tàn mát ra nhàn nhạt màu trắng ánh ngọc, như cái bóng đèn. Mỗi khi thạch hầu công kích Phương Biên lúc, bạch ngọc cổ kia tựa như hình bầu dục đá cội mặt ngoài cũng sẽ mơ hồ lấp lóe. Cùng lúc đó, Phương Biên cũng có thể cảm giác được một tia thái cổ tinh hoa tiêu hao. Bạch ngọc cổ lực phòng ngự cùng ngọc da cổ là cùng một loại hình, đều cần liên tục không ngừng thái cổ tinh hoa. Đồng thời, công kích cường độ càng lớn, tiêu hao thái cổ tinh hoa thì càng nhiều. Phương Biên ở trong lòng tổng kết nói. Cùng lúc đó, hắn tiến hành phản kích. Quyền đấm cước đá nhấc lên một trận báo cát. Hắn đả kích rất đơn giản, nhưng tàn khốc mà hữu hiệu, khí thế bằng bạc. Bạch chư cổ mặc dù không còn, nhưng là nó cho Phương Biên lực lượng, hay là ở lại trong cơ thể hắn. Vô tận con khỉ bị Phương Biên đánh trúng, có bị đá mở, gõ cột đá, có ít người ở giữa không trung bị giết chết, khi bọn họ rơi trên mặt đất lúc biến thành đá cũng vỡ thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, Phương Biên cổ tay rung lên, nguyệt nhận bay tới bay lui, tuyển như lời hái của tử thần, thu cắt thạch hầu tính mạng. Có xích cương thái cổ tinh hoa cung ứng, cấp một ánh trăng cổ mỗi một kích cũng có thể đối con khỉ tạo thành lực công kích lớn nhất. Chi chi chi. Thạch hầu bị dọa sợ đến thét lên, lui về phía sau. Phương Biên ở ngắn ngủi phản kích trung liền đã tiêu diệt thạch hầu, chỉ còn lại 5-6 con. Phương Biên lại giết một con, còn dư lại thạch hầu cũng sụp đổ điên cuồng chạy tán loạn khắp nơi, trốn vào thạch lâm chỗ sâu. Phương Biên không có đuổi theo những người đào vong này, mà là tiếp tục hướng thạch lâm chỗ sâu đi tới. Mấy ngày qua, hắn một mực tại cố gắng tìm di sản hạ một đầu mối. Theo không ngừng thăm dò, hắn đã đặt chân thạch lâm trung quanh phần lớn khu vực, lại không thu hoạch được gì. Hắn có một loại dự cảm, mơ hồ đoán được Hoa Tiểu Hòa thượng ý tưởng. Hắn cho là thừa kế bước kế tiếp rất có thể cùng thạch lâm khu vực trung tâm nhất có liên quan. Hắn càng đi sâu rừng rậm, cột đá lại càng lớn, bên trong ở thạch hầu cũng càng nhiều. Phương Biên vừa đi vừa quan sát, ở thạch lâm trung tâm có một cây cực lớn cột đá, chu vi của nó so vây quanh nó cũng cố gắng ôm nó mấy chục cái nam nhân còn phải chiều rộng. Cái này cây cột đá là mục tiêu của hắn, nhưng là càng là xâm nhập, khỉ giúp càng lớn, độ khó cũng liền càng cao. Phương Biên bước ra bước then chốt, tiến vào một bầy khỉ cảnh giới khu. Chi chi, trên trụ đá màu đen trong động quật xuất hiện phẫn nộ ngọc mắt thạch hầu, đạt hơn 100 con hướng Phương Biên phương hướng nhảy tới. Phương Biên chạy thoát thân, đối phó nhiều như vậy con khỉ, liền xem như bạch ngọc cổ, hắn cũng không cách nào đổ giết bọn nó. Thạch hầu nhóm đuổi theo Phương Biên đuổi trong chốc lát, sau đó có bắt đầu buông tha cho truy đuổi, xoay người trở lại bản thân trong sân động. Cuối cùng,
chỉ có hơn 30 con khỉ đi theo Phương Viên sau lưng. Phương Viên thấy thời cơ chín muồi, xoay người đánh nhau. Trải qua một vòng chiến đấu, cuối cùng mấy con khỉ chạy trốn, thậm chí không dám trở lại huyệt động ban đầu. Mấy hiệp về sau, Phương Viên đánh chết hơn 100 con thạch hầu. Trên đường có thạch hầu trên thi thể đá vụn dấu vết. Thái cổ tinh hoa chưa đủ. Phương Viên nhìn một chút bản thân thái cổ hải, thở dài, bị buộc dừng bước. Nếu là lúc trước, hắn biết dùng bản thân thái cổ đá nhanh chóng khôi phục, nhưng bây giờ, dung hợp bạch ngọc cổ sau, hắn thái cổ đá thiếu nghiêm trọng, hoặc là nói, hắn toàn bộ tài chính cũng thuộc về bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phương Viên nhặt lên ngọc thạch con mắt, nhét vào trong túi sách. Nó nên ở đó căn nham trụ trung tâm đấy. Nhưng muốn đến nơi đó, ta nhất định phải mở ra một con đường. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Phương Viên cuối cùng nhìn một cái, mới mở ra cửa đá, trở lại gian mật thất thứ hai. Đang ẩn nút góc phòng trong, có một ít vật phẩm. Một cái chứa mấy trăm khỏa nhãn cầu ngọc cái túi nhỏ. Phương Viên mở túi ra, bắt đầu từ hôm nay liền đem chiến lợi phẩm của hắn đổ đi bảo. Ngọc châu đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Còn có một cái túi, bên trong có heo rừng ngà voi. Nhưng bây giờ Phương Viên đã không cần giết heo rừng. Hắn dùng bạch chư cổ cùng ngọc gia cổ luyện chế bạch ngọc cổ. Bạch chư cổ biến mất, đối thịt heo nhu cầu giảm mất trở về không. Mới bạch ngọc cổ càng giống như là ngọc gia cổ, nó tiêu hao ngọc thạch. Ngọc gia cổ mỗi 10 ngày cần 22 khối ngọc đá, mà bạch ngọc cổ mỗi 20 ngày cần 8 lượng khối ngọc đá. Bình thường mà nói đẳng cấp càng cao, mỗi bữa cơm cách nhau thời gian lại càng dài. Cấp 2 cổ bình thường mỗi nửa tháng uy một lần, mà cấp 3 cổ thì mỗi tháng uy một lần, thậm chí thời gian dài hơn. Dĩ nhiên đẳng cấp càng cao chú ý cũng tiêu hao nhiều hơn thức ăn. Trung bình mà nói, bạch ngọc cổ tiêu hao chi phí so ngọc gia cổ cùng bạch dạ chư cổ tổng cộng còn nhiều hơn. Nhưng đối phương tròn mà nói, hắn có mảnh này nham rừng, không thiếu ngọc thạch. Đồng thời hắn không cần thịt heo, cho nên hắn không cần giết heo rừng, vì vậy cái này cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái cùng rất nhiều thời gian. Đem cái túi nhỏ của chắc, Phương Viên cầm lên một cái da trâu túi nước. Túi nước trong có màu vàng kim mật rượu. Trước đó vài ngày, Phương Viên còn dựa vào ngọc gia cổ, chịu được con mật công kích, còn góp nhặt đủ mật rượu. Ta chỉ còn lại 2 khối nửa thái cổ thạch, nên đi nội bộ đường đóng nhiệm vụ. Phương Viên đem túi nước thu thập xong, trở lại trong đường hầm, từ nham thạch trong khe gạt ra, trở về đến thế giới bên ngoài. Bây giờ là mặt trời lặn lúc. Mùa đông màu vàng nắng chiều kỳ thực không hề lạnh, khi trời quang đãng mà quang đãng. Nắng chiều mang theo đỏ cam sắc dễ chịu tia sáng xuất hiện, tinh xảo ánh nắng xuyên qua cây tùng tầng cây, chiếu vào dưới chân núi. Hắn một thân một mình hướng thôn đi tới. Vậy mà Phương Viên cũng không có trực tiếp đi, mà là đi mấy cái đường, phòng ngừa nham thạch cái khe bị phát hiện. Mùa đông gió thổi trên mặt của hắn, đây là tự do mùi vị. Trở lại học viện, hắn chỉ có thể ở buổi tối len lén chạy ra ngoài. Hiện tại hắn đã là cấp 2, hắn có thể ban ngày tự do hành động, không có bất kỳ hoài nghi. Càng quan trọng hơn là, bệnh rắn đám người chết, để cho Phương Viên phải lấy một mình hành động, thiếu trói buộc. Vấn đề duy nhất là, Phương Viên bây giờ một thân một mình, không có bất kỳ chống đỡ nhỏ tổ thành viên. Kế tiếp tông tộc nhiệm vụ mỗi tháng phát sinh một lần, hắn ít nhất phải hoàn thành một cái, lúc đó rất khó khăn. Bây giờ, ở tiểu giã bầy thú sau, toàn bộ quần thể cũng lần nữa tập kết. Phương Viên bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì nổi tiếng bên ngoài, Phương Viên cũng bị cổ sư bài xích. Gia nhập cái khác tiểu tổ cũng không dễ dàng. Cho nên, nếu như ta bị loại bỏ bên ngoài, ta càng là ở ranh giới lơ lửng, đối sự chú ý của ta lại càng ít, đối ta liền càng có lợi. Về phần quân đoàn nhiệm vụ, đây là cưỡng chế tính cho nên ta nhất định phải tiếp nhận. Nhưng là, nghĩ tới đây, Phương Viên trong mắt hàn quang lóe lên, hắn sớm đã có kế hoạch. Tông tộc quy định mỗi cái cổ sư mỗi tháng đều phải tiếp nhận một hạng nhiệm vụ, nhưng cũng không có cưỡng bách bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đem đưa đến đánh giá hạ xuống. Đây là cổ sư không muốn thấy được cho nên bọn họ toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối phương tròn mà nói, cái này đánh giá đơn giản là nói nhảm. Đi vào thôn, dọc theo đường phố đá vôi đường mòn đi, dòng người bên thai không dứt. Lúc này, bình thường là giờ cao điểm. Rất nhiều cổ sư mang theo thương các loại hoàn thành nhiệm vụ, trở lại trong thôn. Làm một ngày công, các nông dân kéo bùn lầy hai chân cùng mệt mỏi thân thể, lặng lặng đi. Ở trên thế giới này, sinh hoạt cũng không dễ dàng, tràn đầy thống khổ cùng khổ nạn. Nắng chiều chậm rãi rơi đỉnh núi, tản mát ra cuối cùng một luồng ánh sáng ấm áp. Loại này ánh sáng lại được cây khô bên trên không đều đều răng khắp nơi nhánh cây chỗ suy yếu, trở thành rải rác ở phòng trúc lục ngọc đồng hồ trên tường mảnh vụn. A, không, ta đồ chơi, một cô gái hồ, ở trong đám người truy đuổi nàng con quay. Con quay lăn đến Phương Viên bên trần, cô bé cũng đụng vào Phương Viên trên đùi, té lăn trên đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đắc tội cổ sư đại nhân, xin tha thứ chúng ta. Bé gái phụ thân vội vội vàng vàng chạy tới. Khi hắn thấy được Phương Viên quần áo lúc, nét mặt của hắn trắng như tờ giấy, mang theo bé gái quỳ xuống, hướng Phương Viên dập đầu. Cô bé khiếp sợ khóc, nước mắt theo nàng trắng non gương mặt đỏ hồng trượt xuống. Cái xác biết đi thấy cảnh này, rối rít xoay người tránh, giống như tránh né ôn dịch đồng dạng. Một ít cổ sư lạnh lùng trừng mắt một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đừng khóc, ngươi cái này gây chuyện quỷ. Phụ thân sợ chết khiếp lại tức giận vừa sợ, ra tay muốn cho nàng một cái tát, nhưng Phương Viên bắt lại tay của hắn, không cho có bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng qua là một chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Phương Viên khẽ cười một tiếng, sờ một cái tiểu cô nương đầu, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, không có chuyện gì. Cô bé dừng lại thúc thích, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Phương Viên, cảm thấy người đại ca này thật rất ôn nhu. Đa tạ chủ ân tình. Cô bé phụ thân vui mừng quá đỗi, không ngừng hướng Phương Viên dập đầu. Phương Viên tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn được nhà đang ở cách đó không xa, mà ở đó giữa phòng trúc lầu 1, thúc thúc của hắn Cổ Nguyệt Đông Đồ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm còn ở phía xa Phương Viên, hiển nhiên là đang chờ hắn.
Chương 101. Người già rồi, tâm cũng già rồi, lấy năng lực của hắn, Cổ Nguyệt Đông Đồ có thể tùy tiện tìm được Phương Viên nơi ở. Hắn ăn mặc cổ sư đồng phục, hắn rất ít xuyên, trên đùi của hắn có chân, bên hông buộc một cái màu đỏ đai lưng. Hết thảy đều chỉnh tề sạch sẽ, tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác. Hắn xem chậm rãi đi tới Phương Viên, tầm mắt rơi ở người phía sau trên đai lưng, trong lòng hắn hiện ra sâu sắc cảm khái. Chỉ có cấp C thiên phú, nhưng hắn ở 16 tuổi lúc liền đã đột phá đến cấp 2, đây thật là làm người ta kinh ngạc. Ta thật không biết hắn là thế nào thành công. Vậy mà, loại này nhanh chóng tốc độ nên chủ yếu cho là do rượu nhuyễn trùng. Đáng tiếc con sâu rượu ở cấp 2 không hề có tác dụng. Ngay sau đó, hắn thấy được Phương Viên khẽ môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Cái nụ cười này để cho Cổ Nguyệt Đông Đồ đau lòng xuống dưới. Lửa giận xông lên đầu, tiểu tử này biểu hiện được bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ hắn cho là hắn đem ta khốn trong lòng bàn tay. Phương Viên chậm rãi đi tới, dừng ở Cổ Nguyệt Đông Đồ trước mặt, hắn sau khi biết người nhất định là tới tìm hắn. Quả nhiên, Cổ Nguyệt Đông Đồ mở miệng nói, "Phương Viên, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút." "Ngươi nghĩ nói chuyện gì?" Phương Viên khẽ cau mày. Cổ Nguyệt Đông Đồ cười một tiếng, sau đó lại nói đến một chuyện khác, "Ngươi biết không, ta giống như ngươi, 15 tuổi thời điểm liền trở thành cổ sư. Lúc ấy đang lúc lang triều thời kỳ, thương vong thảm trọng, chúng ta học sinh cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiến đấu. Ta có cấp B năng lực, ta 16 tuổi đạt tới cấp 2 mới bắt đầu giai đoạn, 17 tuổi đạt tới thượng cấp giai đoạn, 18 tuổi đạt tới đỉnh phong giai đoạn. Ở ta 19 tuổi thời điểm, ta đã bắt đầu hướng cấp 3 phát khởi xung phong. Khi đó, ta liền tin tưởng mình 20 tuổi thời điểm liền có thể trở thành cấp 3 cổ sư. Ha ha ha, ta quá dở hơi, ta cho là ta áp đảo những người khác trên, cho là ta có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì. Ta thậm chí cho là mình là không gì không thể, ta căn bản không biết thiên địa mênh mông. Đó là ta 20 tuổi thời điểm. Ta đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, bị một cái hùng thôn cổ sư đánh cho một trận. Ta sắp gặp tử vong, thật may là dược đường trưởng lão tự mình xuất động, đã cứu ta. Nhưng ở lần đó sự kiện sau, thiên phú của ta hạ xuống đến cấp C, suốt 8 năm đều không cách nào từ loại này đánh vào trong khôi phục như cũ. Ở ta 29 tuổi sinh nhật thời điểm, ta bắt đầu lần nữa dò xét bản thân cùng cái thế giới này. Ta phát hiện một lực lượng cá nhân là có hạn. Như vậy, nếu như ta đột phá đến cấp 3 đâu? Sinh hoạt ở xã hội này, trọng yếu nhất không phải lực lượng cá nhân, mà là cùng người khác liên hệ. 30 tuổi lúc, ta lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của ta. Ta 45 tuổi lúc từ tiền tuyến lui ra tới. 100 vị cổ sư liên danh tình nguyện, tuyển cử ta vị trưởng lão mấy mươi lần. Mặc dù ta chỉ có cấp 2 tuổi cùng tu vi, thế nhưng một bước cuối cùng ta không làm được, nhưng cũng không có cần thiết. Ta đã lấy được thành công. Tông tộc thành viên gọi ta là ẩn nút trưởng lão. Ta đại đa số cùng lứa đã qua đời, nhưng cuộc sống của ta thuận buồm xuôi gió. Ta đối rất nhiều cổ sư hay là có sức ảnh hưởng. Làm một phen trường thiên hội báo về sau, Cổ Nguyệt Đông Đồ lại trở về chính đề. Hắn xem Phương Viên, khoe miệng cong lên, "Phương Viên, ngươi quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, giống như năm đó ta đồng dạng. Tin tưởng ngươi có thể tự mình hoàn thành bất cứ chuyện gì cũng hoàn thành tất cả mọi chuyện." Ha ha. Cổ Nguyệt Đông Đồ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, "Nhưng khi ngươi đạt được kinh nghiệm càng nhiều lúc, ngươi liền sẽ rõ ràng, loài người là một loại xã hội động vật, mà không phải cô độc dã thú. Có lúc chúng ta cần cúi đầu, lui về phía sau một bước. Làm một cái cực đoan chủ nghĩa cùng ngạo mạn người chỉ biết mang đến cô lập cùng phá hư. Ta tin tưởng ngươi đã cảm nhận được, không có một đám người sẽ dẫn ngươi đi, mỗi người cũng đem ngươi loại bỏ bên ngoài. Cho dù ngươi tiếp đến gia tộc truyền thừa nhiệm vụ, như vậy sẽ có tác dụng gì đâu? Làm một bị mọi người lạnh nhạt người, ngươi khẳng định không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Buông tha đi." Phương Viên lạnh lùng xem người đàn ông trung niên, nét mặt của hắn bình tĩnh. "Ta muốn biết, nếu như hắn biết ta có 500 năm kinh nghiệm, hắn sẽ lộ ra biểu tình gì?" Nghĩ tới đây, Phương Viên trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Kỳ thực, thúc thúc phương thức tư duy ở hắn kiếp trước trong một đoạn thời gian rất dài, cũng là quan niệm cuộc sống của hắn đọc. Vì vậy, hắn sáng lập huyết dược ma tông, dựa vào chế độ cùng nhân loại tình cảm, sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn. Hàng mấy chục ngàn người sẽ hưởng ứng hắn triệu hoán, cướp lấy tài nguyên cũng cùng kẻ địch tác chiến. Vậy mà, khi hắn đột phá đến cấp 6 lúc, lại thấy được mới nguyên một màn. Cấp 5 trở xuống cổ sư là phàm nhân, cấp 6 là tiên nhân. Khi hắn đứng ở đó cái độ cao, xem cái thế giới này lúc, hắn đột nhiên hiểu, lực ảnh hưởng cực lớn đúng là một loại hùng mạnh trợ giúp, nhưng cùng lúc cũng là một loại cực lớn gánh nặng. Vô luận ở thế giới nào, chỉ có một dạng vật có thể chân chính dựa vào, đó là chính nàng. Chỉ là người như vậy bình thường rất yếu. Mọi người không cách nào nhịn được cô độc, thích truy đuổi thân tình bạn cùng lãng mạn tới phong phú tinh thần của mình. Bọn họ trầm mê ở một đám người, sợ hãi cô độc. Khi bọn họ gặp phải tòa chết lúc, bọn họ sẽ tránh ở trong bầy, hướng thân thích oán trách, cùng bạn bè chia sẻ. Bọn họ không dám một mình mặt đối sợ hãi của mình cùng thất bại. Nên có thống khổ lúc, bọn họ sẽ bề bộn nhiều việc chia sẻ, nên có thứ tốt lúc, bọn họ sẽ nóng lòng khoe khoang nó. Cậu Nguyệt Đông Đồ thành công rồi. Không nghi ngờ chút nào, hắn thành công. Hắn không thể đi nguyên lai con đường, cho nên hắn đi một con đường khác, rời đi một cái mới cảnh tượng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng là một cái người thất bại. Hắn bởi vì một lần tỏa chết mà cúi đầu, hắn chẳng qua là một tên hèn nhát, nhưng hắn đối với mình chạy trốn cảm thấy hài lòng. Cổ Nguyệt Đông Đồ cũng không biết Phương Viên đã cho hắn dán lên hèn nhát nhãn hiệu. Hắn buông tròn không trả lời, liền cho rằng Phương Viên hết sức chăm chú nghe nói chuyện của hắn. Hắn tiếp tục nói, "Phương Viên, ta sẽ không vòng vo ngươi cũng không phải là phương tranh. Nếu như ngươi buông tha cho thừa kế gia tộc tư sản ý tưởng, ngươi sẽ có được ta hữu nghị, ngươi có thể lợi dụng ta hết thảy mọi người mạnh. Ta sẽ còn cho ngươi 1000 khối thái cổ đá. Ta biết ngươi những ngày này thiếu tiền, ngươi thậm chí giao trễ 2 ngày tiền mướn phòng, đúng không?" Phương Viên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Thúc thúc, ngươi không thường xuyên những y phục này a?" Cổ Nguyệt Đông đổ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Phương Viên lại đột nhiên kể lại chuyện này. Phương Viên nói không sai, hắn đã giải ngũ rất lâu rồi, bộ đồng phục này bình thường cũng cất giữ trong dương. Hắn hôm nay cố ý xuyên cái này thân đồng phục tới gặp Phương Viên, đây là vì gia tăng hắn sức thuyết phục cùng lực uy hiếp. Phương Viên thở dài, hắn cho Cổ Nguyệt Đông đổ xiêm áo lượng một cái, tiếp tục nói, cổ sư đồng phục cũng không phải là như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Nó sẽ dính đầy mồ hôi, bùn đất cùng máu tươi, nó sẽ là mảnh vụn cùng miếng vá, đó là cổ sư mùi vị. Ngươi già rồi. Thúc thúc. Sự vĩ đại của ngươi hoài bão cùng hoài bão đã từ ngươi thanh xuân trong biến mất. Những năm gần đây, ngươi trải qua nhẹ nhõm sinh hoạt, nó đã hủ thực tâm của ngươi. Ngươi tại tranh đoạt gia đình tư sản, không phải là vì trồng trọt, mà là vì duy trì ngươi phong phú sinh hoạt. Có như vậy tâm thái, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta đây? Cổ Nguyệt Đông đổ sắc mặt trong nháy mắt biến thành xám trắng, lửa giận ở trong lòng tuôn trào. Trên cái thế giới này luôn có một đám lao nhân. Bọn họ khắp nơi thổi phồng bọn họ kinh nghiệm xã hội. Bọn họ nhận vì giấc mơ của người khác là ảo giác, nhận vì người khác kích tình là khinh phủ, đem người khác kiên trì nhìn là ngạ mạn. Bọn họ sẽ thông qua cho đời sau giảng bài tới tìm kiếm sự tồn tại của mình cùng cảm giác ưu việt. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Nguyệt Đông đổ chính là người như vậy. Hắn muốn giáo dục Phương Viên, lại vạn vạn không nghĩ tới, Phương Viên không chỉ có không nghe hắn, không khuất phục với hắn, ngược lại sẽ dạy dỗ hắn. Phương Viên, Cổ Nguyệt Đông đồ hô, làm trưởng bối của ngươi, ta vốn định dùng thiện ý dẫn dắt cùng quên ngươi, nhưng ngươi không biết cái gì là tốt, cái gì là hư. Hừ, đã ngươi muốn cùng ta đối nghịch, vậy cứ như vậy đi. Ta không sợ nói cho ngươi, ta đã biết gia tộc ngươi chuyển thừa nhiệm vụ nội dung. Người tuổi trẻ không biết thiên địa mênh mông. Ha ha, ta thật muốn nhìn ngươi một chút đem như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Phương trên mặt tròn lộ ra nụ cười giễu cợt, bây giờ không cần thiết che giấu. Ngược lại bọn họ đã không cách nào lại giải hòa cho nên hưởng thụ Cổ Nguyệt Đông đồ tức sắp đến phấn khích nét mặt cũng không sao. Vì vậy, hắn lấy ra gia châu túi nước, mở ra nó. Một cỗ rượu mật ong riêng có mùi thơm bay ra. Ngươi cảm thấy trong này có cái gì? Hắn hỏi. Cổ Nguyệt Đông đồ hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, tâm tình nhất thời ngã xuống lịch sử điểm thấp nhất. Điều này sao có thể? Ngươi từ nơi nào lấy được rượu mật ong? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra kinh ngạc nét mặt. Phương Biên không để ý đến hắn, khép lại nắp bình, đem túi nước trả về, hướng nội bộ đường đi tới. Cổ Nguyệt Đông đồ trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong đầu rung động rất nhiều ý niệm. Hắn từ nơi nào lấy được rượu mật ong? Ta đã xác định, chỉ cần hắn tìm cái khác đoàn thể, ta chỉ biết ngay lập tức nhận được tin tức. Một mình hắn có thể làm được sao? Không, kia không thể nào, hắn không có phòng ngự cổ trùng. Nhất định là có người trợ giúp hắn. Không, bây giờ trọng điểm không phải tìm được nguyên nhân. Tiểu tử này đã có mật rượu, hắn phải đem nhiệm vụ giao ra đây. Cổ Nguyệt Đông đầu nghĩ như vậy liền đã luống cuống, đã không còn mới vừa rồi bộ kia bình tĩnh dáng vẻ. Hắn liền vội vàng đuổi theo, "Phương Viên, ngươi chờ, cái gì đều có thể thương lượng." Phương Viên không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, Cổ Nguyệt Đông đồ chỉ có thể cùng ở bên cạnh hắn. Nếu như 1000 khối thái cổ đá không được, kia 2000 khối, không, 2500 khối thế nào? Cổ Nguyệt Đông đồ không ngừng tăng giá. Phương Viên đối Cổ Nguyệt Đông đồ làm như không nghe, ngược lại đối với gia tộc tư sản càng ngày càng có mong đợi. Thấy Cổ Nguyệt Đông đồ vội vã như thế, không ngừng đề cao ra giá, chân chính gia tộc tư sản tuyệt đối không sai. Cổ Nguyệt Đông đồ đầu đầy mồ hôi, vương tròn không chút lay động, trên mặt lộ ra thần sắc hung ác, uy hiếp nói, "Phương Viên, suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đắc tội ta lại có kết cục gì? Thử, sau này thiếu một cái cánh tay chân, đừng vái thúc thúc lạnh tâm địa." Phương Viên thiếu đạo, cái này Cổ Nguyệt Đông đồ thật là một đáng buồn người. Hắn bị quy chế chế độ ước thúc, túi nước rõ ràng ở hắn có thể đụng tay đến địa phương, cũng không dám cướp. Nếu như hắn liền gan này cũng không có, hắn làm sao có thể thành công tranh thủ lợi ích? Tài sản cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Vô luận cái nào thế giới, muốn có được cái gì, đều cần trả giá đắt. Phương Viên, ngươi cho là bắt được gia sản sau hết thảy đều sẽ khá hơn? Ngươi quá trẻ tuổi, ngươi đối với xã hội cùng với nguy hiểm không biết gì cả. Cổ Nguyệt Đông đồ ở Phương Viên bên thai gầm thét. Phương Viên lắc đầu một cái, không để ý đến hắn, ở hắn chừng hai mắt trước mặt đi vào nội bộ điện. Kỳ thực, hắn cũng không ghét, thậm chí không ghét hắn cái này thúc thúc. Hắn ra mắt rất nhiều người như vậy, cũng hiểu loại người này. Nếu như Phương Viên có đầy đủ thái cổ đá tới chống đỡ hắn tu luyện, hắn thậm chí sẽ không vì gia tộc tư sản mà chiến. Nhưng là, cho thúc thúc như vậy không đáng nhắc đến chỗ tốt có ích lợi gì chứ? Hắn sống lại nguyên nhân là cái gì? Không phải là vì cái này ngắn ngủi thời kỳ, mà là vì leo lên đỉnh cao. Loại này người đi đường, chỉ cần không nhúng tay vào, chẳng qua là từ mặt bên giống giận, Phương Viên thậm chí không thèm đạp phải bọn họ. Đáng tiếc chính là, cái này Cổ Nguyệt Đông đồ ngăn trở Phương Viên đường đi. Nếu là như vậy hắn chỉ biết đạp lên cái này chướng ngại, tiếp tục đi tới. Phương Viên. Cổ Nguyệt Đông đồ thúc xem Phương Viên bước vào nội bộ đường, hắn cả người đều đang run rẩy, gân xanh trên trán nô ra. Ánh nắng chiếu vào hắn đã biến bạch tóc bên trên. Hắn xác thực già rồi. Khi 20 tuổi bị thương lúc, hắn đã già. Chương 102. Đông Phong đi qua xuân tới Phương Viên đi tới nội bộ đường, nộp lên kim mật rượu. Phụ trách trung niên phái nam cổ sư rất là kinh ngạc. Hắn một bên cầm bút, vừa nói, "Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi nhìn thế nào?" Phương Viên phản bác. Trung niên phái nam cổ sư nhíu mày một cái, đây là hắn cố ý lựa chọn nhiệm vụ, để cho Phương Viên làm khó. Suy nghĩ một chút hắn nhanh như vậy liền hoàn thành. Hắn xem Phương Viên, trong ánh mắt mang theo uy hiếp, trịnh trọng nói, "Người tuổi trẻ, ta hỏi ngươi cái gì, liền đáp cái gì. Nếu như ngươi không thành thực trả lời, sẽ ảnh hưởng ngươi đánh giá. Ta hỏi ngươi, một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ này sao? Nói thật, chúng ta sẽ hoàn toàn điều tra. Đương nhiên là ta tự mình hoàn thành." Phương Viên hồi đáp. "Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ." Trung niên cổ sư một bên ở trong lòng cười một bên ghi chép, ngươi chỉ là một tay mới, làm sao có thể một người hoàn thành? Như vậy hư báo cáo giả, tông tộc nhất định sẽ điều tra. Vậy ngươi thì phiền toái. Nhưng ngoại ý muốn chính là, Phương Biên tiếp tục nói, bất quá tình huống như vậy có chút kỳ lạ. Ngày đó ta chẳng qua là đi trinh sát nơi ấy, nhưng cho là gấu đang đào thùng nuôi ong. Thừa cơ hội này, ta tìm về chai này rượu mật ong. Cái gì? Người đàn ông trung niên bút ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Biên. Phương Biên nhún vai một cái, tiếu đạo, thế nào, ngươi cho rằng ta một người là có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Nói thật, đây hết thể đều dựa vào ngươi, vì ta tìm được nhiệm vụ này. Trung niên cổ sư tại chỗ sửng sốt, trong lòng có một loại phức tạp mà không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hắn cười khan một tiếng, tiếp tục ở trong sách vợ ghi chép. Phương Biên bình tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông này, hắn biết rõ, hắn cái này cực kỳ khó khăn tư sản nhiệm vụ, tất cả đều cảm tạ người đàn ông này. Không may, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như tộc nhân điều tra, Phương Biên cũng đã có thích hợp thiết trí. Hắn cũng nữa kéo không được Phương Biên. Dù là chuyện này là hắn xử lý. Đây là thân ở bên trong thể chế bị ai. Ngài trạng thái là hạn chế ngài hành động dây xích. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi đã có thể thừa kế gia tộc tư sản. Chứ, ngươi tư sản đều là do ngươi thúc thúc cùng tìm công chế. Nội vụ đường sẽ giúp ngươi thu hồi 3 ngày sau trở lại. Đi âm sau khi kết thúc, người đàn ông trung niên nói. Phương Biên gật đầu một cái, hắn biết quy củ này, nhưng hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên ghi chép giấy, nói, dựa theo tộc quy, nội vụ nhiệm vụ ghi chép cần từ thành tựu người tại chỗ xác nhận. Xin cho ta xem một chút cái kỷ lục này. Người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Phương Biên đối quá trình này quen thuộc như vậy. Hắn một bên nhẹ hừ một tiếng, một bên đem báo cáo giao cho Phương Biên. Phương Biên không vấn đề chút nào nhìn ghi chép. Mấy trăm chữ, cuối cùng đánh giá, tốt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Cổ Nguyệt Đông Đồ cùng vị này cổ sư quan hệ. Cái này đánh giá tuyệt đối là công bằng, nói rõ trung niên cổ sư cũng không có bởi vì Cổ Nguyệt Đông Đồ mà buông tha cho đạo đức nghề nghiệp, hắn sở dĩ trợ giúp đồng đồ, chỉ là bởi vì bọn họ hữu nghị cùng giữa bọn họ giao dịch. Đây là lấy tiền vì người khác giải quyết vấn đề loại hình giao dịch. Đem báo cáo trả lại cho trung niên cổ sư, Phương Biên rời đi nội bộ đường. Bên ngoài, Cổ Nguyệt Đông Đồ đã không thấy. Phương Biên không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cổ Nguyệt Đông Đồ sức ảnh hưởng còn chưa đủ để ảnh hưởng nội bộ đường. Liên xem như tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba nghĩ muốn làm như thế, cũng phải đứng vững tộc trưởng lão vòng áp lực thật lớn, ở chính trị đời sống bên trên trả một cái giá thật là lớn. Trên đời có một câu nói, gọi là sinh hoạt trong xã hội người nhất định phải tuân thủ quy tắc của xã hội. Trên xã hội có quy tắc, đây là một loại chế độ. Những thứ kia tuân thủ quy tắc người, làm bất luận người nào con cờ, lẫn nhau hạn chế, đây không phải là từ bọn họ tới khống chế. Trừ phi một lực lượng cá nhân đã đến có thể đối kháng chỉnh cái tổ chức mức, nếu không, gia nhập một tổ chức cũng nghĩ phải gìn giữ tự do là một cái không có chút ý nghĩa nào mơ mộng. Mượn dùng tông tộc chế độ lực lượng, Phương Biên đã khẳng định thu hồi bản thân tư sản chân tướng. Bất kể là Cổ Nguyệt Đông Đồ hay là tộc trưởng, bọn họ cũng sẽ không bởi vì nhúng tay như vậy một kiện chuyện nhỏ mà bỏ ra chính trị giá cao. Ở khách đường, Đông Đồ ca, ta đã không thể ra sức. Trung niên cổ sư thở dài, đứng ở Cổ Nguyệt Đông Đồ trước mặt. Cổ Nguyệt Đông Đồ sắc mặt âm trầm, tại chỗ ngồi bên trên không nói một lời. Thật không có cách nào sao? Ở bên cạnh hắn, thím dùng nóng nảy cùng oán giận giọng điệu sợ hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, kết quả không chút thay đổi, đã tiến vào nội vụ đường chính tự. Trừ phi hai vị đương quyền tộc trưởng hoặc tộc trưởng can thiệp. Đông Đồ huynh, trong lúc này vụ đường tồn kho danh sách bên trên viết rất rõ ràng, chuyển đổi vật phẩm cùng số tiền cũng viết rõ ràng, mời ngươi toàn bộ trả lại, đừng để cho ta qua khó cuộc sống. Nói, hắn lấy ra tồn kho danh sách. Tồn kho trong có đại lượng ghi chép, từ trang viên, đắt giá vật phẩm đến tiện nghi bàn ghế, trừ cái đó ra, còn có Phương Viên cha mẹ lưu hạ cổ trùng. Cổ sư trong chiến đấu chết trận về sau, bọn họ cổ trùng đem bị thu hồi, làm người thừa kế di sản. Đây là tông tộc chính trị cử động. Thím nhìn một cái danh sách, sau đó mất đi trấn định, đáng chết ngươi không thể làm như vậy. Đây đều là chúng ta. Lão công, nói chút gì, nghĩ chút gì. Không có những thứ này tư sản, chúng ta còn dư lại cái gì? Ngay cả chúng ta người hầu đều phải đi một nửa, chúng ta không gánh nổi. Đánh. Cổ Nguyệt Đông Đồ đứng dậy, bàn tay hướng thím bay đi, đưa nàng từ chỗ ngồi đánh ngã xuống đất. Ồn ào kỹ nữ. Thúc thúc giận dữ, dùng kích động ngữ tức giận mắng, trong giếng con ếch, tộc quy là có ngươi cho là ngươi có thể lựa chọn không trả lại sao? Ngu xuẩn, vô tri. Thím lấy tay bụng mặt gò má, bị đánh choáng váng, khiếp sợ nằm trên đất, mở mịt nhìn chằm chằm trợ phu. Hừ. Cổ Nguyệt Đông Đồ nắm lên kiểm kê danh sách, nghiến răng nghiến lợi, quét một lần. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vết máu, hắn hô hấp nặng nề, tức tối nói, trở về. Toàn bộ những chuyện này, ta sẽ trở lại. Tuyệt không thiếu. Nhưng là, hắn chán nổi gân xanh lên, bắp thịt trên mặt co quắp, nét mặt tràn đầy tàn nhẫn, thế nhưng là Phương Viên, ta không thể ngăn nội phủ, lại có thể đối phó ngươi. Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có những thứ này tư sản liền hết thảy đều rất tốt. Hừ. 3 ngày sau, Phương Biên từ nội chính điện đi ra, cầm trong tay một sấp phòng khế đất, khế ước bản thân. Suy nghĩ một chút cái này gì sản phong phú như vậy, hắn hơi sững sờ. Phương Biên mặc dù có chút đoán chừng, nhưng là ở nhận được phần này tư sản danh sách sau, lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn 10 mẫu đồng ruộng, 8 nhà tôi tớ 3 ngồi chúc lâu, còn có một nhà tử quán. Khó quái thúc thúc như vậy cố chấp, nghĩ hết biện pháp ngăn cản ta. Phương Biên có thể hiểu được Cổ Nguyệt Đông Đồ cử động. Nắm giữ như vậy gia tộc khổng lồ tư sản, cho dù ở trên thế giới này, một người cũng có thể giống như quốc vương đồng dạng sinh hoạt. 10 mẫu đồng ruộng, 8 nhà tôi tớ, trước tiên đem chuyện này để ở một bên. Kia 3 ngồi chúc lâu chính là tài sản tư sản, coi như chẳng qua là cho mướn, mỗi tháng tiền mướn cũng đủ Phương Viên bây giờ tu luyện. Trừ cái đó ra, khách sạn còn sắp đặt một nhà rượu nho quán rượu nhỏ. Xin chú ý, toàn bộ thôn trang chỉ có 4 cái rượu nho tiêu thụ khu. Như vậy tư sản, nếu như trên địa cầu thì tương đương với ủng có mấy tòa hào trạch cùng một quán rượu, đây là có nhiều người làm quý tộc sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là, cái thế giới này sinh hoạt điều kiện càng tàn khốc hơn cùng khó khăn, vì vậy thôn trang là chỗ an toàn nhất, nhà đất tư sản giá cả thậm chí so trên địa cầu còn phải đắt giá. Nghe nói, Phương gia ta 3 đời trước có một vị tộc trưởng cầm quyền, cho hậu thế lưu lại không ít di sản. Có những thứ này gia sản, bỏ qua một bên 7 con cổ trùng không nói, coi như mấy cái chữ này lật một phen, ta vẫn là mua được. Nhưng điểm mấu chốt không ở chỗ đây, chính là cỏ này cổ. Lúc này, có một con cỏ cổ lặng lặng nằm song xoài Phương Viên lòng bàn tay. Nó tinh xảo mà tinh xảo, thúy lục sắc phần gốc giống nhân sâm hàm dâu. Có một ít hơi mở thân bò lan, giống như phỉ thúy đồng dạng. 9 mảnh ngọc màu xanh lá hình tròn diệp tử lẫn nhau bao trùm cùng phản xạ, tạo thành một cái mâm tròn hình dáng. Đây là cựu diệp nguyên cỏ, trị liệu hình cấp 2 cổ trùng. Nếu như nói đến bình thường chữa thương, cùng sinh mệnh ký tức cỏ không có gì khác biệt. Cựu diệp nguyên cỏ chân chính giá trị là ở nó diệp tử, từ trên người nó kéo xuống mỗi một phiến diệp tử đều là một mảnh nguyên khí diệp tử. Sinh cơ lá cũng là một loại cỏ cổ. Ở đẳng cấp thứ nhất lúc, nó là một loại tiêu hao hình, sử dụng một lần sau chỉ biết biến mất. Nó còn có một cái thiếu sót, đó chính là làm một khối nguyên khí lá bị dùng để chữa thương lúc, ở sau đó trong vòng một canh giờ, cái khác nguyên khí lá đối người không có có nhiều hơn hiệu quả trị liệu. Nhưng là, nói tóm lại, nó rất dễ dàng luyện chế, trong nháy mắt trị liệu cộng thêm nó nhẹ nhõm nuôi dưỡng, khiến cho nó trở thành cấp 2 cổ sư trong được hoan nghênh nhất trị liệu kỹ thuật. Liệu cổ sư, mỗi tiểu tổ đều cần một cái. Nhưng là ở nhiều vị cổ sư bị thương thời đại, một cái cổ sư lại có thể làm gì chứ? Nếu như chữa thương cổ sư là chết đi hoặc lạc đường người, như vậy những người còn lại làm sao bây giờ? Vì vậy, cổ sư nhóm luôn là chuẩn bị cho mình một ít chữa thương phương pháp, nguyên khí là mới là tốt nhất phương pháp. Mỗi cái ở bên ngoài dù đã cổ sư, ít nhất cần chuẩn bị 1-2. Ta luyện hóa cựu diệp nguyên cỏ sau, mỗi phiến bị kéo xuống tới diệp tử đều là một mảnh nguyên khí lá. Dùng thái cổ tinh hoa rót vào trong cỏ, có thể để cho nó dài ra mới diệp tử. Vì vậy, cái này cựu diệp nguyên cỏ có thể nói là một tòa di động mỏ vàng. Trọng yếu nhất tư sản, một mực có bụi cây này cựu diệp sinh cơ cỏ, là một cái làm ăn đại đạo. Ở nơi này nguy hiểm trong thế giới, cái nào cổ sư ở lúc thi hành nhiệm vụ không có thụ thương? Bọn họ vĩnh viễn cần sức sống diệp tử. Khó trách Cổ Nguyệt Đông Đồ ở nhiều năm trước sau khi về hưu vẫn được gọi là bí ẩn trưởng lão, hắn ở bên ngoài vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nguyên nhân chính là cái này cựu diệp nguyên cỏ. Cổ sư cần nguyên khí lá, Cổ Nguyệt Đông Đồ liền bán đứng diệp tử. Có quan hệ như vậy, không nghi ngờ chút nào, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn tồn tại. Phương Viên khai ngộ, chỉ có ở trên thế giới này, tông tộc quan hệ mới sẽ tăng lên đến loại trình độ này, trói buộc thúc thúc cùng thím. Nếu như cái này là địa cầu, có như vậy xung đột lợi ích, ta cùng Phương Tranh sớm đã bị bọn họ giết. Cái này cũng không tốt, xem ra phía trước ta có chút phiền phức, chú thím sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Thế nhưng là ta đã lớn lên tù vi là cấp 2. Nếu như bọn họ muốn đối phó ta, còn muốn cân nhắc tông tộc quy định, bọn họ liền sẽ phải chịu độ cao hạn chế. Ừ, mặc kệ bọn họ làm gì, chỉ cần để cho ta nhìn ngươi một chút có cái gì. Khi nó tới thời điểm xử lý nó, ta sẽ chối để ý đến chúng nó. Phương Viên đi ở trên đường, trong mắt lóe ra hào quang. Một trận đông gió thổi trên mặt của hắn. Cách mùa xuân còn rất xa, nhưng Phương Viên biết nói, mùa xuân, cuộc sống mới bắt đầu, đã đến tới. Chương 103. Dã tâm càng lớn, thế giới càng nhỏ tiểu quan không lớn, nhưng vị trí rất tốt, nó ở vào thôn trang cánh đông, đến gần đông môn. Đông môn cùng cửa bắc dòng người lớn nhất. Vì vậy, vô luận là ban ngày hay là buổi tối, tiểu quán làm ăn cũng tương đối khá. Thiếu gia, mời ngồi. Một vị lão giả túi đầu nhìn về phía Phương Viên. Mấy cái người hầu lau chùi băng dài cùng cái bàn, đối với Phương Viên lộ ra định hót đủ cười. Phương Viên lắc đầu một cái. Hắn không có ngồi, mà là tại tiểu quán trong đi tới đi lui, đánh giá tất cả mọi thứ. Hắn ở trong lòng nghĩ, đây là quán rượu của ta. Nhà này tiểu quán chỉ có một tầng, nhưng có một cái dưới đất hầm rượu. Cực lớn hình vuông màu đen gạch men che lấp sàn nhà. Có 8 cái bàn vuông, 2 cái bàn dựa vào tường trưng bày, ngoài ra lục cái bàn bị 4 cái băng dài bao vây. Tiến vào tiểu quán về sau, lập tức có thể thấy được một cái màu nâu sậm dài tiêu thụ quầy. Trên quầy có giấy, bút lông, mặt thạch cùng tính toán. Phía sau quầy là tủ rượu, bên trong trưng bày các loại kích thước rượu lọ. Trong đó có chút là gốm đen đại rượu lọ, có chút là nhỏ mà sáng ngời sứ chai rượu. Phương Biên được như nguyện đi tới đi lui, lão gia tử cùng người hầu không dám ngồi xuống, chỉ có thể theo sát ở phía sau. Bọn họ đứng ngồi không yên, chủ nhà thay đổi người tin tức quá đột ngột. Tiên nhiệm địa chủ Cổ Nguyệt Đông Đồ giàu hoạt như quỷ, nghiêm nghiêm khắc khắc, bọn họ thừa nhận rất lớn áp lực. Trước mắt thiếu niên này, lại có thể từ Cổ Nguyệt Đông Đồ trong tay cướp đi tử quán. Loại này cướp đoạt phương thức làm người ta khiếp sợ. Cho nên những người này nhìn về phía Phương Biên trong ánh mắt mang theo bất an cùng sợ hãi. Phương Biên chợt dừng bước lại, rất tốt, nhưng là tiệm này hơi nhỏ. Lão nhân lập tức đi lên phía trước, không người đáp, thiếu gia, chúng ta hàng năm mùa hè ở bên ngoài dựng lều, phô cái bàn cùng băng dài. Nhưng bây giờ là mùa đông, gió rét thấu xương, tức khiến cho chúng ta dựng lên lều, cũng không có ai sẽ ngồi ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đem bọn nó lấy được. Phương Viên hơi xoay người, hắn liếc về ông lão một cái, ngươi là trưởng quỹ. Lão nhân đem lưng không phải thấp hơn, càng thêm cung kính nói, ta không dám, ta không dám. Thiếu gia, tiểu quán này là ngươi chọn ai làm trưởng quỹ, người đó chính là trưởng quỹ. Phương Viên gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái phục vụ viên, bọn họ tựa hồ cũng rất có thể làm. Nếu như là chân nhân, hắn sẽ lo lắng cái chủ cửa hàng này cùng phục vụ viên sẽ liên thủ đối phó hắn cái chủ cửa hàng này. Nhưng ở trên thế giới này, cổ sư cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm, giết người phàm chỉ cần một cái ý niệm, liền xem như chú thím giật dây bọn họ, những người phàm tục cũng không dám cùng Phương Viên đối nghịch. Được rồi, đem sổ sách lấy ra, cho ta cầm một bình trà tới. Phương Viên ngồi xuống. Vâng, thiếu gia. Trưởng quỹ cùng phục vụ viên vội vội vàng vàng rời đi. Sổ sách đạt hơn 16 bản, mỗi bản sổ sách cũng sử dụng màu xanh nhạt giấy trúc. Giấy trúc so huyền giấy càng giòn, thích hợp nam cương ẩm ướt không khí. Phương Viên theo tay cầm lên mấy cuốn sách, lướt qua, tình cờ hỏi một vài vấn đề. Chủ tiệm nhanh chóng hồi phục, rất nhanh, trên trán của hắn liền hiện đầy mồ hôi. Phương Viên kiếp trước sáng lập huyết dược ma tông, dạy dỗ qua vô số người. Hắn kinh nghiệm phong phú, ánh mắt khôn khéo. Những người khác khi nhìn đến sổ sách lúc có thể sẽ cảm thấy hoang mang cùng hoa cả mắt, nhưng ở trong mắt của hắn, toàn bộ điểm đáng ngờ đều giống như thủy tinh đồng dạng rõ ràng. Nhà này tiểu quán là kế giới Cửu Diệp Nguyên cỏ lớn thứ hai tư sản, Phương Viên dĩ nhiên là nghĩ tóm chặt lấy. Sổ sách trong chỉ có một ít vấn đề nhỏ, có thể quy tội sai lầm cùng sơ sót. Những người phàm tục không dám cản rỡ. Vậy mà, làm Phương Viên lật tới một trang cuối cùng lúc, lại thấy được tháng này thu nhập đã bị Cổ Nguyệt Đông đổ cầm đi. Thiếu gia, tiền nhiệm chủ nhà tự mình nhận lấy. Chúng ta không dám phản kháng. Trưởng quỹ một bên lau mồ hôi một bên trả lời. Hắn già nua thân thể đã run rẩy, sắc mặt trở nên phi thường trắng bệnh. Phương Viên trầm mặc, hắn buông xuống sổ sách trên bàn, liếc mắt một cái trưởng quỹ. Trưởng quỹ lập tức cảm thấy một cỗ áp lực lớn, phản phất có một tòa núi lớn ép ở trên người hắn. Hắn bị dọa đến không biết làm sao, quỳ dưới đất. Thấy được trưởng quỹ quỳ xuống, các phục vụ viên cũng từng cái một khôn khéo quỳ xuống. Phương Viên bình tĩnh ngồi xuống, đưa mắt nhìn sang bọn họ. Các phục vụ viên nhất thời cảm giác mình phảng phất đưa thân vào thế giới băng tuyết, không cách nào kháng cự Phương Viên khí tràng. Bọn họ cũng trầm mặc. Đối với những người phàm tục mà nói, tử quán công tác đã ổn định lại an toàn, là lý tưởng công tác. Bọn họ không nghĩ mất đi phần công tác này. Phương Viên thấy quyền uy của mình đã xác lập, liền dừng bước, đi quá xa có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Hắn chậm rãi mở miệng, chuyện đã qua ta liền không để ý tới. Ta thấy tiền lương của ngươi có chút thấp, bắt đầu từ bây giờ, phục vụ viên tiền lương đem để cao 20%, chủ tiệm tiền lương đem để cao 40%. Làm việc bình thường, ngài sẽ thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Phương Viên đứng dậy, đi về phía cửa. Vì dưới đất đám người kia sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ tất cả mọi người ánh mắt cũng tràn đầy nước mắt từ trên mặt của bọn họ chảy xuống. Đa tạ thiếu gia đại ân sơ sẩy. Thiếu gia có đồng tình tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thiếu gia, ngài là ân nhân của chúng ta, xin bảo trọng. Nước mắt âm thanh từ phía sau lưng truyền tới, còn có cái chán nện ở màu đen trên gạch men sứ thanh thúy thanh âm, là liên tục dập đầu âm thanh. Sử dụng lực lượng cùng thương hại, đây là cao tầng khống chế thuộc hạ duy nhất phương thức, vô luận ở thế giới nào. Uy lực thì cơ sở, ở loại uy lực này dưới bất kỳ cái gì nhỏ xíu tiện ý đều sẽ bị phóng đại vô số lần. Không có sức mạnh chỗ tốt chỉ làm cho một cái tốt vung ma di ạ đầu người ngậm. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người không còn đối loại này thiện ý tâm tồn cảm kích, ngược lại sẽ đưa đến tham lam cùng tai nạn. Nhưng những thứ này khống chế người phương pháp đều là phi chính thống phương pháp. Cái này trên địa cầu sẽ phải chịu độ cao tôn trọng, nhưng ở trên thế giới này, để cao mình lực lượng là duy nhất chân chính phương pháp. Không, cho dù trên địa cầu, lực lượng cũng là vị thứ nhất. Phương Viên nghĩ đến Hoàng Tổ. Năm đó, Hoàng Tổ trải qua một lần thí luyện, cũng trải qua một lần thí luyện, hắn cho ra một cái kết luận, chính quyền tạo ra từ bắn súng. Đây là trần truồng sự thật, thực lực là bất kỳ chính trị quyền lực cơ sở. Cái gọi là quyền uy, bất quá là lực lượng chi nhánh phẩm. Trên thực tế, không chỉ có quyền uy, tài sản cùng mỹ mạo cũng là lực lượng hợp chất diễn sinh. Phương Viên cách mở tiểu quán về sau, hướng ba gian phòng trúc đi tới. Cái này ba gian phòng trúc là chú thím cho thuê, bọn họ gần như đã đầy. Cái thế giới này chú trọng hơn ra đời. Đối với không ngừng tăng trưởng nhân khẩu khổng lồ mà nói, trong thôn không gian tựa hồ rất hẹp. Thị tộc thực hành con trai trưởng thừa kế tài sản chế độ. Cái khác con cái sẽ không thể không dựa vào cố gắng của bọn họ. Coi như rất nhiều người dựa vào tông tộc chính trị, đem trong nhà tư sản được chia ít ỏi, ở bên ngoài khổ cực đi làm, cả đời cũng chưa chắc tích lũy đủ mua một gian phòng trúc. Một phương diện, nuôi chú ý tiêu hao rất lớn, mặt khác, thôn không gian có hạn, cho nên giá phòng rất đắt. Bọn họ tự nhiên có thể ở ngoài thôn lập nhà, nhưng cái này cũng không hề an toàn. Dã thú cùng rắn luôn là khắp nơi du đãng, cũng có thể xông vào nhà cửa. Trọng yếu nhất là, mỗi khi phát sinh thú triều lúc, ngoài thôn toàn bộ nhà cửa đều sẽ bị phá hủy. Mở rộng thôn trang là giải quyết cái vấn đề này đường tắt duy nhất. Nhưng kéo dài mang ý nghĩa muốn phòng ngự khu vực sẽ gia tăng, thôn trang đem không cách nào phòng ngự thú triều công kích. Hơn nữa, nếu như diện tích rất lớn, như vậy thì rất khó để phòng cùng tìm những thôn khác thẩm thấu cổ sư. Cổ Nguyệt thôn trong lịch sử từng nhiều lần mở rộng, nhưng đều bị thú triều phá hủy. Hút lấy cái này dạy dỗ về sau, bây giờ thôn quy mô đã là lớn nhất. Phương Viên xem một cái, hiểu một chút tình huống về sau, hắn đã hiểu. Cái này ba gian phòng trúc, chú thím kinh doanh phải phi thường tốt. Tiền mướn cũng là vì đạt được nhiều hơn lợi nhuận mà định ra chế cho nên hắn còn không bằng cứ như vậy vận hành. Hắn tính toán một chút, cái này ba gian phòng trúc tiền lợi không bằng tiểu quán nhiều như vậy, nhưng không kém nhiều. Toàn thân tình huống ví dụ tròn ban đầu dự liệu phải tốt hơn nhiều. Liên tại ngày trước, hắn trắng tay, trở nên như vậy nhỏ khó, cho tới hắn thái cổ đá số lượng thậm chí không tới 5 khối. Nhưng bây giờ, đột nhiên, hắn bước lên thị tộc người giàu có nhất nhóm. Những thứ này mướn được trong nhà nữ khách trọ, đều là gặp nạn cấp 2 nữ cổ sư. Ở biết Phương Viên thân phận về sau, bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt cũng trở nên đa tình. Nếu như bọn họ có thể đến gần Phương Viên, cùng hắn kết hôn, như vậy bọn họ cũng không cần lại buôn ba với trong nguy hiểm, cuộc sống của bọn họ sẽ vững vàng mà ổn định. Cuộc sống như thế, chính là bọn họ trô theo đuổi, cũng là bọn họ toàn lực ứng phó trở nên phấn đấu. Nói cách khác, nếu như Phương Viên nguyện ý, hắn có thể giống như thúc thúc hắn trước kia về hưu, vượt qua giàu có sinh hoạt. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhiều nữ cổ sư chỉ biết chen chúc tới. Nhưng đây không phải là ta muốn. Phương Viên đứng ở phòng trúc lầu 2 tùy ý nữ cổ sư khiêu khích ánh mắt rơi vào trên người của mình. Hắn cau mày vịn lan can, ngưng mắt nhìn phương xa. Xa xa, trung điệp núi xanh liên miên không ngừng, nhìn qua giống như một cái ngủ say người khổng lồ, cho bầu trời màu lam là chăn mền của nó. Vô biên vô hạn sông ngòi cùng vô biên vô hạn đại địa, ta lúc nào mới có thể thông suốt ở phía trên di động? Đang biến hoa trong gió, long xà từ đại địa bên trên dâng lên, ta lúc nào có thể mắt nhìn xuống hết thảy sinh vật? Kể từ sống lại tới nay, ta giống như lục bình không dễ đồng dạng nước chảy bèo trôi. Ta không tiếc lực đạt được gia đình tư sản, có cơ sở này, ta có thể nói là độc lập tự chủ đứng vững bước chân. Kế tiếp chính là đem hoa tiểu hòa thượng truyền thừa khám phá ra, toàn lực tu luyện đến cấp 3, sau đó liền có thể rời đi thôn này, đi rộng lớn thế giới. Phương Viên thâm thúy trong mắt đen trong đốt hỏa diễm thiêu đốt. Lông xanh núi là Nam Cương vô số dãy núi một trong, mà Nam Bộ biên cảnh chẳng qua là cái thế giới này một góc. Quá nhỏ, quá nhỏ. Chỗ như vậy làm sao có thể chống đỡ hắn rộng lớn hoài bão? Cùng dã tâm của hắn so sánh, những gia tộc này tư sản, người khác vắt hết óc muốn có được đây là một món làm người ta hướng tới chuyện, giống như bụi đất đồng dạng nhỏ bé. Đại ca, xuống đây đi, ta cần cùng ngươi nói chuyện một chút. Chẳng biết lúc nào, Cổ Nguyệt Phương chính đã đến phòng trúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Viên, hô lớn: "Ừm." Phương Viên ý nghĩ bị cắt đứt, hắn túi đầu xem Phương Trấn, mặt lạnh lùng. Hai huynh đệ ánh mắt gặp nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Đệ đệ Phương Chính ở dưới lầu, bị khắc một căn phòng bóng tối bao phủ. Hắn mặt hướng bên trên, lông mày của hắn nâng lên, hai con mắt lóe ra ánh sáng. Phương Viên đại ca ở trên lầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hắn hơi rũ xuống tròng mắt giống như đêm tối đồng dạng đen. Tương tự khuôn mặt dọi vào với nhau ánh mắt. Đối với tiểu đệ xuất hiện, Phương Viên không ngoài ý muốn. Phương Chính là thúc thúc thím tranh đoạt gia sản lợi khí. Vậy mà, vậy thì thế nào? Phương Viên túi đầu xem Phương Chính, trong lòng thở dài, một phẩm cấp tư chất, bất quá là một con cờ. Thật là không đáng nhắc đến. Chương 104. Muốn mua con sâu rượu. Cuối cùng, Phương Viên không có xuống lầu, Kaka cũng không có lên lầu. Hai người kiên trì không ngừng, tầng lầu giữa khoảng cách tỏ rõ huynh đệ giữa khoảng cách đang quyết đại. Nói chuyện không hề thuận lợi. Kaka, ngươi quá mức. Suy nghĩ một chút ngươi là người như vậy. Lầu dưới, Phương Chính đứng lên, chau mày, thét lên. Phương Viên không có tức giận, chẳng qua là cười nhạt, ai nha, ta là hạng người gì? Kaka. Phương Chính sâu sắc thở dài, chúng ta cha mẹ sau khi qua đời, thúc thúc cùng thím thu dưỡng chúng ta. Bọn họ cảm kích nuôi dưỡng chúng ta lớn lên. Suy nghĩ một chút ngươi như vậy vô tình, lấy trả thù báo ân. Đại ca, tâm của ngươi là đã làm sao? Nói như vậy, Phương Chính giọng điệu khẽ run. Thật là kỳ quái, cái này di sản chuyện đương nhiên là của ta, có cái gì tốt nói báo thù cùng ân huệ. Phương Viên khinh khỉnh phản bác. Phương Chính nghiến răng nghiến lợi, thừa nhận nói, vâng. Ta biết, phần này di sản tới tự cha mẹ của chúng ta. Nhưng ngươi không thể toàn bộ lấy đi, ngươi ít nhất phải lưu một ít cho thím cùng thúc thúc, để bọn hắn hưởng thụ về hưu sinh hoạt, đúng không? Ngươi làm như vậy, thật là làm cho chúng ta trong lòng thất vọng, ngươi để cho ta xem thường ngươi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, ngươi có chưa có về nhà xem bọn hắn cuộc sống bây giờ điều kiện. Trong nhà một nửa bộ người đã bị nghỉ việc, bọn họ không gánh nổi. Kaka, ngươi làm sao có thể như vậy hung ác? Phương Chính hốc mắt đỏ bừng, siết chặt quả đấm, đối với Phương Viên quát tầm lên. Phương Viên cười lạnh, hắn biết chú thím những năm này nắm trong tay tư sản, nhất định tích lũy tài phú kết sủ. Coi như không phải như vậy, chỉ riêng cuối tháng tiểu quán lợi nhuận, bọn họ cũng có thể mua được những người hầu kia. Bọn họ chẳng qua là giả nghèo, cho nên Phương Chính sẽ tìm đến tiền bái. Phương Viên dùng ánh mắt đánh giá Phương Chính, trực tiếp nói, đáng yêu tiểu đệ đệ, nếu như ta cố ý không trả lại tư sản, ngươi có thể làm sao? Mặc dù ngươi đã 16 tuổi nhưng ngươi đã thừa nhận bọn họ là cha mẹ, đừng quên một điểm này. Ngươi đã mất đi quyền thừa kế. Ta biết. Phương Chính trong ánh mắt lóe lên thần quang, cho nên ta mới đến khiêu chiến ngươi. Ở trên sàn đấu, chúng ta tới một trận đấu tới quyết thắng thua, nếu như ta thắng liền đem trong nhà một bộ phận tư sản trả lại cho ba ba mụ mụ. Cái thế giới này cổ chiến giống như trên địa cầu võ thuật tranh tài đồng dạng. Tông tộc thành viên giữa, nếu như có không cách nào giải quyết xung đột, có thể dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề. Cổ chiến có nhiều chủng loại hình, một đối một, hai đối hai, thuật chiến, thực lực chiến, cuộc chiến sinh tử. Dĩ nhiên, Phương Viên cùng Phương Chính nếu tới một trận cổ chiến, cũng sẽ không chăm chú đến quyết nhất tử chiến mức. Thấy được Kaka kiên định nét mặt, Phương Viên chợt nở nụ cười, nhìn trước khi tới, chú thím cố ý đã nói với ngươi, ha ha. Nhưng là, làm một trước kia bại bởi ta người, ngươi có lớn như vậy lòng tin thắng ta sao? Phương Chính híp mắt một cái, không cam lòng nhớ tới trước đây không lâu chuyện phát sinh, trên lôi đài quất đủ. Từ đó về sau, mỗi khi hắn nghĩ tới chuyện này lúc, phẫn nộ chỉ biết từ trong lòng của hắn dâng lên. Loại này phẫn nộ là kim đối phạm vi cũng là nhằm vào chính hắn. Hắn hận bản thân hoàn toàn vô dụng, ở thời khắc mấu chốt nổi điên. Trên thực tế, hắn ở cuộc chiến đấu kia mà biểu hiện không tốt. Hắn tiết tấu bị Phương Viên cướp đi, hắn ở một khắc cuối cùng mới nghĩ đến sử dụng ngọc gia cổ. Cuối cùng, hắn đột nhiên thua, phi thường phẫn khái. Phương Chính đối phẫn nộ của mình càng là kích thích mãnh liệt phẫn khái. Vì vậy, hắn không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như ta có thể lại một lần, ta nhất định có thể biểu hiện được càng tốt hơn, đánh bại ca ca của ta. Vì vậy, làm thúc thúc cùng thím hướng hắn rủa xả thời điểm, Phương Chính không chỉ có nghĩa vì hai người bọn họ đoạt lại di sản, còn muốn lần nữa cùng Phương Viên đánh một trận, chứng minh chính mình. Tình huống bây giờ không giống nhau huynh đệ. Phương Chính xem Phương Viên, trong mắt thiêu đốt kiên định và mang, trung quanh cháy rừng rực lên hỏa diễm, lần trước ta biểu hiện không tốt, thua ngươi. Lần này, ta luyện chế thành công cấp 2 cổ trùng nguyệt áo. Ngươi cũng không còn cách nào đánh vỡ phòng tuyến của ta. Nói, xung quanh thân thể của hắn tản mát ra một cỗ mơ hồ màu lam nhạt sương mù. Sương mù bao phủ hắn, ở trong sương mù, cuối cùng tạo thành một cái thật dài lơ lửng dây lụa. Băng gấm quấn quanh ở bên hông của hắn, quấn quanh ở hắn hai chân bên trên. Băng gấm trung gian bộ phận phiêu qua đỉnh đầu, để cho Phương Chính tản mát ra một loại ưu nhã mà thần bí ma khí. Quả nhiên là nguyệt áo, thật là ngu, liền bại lộ như vậy đua của ngươi bài. Phương Viên đứng ở trên thang lầu, thấy cảnh này, ánh mắt lấp loé. Nguyệt áo là gồm có phòng ngự thuộc tính cấp 2 của trùng. Mặc dù lực phòng ngự hơi thua với Bạch Ngọc Cổ, nhưng có thể phụ trợ người khác phòng ngự, đối đoàn thể nhỏ chiến đấu cống hiến lớn hơn. Có cái này cổ nơi tay, Phương Viên thật đúng là không cách nào tay không phá vỡ Phương Chính phòng tuyến. Đem quả đấm đánh tới giống như đánh như bông bài, hoàn toàn mất đi động năng. Coi như hắn dùng ánh trắng cổ, trừ phi là ánh trắng cổ, nếu hắn không là cũng không cách nào đột phá. Cho nên, nếu như Phương Chính muốn đánh, mời Phương Viên đi đánh cổ dựa theo tộc quy, hắn nhất định phải tiếp nhận. Nếu như không lộ ra Bạch Ngọc Cổ, Phương Viên có thể thật thua. Cấp A chính là cấp A, ở tộc trưởng ngồi dưỡng hạng, Phương Chính trưởng thành rất nhanh. Có thể nói, ở học viện giai đoạn, Phương Viên áp chế Phương Chính. Nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, Phương Chính bắt đầu cho thấy thiên tài hào quang, đang hướng Phương Viên cho thấy uy phong lẫm lẫm uy hiếp. Thế nhưng là, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới có thể như vậy sao? Phương Viên cúi đầu nhìn chằm chằm Kaka, đôi môi cong lên. Hắn nói với Phương Chính, ta cố chấp tiểu đệ đệ, ngươi đương nhiên có thể khiêu chiến ta. Nhưng là ngươi lấy được đồng đội công nhận sao? Nếu như trong chiến đấu, đoàn đội của ngươi nhất định phải thi hành nhiệm vụ, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Phương Chính dừng một chút, trên thực tế, hắn không có nghĩ tới chỗ này. Hắn không thể không thừa nhận, Kaka hắn là đúng. Tiểu tổ nhất định phải làm việc với nhau, nếu như đồng đội muốn tiến hành đơn độc hành động, bọn họ cần trước báo cáo. Cho nên, ngươi hay là trở về đi thôi, tìm một chút ngươi kia người thủ lĩnh Cổ Nguyệt Thanh Thư, đem tình huống nói rõ ràng. Ta sẽ ở cửa Bắc Cửu quán chờ các ngươi, Phương Viên nói. Phương Chính hơi do dự một chút, sau đó cắn răng, Kaka, ta bây giờ đi ngay. Nhưng để cho ta cho ngươi biết, trì hoãn chiến thuật là không thể thực hiện được. Hắn đi tới Cổ Nguyệt Thanh Thư nơi ở, người làm dẫn hắn đi vào. Cổ Nguyệt Thanh Thư đang dùng hắn cổ tu luyện. Thân thể của hắn ở vườn hoa sân đấu trên võ đài khắp nơi đi lại, phi thường bén nhạy cũng khỏe mạnh. Dây leo cổ, hắn nhàn nhạt nói, bàn tay phải bên trên, một cây dây leo bay ra. Ước chừng có 15 mét. Thanh Thư bắt lại dây mây, làm thành roi, bổ ra, quay quanh, quét tới quét lui. Phúc. Roi cái bóng quét qua sàn nhà, đem vỡ vụn trên mặt đất bê tông đánh bay. Lá thông cổ. Hắn đột nhiên nắm chặt đằng tiên, vẫy vây tóc dài màu lục. Nhất thời, từ tóc trong bắn ra lá thông như mưa rơi bắn ra. Lá thông đánh trúng cách đó không xa rối gỗ, đâm xuyên qua nó cả người, tạo thành vô số lỗ kim. Nguyên xoáy cổ. Đó lấy, hắn đưa tay trái ra trường, một cái màu xanh lá trăng lưỡi liềm huy chương ở ngoài sáng lục quang trong lóng lánh ánh sáng. Cổ tay rung lên, màu xanh lá nguyệt nhận liền bay. Cùng bình thường nguyệt nhận quỹ tích bất đồng, cái thanh này màu xanh lá nguyệt nhận càng thêm cong. Phi hành trên không trung lúc, nó lấy hình cung đi tiếp, khiến kẻ địch càng khó hơn dự đoán. Quả nhiên là cấp 2 bên trong số 1 cổ sư, Thanh Thư tiền bối. Công kích như vậy, ta liền 10 cái hô hấp cũng không chịu được nổi. Hắn thật quá mạnh mẽ. Phương Chính trợn to miệng, quên đi ban đầu dự tính ban đầu. Ồ, Phương Chính, sao ngươi lại tới đây? Bên trên một cái nhiệm vụ mới vừa kết thúc, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, nhất định phải đang làm việc cùng nghỉ ngơi giữa giữ vững thăng bằng. Cổ Nguyệt Thanh Thư chú ý tới Phương Chính, thu hồi chiến đấu khí tức, ôn nhu cười một tiếng. Thanh Thư tiền bối. Phương Chính cung kính hướng hắn bái một cái. Loại này tôn trọng là phát ra từ nội tâm. Kể từ gia nhập bảy trong sau, Phương Chính vẫn bị Thanh Thư mảnh lòng chiếu cố, ở trong mắt Phương Chính, Thanh Thư giống như là ca ca. A, Phương Chính, xem ra ngươi cùng ta có suy nghĩ. Thanh Thư một bên xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa cười hướng Phương Chính đi tới. Là như thế này. Phương Chính nói ra dụng ý của mình, cũng nói ra toàn bộ câu chuyện. Nghe vậy, Thanh Thư chân mày hơi nâng lên. Sự thực là, hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Phương Viên chuyện, so với Phương Chính, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Phương Viên, còn không bằng gặp hắn một chút một lần. Nghĩ như vậy, Cổ Nguyệt Thanh Thư gật đầu một cái, ta cũng có chuyện muốn cùng anh trai người thương lượng. Đã như vậy, vậy thì cùng đi chứ. Phương Chính vui mừng quá đỗi, đa tạ tiền bối. Ha ha ha, không cần tạ ngã, chúng ta là cùng tổ. Thanh Thư vỗ một cái Phương Chính bả vai. Phương Chính có thể cảm giác được trong lòng ấm áp, hốc mắt không cam lòng đỏ lên. Hai người tới tử quán. Nhân viên cửa hàng một mực đang chờ bọn họ, liền đem bọn hắn mang theo đi vào. Gần cửa sổ một cái bàn vuông bên trên, để mấy đạo chút thức ăn cùng hai một ly rượu, còn có một bầu rượu. Phương Viên ngồi ở một bên, thấy được Cổ Nguyệt Thanh Thư, cười đưa tay ra, mời ngồi. Cổ Nguyệt Thanh Thư đối với Phương Viên gật đầu một cái. Hắn ngồi xuống, sau đó nói với Phương Chính, "Phương Chính, ngươi đi đi dạo một chút đi, ta cùng anh trai ngươi nói chuyện một chút." Hắn là một người thông minh, chỉ thấy hai một ly rượu, là hắn biết Phương Viên nghĩ một người nói một chút. Sự thực là, hắn cũng có như vậy ý đồ. Phương Chính đáp ứng một tiếng, tức giận bất bình rời đi cửa hàng. "Ta biết ngươi, Phương Viên." Thanh Thư cười một tiếng, thuần thục mở ra bầu rượu, cho Phương Viên rót một chén, rót cho mình một ly. "Ngươi là một cái phi thường thú vị, người thông minh." Nói, hắn hướng Phương Viên giơ chén rượu lên. Phương Viên cười một tiếng, cũng giơ ly rượu lên còn mang rượu lên. Hai người một hơi uống vào. Thanh Thư lại cho Phương Viên rót một chén, cũng rót cho mình một ly. Hắn nghiêng về một bên rượu, vừa nói, cùng một người thông minh trò chuyện lúc, không có cần thiết vòng vo. "Ta mở cửa, ta muốn mua rượu của ngươi trùng, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?" Hắn không hỏi Phương Viên có phải hay không bán mà là trực tiếp hỏi một câu, bao nhiêu tiền, cho thấy vô cùng tự tin. Hắn là xếp hạng thứ nhất cấp 2 cổ sư. Tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp 2 đỉnh phong, áp đảo cấp 2 thượng tầng Xích Sơn cùng Mạc Nôn. Vừa ra trận, hắn liền chủ động rót rượu cho Phương Viên mời rượu. Tự tin của hắn cùng nụ cười dịu dàng tạo thành đặc biệt hào quang. Không phải để cho người chán ghét bá đạo cường thế, ngược lại để cho người khác cảm nhận được hắn cố chấp. Mái tóc dài màu xanh lục của hắn, mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn trắng nõn, nhu hòa trên mặt. Điều này làm cho Phương Viên theo bản năng nghĩ đến mùa xuân rực rỡ mà xinh đẹp qua mang. Một cái chân chính người có tài hoa. Thật là quá đáng tiếc, Phương Viên nghĩ. Hắn cũng không có bị Thanh Thư nhận lấy quyền chủ động cử động không nhiễu. Kỳ thực Phương Viên đối hắn có chút thưởng thức, hắn khe khẽ thở dài. Chương 105. Ta thất bại hết sức thảm cổ Nguyệt Thanh Thư giống như Phương Chính, cũng là trẻ mồ côi. Cha mẹ hắn ở hắn lúc còn rất nhỏ sẽ chết với lang triều. Hắn từ tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Ở hắn bị khảo nghiệm vì cấp B tư chất về sau, hắn lấy được Cổ Nguyệt Ba tự mình hướng dẫn. Tư chất của hắn xuất chúng, có thể nói là cấp B bên trong người xuất sắc, thậm chí có thể xưng là giả cấp A. Cổ Nguyệt Ba một mực coi hắn là thành tộc trưởng người ứng cử tới bồi dưỡng. Cổ Nguyệt Thanh Thư tính tình ấm áp, hòa ái dễ gần. Hắn bị tông tộc thành viên độ cao tán dương và khen ngợi. Hắn đối tông tộc cũng phi thường trung thành, Phương Chính đến, chặt đứt hắn thừa kế tộc trưởng bị hy vọng, ngược lại cao hứng, toàn tâm toàn ý chiếu cố Phương Chính. Trên địa cầu, Nhạc Phi, Ngụy Trinh cùng Bao Trưởng chính là gồm có loại tính cách này người. Không may, ở một năm sau lang triều trong, cửa Bắc sụp đổ, vì chặn lại cái này lỗ hổng, bảo vệ tộc nhân, hắn đứng ra. Cuối cùng, hắn lấy cấp 2 tu vi cưỡng ép sử dụng cấp 3 cổ, trở thành bền chắc không thể gãy pháo đài, thành công giữ được thôn. Vậy mà, hắn vòng sáng vì vậy bị phá hư, hắn cuối cùng biến thành thụ nhân cũng chết rồi. Kể từ đó, Cổ Nguyệt Thanh Thư liền cho Phương Viên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thấy được Phương Viên thở dài, Cổ Nguyệt Thanh Thư tự nhiên sẽ không cho là Phương Viên là ở quay đầu bản thân chết, còn tưởng rằng Phương Viên là bởi vì con sâu rượu mà phiền não. Hắn cười một tiếng, "Phương Viên, ngươi cũng đã rõ ràng con sâu rượu cực hạn. Con sâu rượu chẳng qua là cấp 1 cổ trùng, chỉ có thể luyện chế cấp 1 đồng thao tinh. Nhưng ngươi đã là cấp 2 cổ sư rồi, con sâu rượu đối xích cương thái cổ tinh hoa hoàn toàn vô dụng. Mặc dù ngươi bây giờ có tử quán, có thể dễ dàng nuôi ra con sâu rượu, nhưng cần gì phải phí công nuôi ra đối ngươi hoàn toàn vô dụng đồ đâu?" Hắn rời đi đề tài, "Con sâu rượu đối ngươi vô dụng, nhưng đối cái khác cấp 1 cổ sư hữu dụng. Nhất là qua sang năm mùa xuân thức tỉnh nghi thức bên trên, sẽ có một nhóm mới học sinh, con sâu rượu đối bọn họ có trợ giúp rất lớn. Cho nên, ngươi còn không bằng trực tiếp nâng cốc trùng bán cho tộc nhân, vì tộc nhân làm cống hiến lực lượng." Phương Viên không trả lời. Thanh Thư trầm tư một chút, đoán được Phương Viên dụng ý, "Ta giờ đã hiểu. Ngươi không muốn cùng con sâu rượu tách ra, ngươi thậm chí muốn dung hợp nó. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nên suy nghĩ đi cấp 2 bạch kén lộ tuyến, sau đó là cấp 3 vụ hãn điệp dung hợp lộ tuyến, đúng không? Đây là rộng rãi nhất, cũng là thực dụng nhất thực đơn. Vụ hãn điệp là một con vĩ đại cổ trùng, nhưng là bạch kén không có năng lực. Đầu này dung hợp lộ tuyến đối với ngươi mà nói không có bao nhiêu giá trị. Ngươi có cấp C tư chất, bây giờ có cấp 2 tu vi, bạch kén không có bất kỳ năng lực, chỉ biết lãng phí thức ăn, đối ngươi không có trợ giúp. Ngươi đạt tới cấp 3 có khả năng lớn bao nhiêu? Coi như ngươi thành công tấn thăng đến cấp 3, đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng đã trung niên. Ngươi sẽ nuôi mấy mươi năm vô dụng bạch kén sao? Còn không bằng đem chăn nuôi bạch kén chi phí dùng tại bồi dưỡng cổ trùng bên trên. Như vậy thực dụng hơn, đối ngươi còn có trợ giúp, ta sai rồi sao? Còn sâu rượu chân chính giá trị là ở luyện hóa thái cổ tinh hoa, dưỡng dục tiểu cảnh giới. Nếu như trải qua loại dung hợp này, ngươi chỉ biết nâng cấp trùng làm thành tài liệu, đây chẳng phải là quá đáng tiếc rồi? Toàn bộ cổ trùng đều chỉ có một loại năng lực. Tỷ như Xuân Thu Ven là cấp 6 cổ, nhưng chỉ có sống lại năng lực. Dung hợp mà tới mới cổ trùng, bình thường đều là từ một con cổ trùng trên người hấp thu một loại năng lực, sau đó tăng cường nó. Tỷ như Bạch Ngọc cổ hấp thu Ngọc Gia cổ năng lực phòng ngự cũng đối nó tiến hành tăng cường, đồng thời mất đi Bạch Giã chư cổ đạt được tăng cường lực lượng năng lực. Nói cách khác, nếu như có người lấy được Bạch Ngọc cổ, vậy sẽ chỉ trợ giúp phòng ngự, cũng không thể gia tăng cổ sư thực lực. Thanh Thư nói không sai, còn sâu rượu giá trị là ở luyện hóa thái cổ tinh hoa, tăng lên cảnh giới. Đối với cổ sư mà nói, đây là gia tăng bọn họ thái cổ tinh hoa dự trữ một loại hình thức khác, đồng thời cũng là tư dưỡng bọn họ vòng sáng cùng để cao tốc độ tu luyện cực lớn hỗ trợ. Nếu như đi Bạch Kén Vụ Hãn Điệp dung hợp lộ tuyến, sinh ra cổ trùng liền không có luyện chế thái cổ tinh hoa năng lực, thật sự là quá đáng tiếc. Trên thực tế, Hoa Tiểu Hòa Thượng chính là đi đường này từ con sâu rượu trên người luyện chế ra Vụ Hãn Điệp, dùng nó tới mê hoặc nữ nhân, làm chuyện ác. Ở sau khi hắn chết, Vụ Hãn Điệp nhân thức ăn chưa đủ mà tiếp tục thoái hóa, cuối cùng biến trở về con sâu rượu. Thanh Thư thấy được trầm mặc ít nói Phương Viên, trong mắt lóe lóe, tiếp tục nói, kỳ thực chúng ta tộc nhân là có bí quyết, cái này cách điều chế đem rượu trùng tăng lên tới cấp 2 nguyệt trước cổ, sau đó tăng lên tới cấp 3 bảy thơm con sâu rượu. Bảy thơm con sâu rượu gồm có luyện chế thái cổ tinh hoa năng lực. Phương Viên, ngươi nếu là không nghĩ bán con sâu rượu, vậy chúng ta có thể đem nó đổi thành buôn bán giao dịch. Ngươi đem rượu trùng bán cho tông tộc, nếu như tông tộc có thể tương kỳ luyện hóa vì bảy thơm con sâu rượu, ngươi sẽ có quyền sử dụng 5 năm. Nếu như thất bại, tông tộc sẽ tiến hành bồi thường. Ngươi nhìn thế nào? Làm như vậy mang ý nghĩa tông tộc đem gánh dung hợp toàn bộ nguy hiểm. Có như vậy ưu việt điều kiện, những người khác có thể sẽ vội vàng đồng ý, nhưng Phương Viên trong lòng chẳng qua là cười lạnh. Hắn hiểu chính mình, lấy hắn 44 cấp C thiên phú, tấn thăng đến cấp 3 gần như là không thể nào. Kiếp trước, Phương Viên ở cấp 2 cổ bên trên bồi hồi hơn 100 năm, mới rốt cục cơ duyên xảo hợp lấy được một con nuôi người cổ trùng, trở thành cấp 3 cổ sư.
5 năm bản quyền sử dụng nghe ra rất đẹp liệu, nhưng đối phương tròn mà nói, cái này giống như cố gắng bắt trăng sáng ở cái bóng trong nước. Cổ Nguyệt Thanh Thư sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấu Phương Viên xông về cấp 3 dạ tâm, cho nên mới cố ý ném ra cái này ngọt ngào mới tới dẫn dụ Phương Viên. Nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền tính lầm. Ở Phương Viên trong trí nhớ, có con sâu rượu dung hợp tốt nhất cách điều chế. Đầu tiên là đem rượu trùng tăng lên tới cấp 2 4 thơm con sâu rượu, sau đó tấn thăng đến cấp 3 7 thơm con sâu rượu. Vô luận là 4 thơm con sâu rượu hay là 7 thơm con sâu rượu, cũng có luyện chế thái cổ tinh hoa năng lực. Vậy mà, muốn luyện chế 4 vị con sâu rượu cũng không dễ dàng. Đầu tiên, nó dung hợp cần 2 con sâu rượu, Phương Viên trước mắt chỉ có 1. Tiếp xuống, dung hợp cần 4 chủng loại hình rượu nho, cái này 4 loại rượu nho phải có 4 loại bất đồng khẩu vị, chua, ngọt, khổ, cay. Chúng ta trước không nói mua con sâu rượu khó khăn, bởi vì trên thị trường gần như không có bất kỳ cung ứng. Chúng ta trước tới xem một chút cái này 4 quả rượu. Cay rượu là thường thấy nhất, bình thường rượu trắng đều là loại hình này. Đối với chua rượu, người có thể mua được Dương Mai rượu cùng rượu nho, rượu đế có thể phù hợp rượu thơm tiêu chuẩn. Nhưng về phần rượu đắng thì cần suy tính cặn kẽ. Theo Phương Viên biết, có một loại màu xanh lá rượu đắng là dùng lá ngải tây sản xuất. Đáng tiếc ngải thôn cách nơi này quá xa, hắn làm sao sẽ lấy được đâu. Phương Viên sở dĩ khấu lưu con sâu rượu, cũng không phải là bởi vì hắn muốn chờ cao giới bán hết. Ngược lại, Phương Viên một mực muốn đi đầu này dung hợp lộ tuyến, sử dụng bất luận cái gì dung hợp lộ tuyến đều có thể tính làm phá hủy con sâu rượu. Cổ Nguyệt Thanh Thư làm sao có thể biết Phương Viên đang suy nghĩ gì? Vương Tròn không chút nào đáp ứng động tác, hắn ném ra át chủ bài, "Phương Viên, ngươi nếu là bán con sâu rượu, ta có thể ở ngươi cùng Phương Chính giữa hòa giải. Ít nhất, hắn không biết dùng gia tộc tư sản tới khiêu chiến ngươi tiến hành cổ chiến. Ngươi cũng biết tông tộc quy tắc, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Coi như cổ chiến thỉnh cầu không có được thượng cấp phê chuẩn, cũng cần trước tiếp nhận. Coi như ngươi xác định bản thân thua, không muốn lên sân đấu, trực tiếp nhận thua, ngươi hay là cần phải tiếp nhận khiêu chiến. Cái thế giới này để sướng võ thuật tinh thần, tông tộc không cần hèn nhát. Nếu như có khiêu chiến, cổ sư nhất định phải tiếp nhận. Tiếp nhận khiêu chiến chứng minh ngươi không phải hèn nhát. Cho dù ngươi ở trước mặt công chúng thừa nhận ngươi thất bại, đó cũng là một loại dũng khí hành vi. Ở hoàn cảnh tàn khốc gáp bách dưới, cái này một cách tự nhiên biến thành giá trị hệ thống. Tông tộc thượng cấp sẽ căn cứ của cuộc chiến kết quả tiến hành trọng tài, giải quyết bất cứ vấn đề gì cùng tranh chấp. Cổ chiến điều kiện tiên quyết là muốn có nguyên nhân. Người khiêu chiến nên là đúng, khiêu chiến nên hợp lý, hoặc là hai bên cũng có thể đạt thành tương tự đặt cược hiệp nghị, chỉ có như vậy, cổ chiến mới có thể được phê chuẩn. Phương chính cổ chiến thỉnh cầu hợp lý công chính, nó đem được phê chuẩn. Nếu như phát sinh tình huống như vậy, vô luận kết quả như thế nào, vô luận thắng hay thua, đều sẽ từ trưởng lão tới phán xét. Ngươi cảm thấy các trưởng lão sẽ đứng ở ngươi cùng Phương chính một bên sao? Thanh Thư nụ cười càng phát ra rực rỡ, hắn dùng nóng rực ánh mắt nhìn Phương Viên, tiếp tục ra áp, "Phương Viên, ngươi nếu là thắng, ngươi chỉ cần thiếu chia một ít điểm gia sản là được. Nhưng là nếu như ngươi nâng cốc trùng bán cho tông tộc, ngươi chỉ biết vì tông tộc làm ra công hiến. Tông tộc sẽ nhớ ngươi. Ta cũng có thể bảo đảm, Phương Chính tuyệt sẽ không lấy gia tộc tư sản làm lý do khiêu chiến ngươi." Ý nói là, Phương Chính vẫn là có thể lấy bất đồng lý do khiêu chiến Phương Viên. Đây là Cổ Nguyệt Thanh Thư cùng Cổ Nguyệt Ba vui lòng thấy được chuyện một trong. Bọn họ hy vọng Phương Chính có thể đánh bại Phương Viên, đánh vỡ trong lòng hắn bóng tối, thành lập được tự tin. Phương Viên chợt nở nụ cười, hắn tử vừa mới bắt đầu vẫn tại nghe Cổ Nguyệt Thanh Thư lại nhại không ngừng. Bây giờ, hắn cuối cùng mở miệng. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh nhau ta thất bại sao?" Phương Viên đối với Thanh Thư hỏi. Thanh Thư cũng cười cười, "Đánh nhau là thiên biến vạn hóa, ai cũng dự không kịp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi, Phương Chính đã luyện chế cấp 2 Nguyệt Bạc Cổ, ngươi sẽ không có quá lớn ưu thế." "Ha ha ha." Phương Viên lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, "Ta thất bại ta nhất định sẽ thua." Thanh Thư mở mịt nhìn chằm chằm. Phương Viên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, "Ta không chỉ có thất bại, thậm chí thất bại hết sức thảm. Ta sẽ đem cha mẹ toàn bộ di sản cũng giao ra đây, từ nay ta liền ngủ ở trên đường, ở trong thôn khắp nơi dù đã ăn xin." "Ngươi?" Cổ Nguyệt Thanh Thư thông minh, hắn hiểu được Phương Viên chân thực dụng ý, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, không còn tự tin cùng lưu nhã. Phương Viên vậy đơn giản chính là uy hiếp. Phương Chính được đề bạt làm hạ tộc trưởng đời thứ nhất, nếu như bị người ta biết, hắn thừa nhận người khác là cha mẹ của mình, lợi dụng bản thân tu dưỡng cùng tài năng ức hiếp đại ca của hắn, cướp đoạt di sản, như vậy thanh danh của hắn liền sẽ phải chịu hủy diệt tính tổn hại. Cho dù trên địa cầu, làm người như vậy cũng sẽ nhận mọi người nhục nhã cùng khinh bỉ. Càng không cần phải nói ở nơi này đem giá quen biết đáng giá xem tăng lên tới một cái mới nguyên trình độ trong thế giới. Phương Chính nếu là muốn trở thành ác ma, cũng không có gì. Nhưng là hắn muốn trở thành một cái tông tộc lãnh tụ, một cái chính nghĩa con đường lãnh tụ, ý vị này hắn cần phải kiên trì mỹ đức cũng quý trọng nó. Trong ngay mắt, Cổ Nguyệt Thanh Thư mở miệng xem Phương Viên. Hắn phát hiện, cứ việc nghe nói rất nhiều liên quan tới Phương Viên chuyện, nhưng hắn còn đánh giá thấp Phương Viên. Kể từ bọn họ gặp nhau một khắc kia trở đi, hắn từ rất nhiều câu trong tạo dựng lên vị trí chủ đạo, bây giờ đã ầm ầm sụp đổ. Phương Viên nói chúng tim đen, trực tiếp đem chủ thể chỉ cho Cổ Nguyệt Thanh Thư. Nếu như là một người khác, Phương Viên sẽ nói phải không giống nhau. Nhưng Cổ Nguyệt Thanh Thư là một cái đối tông môn cực kỳ trung thành người, ở Phương Viên kiếp trước, hắn tình nguyện hy sinh chính mình tới bảo vệ tông môn. Vì vậy, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bởi vì Phương Nguyên uy hiếp mà lo lắng. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Viên, cắn răng nghiến lợi nói, "Nhưng ngươi sẽ không như vậy làm. Bởi vì truyền thừa vẫn là mục tiêu của ngươi, nếu như ngươi buông tha cho truyền thừa, ngươi đem tu luyện như thế nào?" Phương Viên cũng không sợ. Hắn tiến lên đón Thanh Thư ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng nét cười, "Cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ buông tha mua rượu trùng ý niệm, cũng khuyên Phương Chính không muốn khiêu chiến ta,
ta nói sai sao? Người khác có lẽ không khuyên nổi Phương Chính, nhưng Cổ Nguyệt Thanh Thư lại có bản lĩnh này. Phương Viên đối với lần này không nghi ngờ chút nào. Thế cuộc lâm vào bế tắc. Một lát sau, Cổ Nguyệt Thanh Thư thong xuống trong mắt. Hắn chầm chầm chén rượu trong tay nhìn trong chốc lát, chợt nở nụ cười. Có ý tứ, chúng ta sẽ làm như vậy. Ngữ khí của hắn mang theo một vẻ ưu buồn. Chương 106. Hắn cả đời tích góp hóa thành hư không, chỉ còn lại sức sống sau một ngày. Trên bộ đoàn, Phương Viên ngồi xếp bằng. Một đạo cự đại mặt lớn nhỏ bạch quang cách hắn mặt chỉ có một cánh tay khoảng cách, lặng lặng nổi lơ lửng. Phương Viên từ trong túi tiền móc ra một khối lại một khối thái cổ đá, ném vào trong quang cầu. Bạch quang co rút lại, nhưng trở nên càng thêm nhức mắt. Khi nó thu nhỏ lại đến quả đấm lớn nhỏ lúc, bạch quang nhức mắt, Phương Viên chỉ có thể híp mắt quan sát. Đại khái là cuối cùng một khối. Phương Viên thưởng thức trong tay thái cổ đá, biết thời khắc mấu chốt đã đến tới. Hắn đem thái cổ chi đá ném vào trong quang cầu. Hắn mơ hồ có thể thấy được khối kia thái cổ chi đá trôi lơ lửng ở quả cầu ánh sáng trong, giống như là bông tuyết nhỏ vào nước sôi trong, không ngừng hòa tan. Đại lượng nham phấn rơi trên mặt đất. Thái cổ chi đá biến mất không còn tăm hơi, quả cầu ánh sáng nổ tung. Phình một tiếng, ba con cổ trùng hướng ba phương hướng bay đi. Một cái rơi ở trên giường, ngoài ra hai cái bay đến trên tường, sau đó rơi xuống đất. Luyện hóa ánh trăng cổ thất bại. Phương Viên lòng trầm xuống. Hắn di chuyển nhanh trong ngón tay, triệu hồi bản thân cổ trùng. Ánh trăng cổ cùng tiểu quang cổ loạn trà loạn choạng mà hướng Phương Viên bay tới bay lui, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhưng một con khác tiểu quang cổ lại không có phản ứng. Nó nằm trên đất, màu trắng sữa năm sao hình thân thể từ từ tiêu tán ở trong không khí. Thời gian mấy hơi thở về sau, nó đã hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây chính là dung hợp thất bại giá cao, căn cứ bất đồng dung hợp cách điều chế, cổ trùng có thể sẽ vì vậy bị thương, hoặc là vận khí không tốt, thậm chí có thể sẽ tử vong. Cho dù hắn có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa Phương Viên có thể đồng thời xử lý nhiều hạng nhiệm vụ hơn nữa có chính xác cách điều chế, vẫn có thất bại có thể. Phương Viên không hề khổ sở, chuyện như vậy hắn đã gặp rất nhiều lần. Hắn đã phát huy ra tốt nhất trình độ, nếu như kết quả vẫn thất bại, vậy chỉ có thể cho là do vận khí. Thật may là, chết không phải ánh trăng cổ, mà là tiểu quan cổ. Ta có thể từ cửa hàng mua nữa một cái, rất dễ dàng bổ sung. Nếu như ánh trăng cổ chết rồi, mong muốn lại được đến một cái liền không dễ dàng. Hắn bây giờ có đại bút tiền mặt, cho dù chết một cái tiểu quan cổ, hắn cũng có thể mua nữa một cái. Tiếp xuống, hắn kiểm tra ánh trăng cổ cùng còn dư lại tiểu quan cổ. Ở hai cái cổ ngoài mặt, nó so bình thường hơi ảm đạm. Cái này là bởi vì dung hợp thất bại đưa đến cổ bị thương kết quả. Một khi cổ trùng bị thương, dung hợp cơ hội thành công liền sẽ giảm mạnh. Ta nhất định phải chờ bọn họ khôi phục như cũ, sau đó mới có thể tiếp tục nếm thử. Phương Viên biết gấp không chuyển con ngươi cũng không thể mang đến thành công, đội vàng khoác lên kia hai con cổ. Hắn đoán chừng một chút thời gian, ước chừng 3 ngày sau, hắn mới có thể lại tiến hành một lần nếm thử. Tu luyện cũng không có vì vậy kết thúc. Phương Viên mở ra bàn tay phải. Tay trái của hắn sắc mặt tái nhợt, trên bàn tay có một cái màu xanh lá huy trường, phía trên có cỏ văn, giống như là màu xanh sống sang mình. Phương Viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vòng sáng bên trong thái cổ tinh hoa bắt đầu chuyển động, giống như màu đỏ nhạt sương mù chạy hướng hắn trên cánh tay trái huy trường. Màu xanh lá huy trường trong nháy mắt trở nên sinh động đứng lên. Từ Phương Viên trong bàn tay, ngọn cỏ nổi lên, ngay sau đó là 9 mảnh mực màu xanh lá diệp tử cho lá, cuối cùng là ngọc màu xanh lá trong suốt hơn. Về phần gốc, bọn nó không có bại lộ. Ở trên bàn tay của hắn, nguyên bản màu xanh sẫm xăm mình không thấy chỉ để lại màu xanh sẫm đường vân dấu vết. Nó đại biểu cỏ cùng Phương Viên bàn tay đang bảo. Đó là cấp 2 cỏ cổ, cựu diệp nguyên cỏ. Giờ phút này, Phương Viên bàn tay giống như là một mảnh thổ địa, phía trên dài cựu diệp nguyên cỏ, huyền như ngọc thạch điêu mà thành đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Phương Viên đưa tay phải ra ngón tay, hái được hái diệp tử. Mỗi tháo xuống một mảnh cho lá, Phương Viên bản thân cũng có thể cảm giác được một trận nhỏ nhẹ đau đớn, giống như là lôi kéo tóc cảm giác. Chín khối bị Phương Viên tháo xuống đặt ở mép giường về sau, trên bàn tay chỉ còn lại cựu diệp nguyên cỏ chùi lủi thân. Phương Viên tiếp tục thi triển bản thân thái cổ tinh hoa. Màu đỏ nhạt cấp 2 thái cổ tinh hoa, như cùng một đoàn sương mù, không ngừng từ hắn lòng bàn tay dâng lên, bao trùm ngọc màu xanh lá cành cây. Thân tiếp tục hấp thu nguyên thủy tinh hoa, cuối cùng từ thân chỗ sâu bắt đầu dài ra một cái mầm. Cái này mầm là màu hồng màu xanh lá, nhỏ mà tinh xảo, phi thường yếu ớt, vừa tiếp xúc chỉ biết vỡ tan. Phương Viên tiếp tục thi triển nguyên khí của mình, bút hoa càng ngày càng lớn, màu sắc càng ngày càng đậm. Cuối cùng, nó lớn lên một mảnh màu xanh đậm, một mảnh hoàn toàn chín muồi diệp tử. Ta đã dùng hết 20 thái cổ tinh hoa. Phương Viên kiểm tra một chút bản thân vòng sáng, tổng kết nói, hắn trong biển chỉ có 44 thái cổ tinh hoa, nói cách khác, hắn một lần chỉ có thể chế tạo ra 2 mảnh nguyên khí lá. Lại tạo một khối sau, Phương Viên nắm lên một khối thái cổ đá, nhanh chóng khôi phục vòng sáng bên trong thái cổ tinh hoa. Làm thái cổ tinh hoa lên tới 40 lúc, hắn lại bồi dưỡng nguyên khí lá. Như vậy xúc miệng lại lập lại đường này, hắn rốt cuộc để cho cựu diệp nguyên thảo trưởng trở về 9 mảnh đầy đặn diệp tử. Hắn lần này không có hái diệp tử, mà là ý niệm động một cái, đem cựu diệp nguyên cỏ thả lại lòng bàn tay trái, biến trở về màu xanh lá huy chương. Hắn cầm lên hắn tháo xuống diệp tử, đem bọn nó bỏ vào trong một cái túi nhỏ, mang theo người. Một mảnh nguyên khí lá là một con cấp 1 cổ trùng, mỗi phiến ở trên thị trường giá trị 50 khối thái cổ đá tả hữu. Nói cách khác, chỉ riêng cái này 9 phiến diệp tử thì có thể làm cho Phương Viên kiếm được 450 khối thái cổ đá. Dĩ nhiên, hắn chế tạo bọn nó cần muốn trả giá đắt, nhưng không bao gồm chi phí, hắn vẫn hoạch lợi ước chừng 400 khối thái cổ đá. Ở tất cả gia tộc tư sản trong, đáng giá nhất không thể nghi ngờ là bụi cây này cựu diệp nguyên cỏ. Có nó không khác nào có một tòa mỏ vàng. Hơn nữa cái này cựu diệp nguyên cỏ còn có một cái ưu điểm, chính là dễ dàng đốt đồ ăn.
Nó chỉ cần nước cùng ánh nắng liền có thể sinh tồn, vì vậy chăn nuôi nó gần như không có chi phí. Đối phạm vi mà nói, hắn có thể buông tha cho cái khác toàn bộ gia sản, nhưng là vì bụi cây này cựu diệp nguyên cỏ, hắn cần vững vàng nắm trong tay. Dĩ nhiên, loại này cựu diệp nguyên cỏ cổ cũng không phải Phương Viên một người có. Trong thôn, những người khác cũng cầm cỏ này cổ. Trên thực tế, có 5 con cựu diệp nguyên cỏ cổ là tông tộc tập thể tài sản. Mỗi ngày đều có đặc biệt cổ sư, nhiệm vụ của bọn họ là sáng tạo đại lượng nguyên khí lá. Đối phạm vi mà nói, cái này là một chuyện tốt. Nếu là một mình hắn có cựu diệp nguyên cỏ, tộc nhân nhất định sẽ ra tay, cưỡng ép mua bụi cỏ này cổ. Giống như Cổ Nguyệt Thanh Tư đại biểu tông môn tới mua của hắn con sâu rượu đồng dạng. Giống như con sâu rượu, đen bạch dã chư cổ cùng cựu diệp nguyên cỏ như vậy chân quý cổ, tộc cao tầng cũng muốn khống chế nó, để nó đối cả một tộc hữu dụng. 3 ngày sau, Phương Viên nắm giữ hạ quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung, một cái mới cổ trùng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Nó chiếu lấp lánh, hơi mờ, con giống tân nguyệt, giống như một khối màu thủy làm thủy tinh. Nói đơn giản, nó giống như là ánh trăng cổ, thể tích làm lớn ra gấp 2. Vậy mà, đó không phải là ánh trăng cổ, mà là đẳng cấp cao hơn cấp 2 ánh trăng cổ. Lần này, Phương Viên dung hợp thành công. Ánh trăng cổ là do một cái ánh trăng cổ cùng 2 cái tiểu quang cổ dung hợp mà thành. Một con tiểu quang cổ có thể đem nguyệt nhận uy lực tăng lên 100, nhưng 2 con tiểu quang cổ vẫn vậy đem uy lực tăng lên 100, cái này tăng lên không phải toán cộng. Nhưng là luyện chế cấp 2 ánh trăng cổ, này lực công kích đạt tới ánh trăng cổ cấp 3. Kỳ thực, luyện chế ánh trăng cổ cách điều chế có rất nhiều loại, hơn nữa nó có rất nhiều lên cấp đường tắt. Phương Viên đi đường này, chính là đem nguyệt nhận lực công kích tăng lên tới cực hạn. Phạm vi công kích giữ vững không thay đổi, vẫn có 10 mét tầm bắn. Có một con đường, sử dụng ánh trăng cổ cùng thạch ba cổ tiến hành dung hợp, kết quả chính là nguyệt vết cổ. Lực công kích của nó giữ vững không thay đổi, nhưng tầm bắn tăng lên gấp đôi, đạt tới 20 mét. Còn có một cái thường gặp lộ tuyến, chính là dùng ánh trăng cổ cùng gió lốc cổ dung hợp, sáng tạo ra nguyệt xoáy cổ. Sử dụng nó, nguyệt nhận từ màu lam biến thành màu xanh lá, đồng thời công kích của nó quỹ tích trở nên cong. Cổ Nguyệt Thanh Thư đi lên con đường này. Về phần Cổ Nguyệt Phương Chính, thời là dùng ánh trăng cổ cùng ngọc gia cổ chế tạo nguyệt áo. Đây là một cái khó gặp lộ tuyến, thượng hạn vì cấp 5, trở thành ánh trăng bảo vương cổ. Bất quá, có cấp 5 cổ trùng cách điều chế, cũng không có nghĩa là tuyệt đối có thể chế tạo ra cấp 5 cổ trùng. Rất nhiều cấp 5 cổ sư trong tay không có một con cấp 5 cổ. Tạo thành loại này cục diện khó xử không phải thiếu hụt thành phần, mà là tỷ lệ thành công. Cổ dung hợp không phải 100 tỷ lệ thành công. Ngươi nếm thử luyện chế cổ trùng cấp bậc càng cao, tỷ lệ thành công lại càng thấp. Kiếp trước, Phương Viên Xuân Thu ve tỷ lệ thành công chưa đủ một thất bại vô số lần. Có lúc, hắn rất may mắn, chết cổ trùng thiếu rồi, thời điểm khác, toàn bộ cổ trùng cũng cùng chết. Muốn luyện chế cấp 6 Xuân Thu ve, cần cấp 5 cổ trùng. Một khi những thứ này cổ trùng chết rồi, Phương Viên toàn bộ khổ cực cùng tích lũy cũng sẽ hóa thành hư không, biến thành ảo giác. Phương Viên thất bại vô số thứ, lại bắt đầu lại từ đầu vô số thứ, lần nữa dung hợp, lần nữa góp nhặt cổ trùng cùng đặc thù thành phần. Cuối cùng, hắn đưa tới quá lớn xôn xao, đưa tới công chúng phẫn nộ, đưa đến nhân dân ý chí trở nên hỗn loạn, rất nhiều người tử vong tạo thành biển máu cùng lơ lửng thi thể. Bất quá hắn rất may mắn, bởi vì hắn cuối cùng thành công, lấy được Xuân Thu Ve. Thế nhưng là một khi hắn bắt được cái này cấp 6 cổ, toàn bộ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cổ tu sĩ chính đạo cũng rối rít tới trước công kích, hắn thậm chí còn chưa kịp quen thuộc cổ, liền tự sát. Ngàn vạn năm, chính là bởi vì loại này làm người ta nôn mửa tỷ lệ thất bại, để cho rất nhiều cao cấp cổ sư uổng phí tinh lực, lại trở về nguyên điểm. Biện pháp duy nhất là hơi ức chế loại này tỷ lệ thất bại. Đó chính là sinh mạng cổ. Vô luận dung hợp kết quả như thế nào, là thất bại hay là thành công, nguyên cổ vĩnh không tiêu vong. Nhiều nhất nó bị thương. Vì sao? Rất nhiều người suy đoán, là bởi vì nguyên cổ là cổ sư con thứ nhất cổ trùng, cùng cổ sư một đời liên hệ với nhau, tạo thành một loại thần bí quan hệ cùng liên hệ. Chỉ cần cổ sư còn sống, nếu như nguyên cổ dung hợp thất bại, nhiều lắm là liền sắp chết. Dĩ nhiên, dung hợp trong sử dụng cái khác cổ trùng cũng có tử vong có thể. Dù vậy, cổ sư thành quả cùng lao động một bộ phận vẫn là có thể bảo tồn cùng tích lũy. Cực kỳ trọng yếu cổ là cổ sư lớn nhất tài sản cùng lực lượng trữ bị. Bất kể là cái gì trọng yếu cổ, cũng sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến cổ sư phát triển con đường. Ngược lại, cổ sư nhóm cũng sẽ tích cực tìm mới cách điều chế đến tăng lên bọn họ sinh mạng cổ cấp bậc. Một ít cấp 2, cấp 3 rác rưởi cách điều chế, đối cổ sư mà nói, càng là tuyết thượng ra xương. Làm Phương Viên phát hiện Xuân Thu Ve đã trở thành hắn nguyên cổ lúc, hắn tại sao phải cao hứng như thế? Đây chính là nguyên nhân. Xuân Thu Ve là một loại cực kỳ hiếm thấy cổ trùng, để cho người khác chuyển tiếp, là nghịch thiên năng lực. Vô luận như thế nào luyện chế, cũng sẽ không chết. Nếu như đây là Phương Viên kiếp trước, Xuân Thu Ve không phải hắn nguyên cổ, nếu như hắn tiếp tục luyện hóa, liền có khả năng chết. Xuân Thu Ve là cấp 6, rất nhiều cổ sư cả đời cũng không đạt tới. Rất nhiều cổ sư liền cấp 6 cách điều chế cũng không có, còn đang liều mạng tìm. Xuân Thu Ve mặc dù không có thể bị bây giờ Phương Viên phát huy đầy đủ đi ra, nhưng vẫn là hắn lớn nhất bảo bối. Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa cùng này so sánh, đơn giản là thiên địa khác biệt. Chương 107. Thanh Thạo kiếm lấy thái cổ đá, không có ý tốt khách hàng tới phá hư giá rét tuyết kết thúc thay vào đó là gió xuân. Trong lúc bất chi bất giác, đông ngày đã qua mùa xuân cuộc sống đến. Kết băng trong núi Tiểu Khê lại bắt đầu chảy xuôi. Phong trúc cùng cây cối dưới mái hiên băng lũ chiếu lấp lánh, hơi mở, dưới ánh mặt trời tích thủy. Buổi sáng, tiểu quán trong không có một bóng người, người uống rượu không nhiều. Phương Viên ngồi ở bên trong chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên. Căn cứ yêu cầu của hắn, chung quanh bị ván gỗ bình phong bao trùm, cho hắn sáng tạo một cái gian phòng nhỏ. Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, trong không khí xen lẫn bùn đất mát mẻ hương thơm, để cho người được nó người cảm thấy không buồn không lo, mừng rỡ như điên. Giang Nhã ngồi ở Phương Viên đối diện, khắp khuôn mặt là nụ cười. Những thứ này là lần này thái cổ đá, mời xác nhận một chút. Hắn móc ra 4 túi tiền, để lên bàn, hướng Phương Viên đẩy đi. Trong túi tiền vật dĩ nhiên là bản nguyên linh thạch. Phương Viên không có một vừa mở ra, mà là cầm bọn nó kiểm tra một chút sức nặng. Hắn có hơn 100 năm giao dịch cùng giao dịch kinh nghiệm, cho nên hắn có thể rất dễ dàng phân biệt ra được trong tay hắn nguyên thủy đá quý số lượng. Thiếu một cái, hắn lập tức là có thể nhìn ra. Thành thật mà nói, cái này không có gì đặc biệt. Trên địa cầu, có một cái bán dầu người ở bình cảnh bên trên thả một cái tiền xu, sau đó đem dầu dọn ở bên trong, dầu dọn thành một đường, từ lỗ nhỏ tiến vào bình, không có bất kỳ tràn ra. Còn có một vị thần xạ thủ, có thể ở 100 mét ngoài lấy 100 xác suất trúng bắn lá cây. Còn có một cái đồ tể công tác rất nhiều năm, lấy tay kiểm tra sức nặng, hắn có thể phân biệt ra được bọn nó chuẩn xác sức nặng, làm co lại thả lúc, giống như hắn nói giống nhau như lúc. Như thế nào huấn luyện như vậy kỹ năng? Chứ quen tay hay việc không còn cách nào. Kinh nghiệm tích lũy, nếu như đủ, có thể kích thích kỳ tích. Ở sau khi hắn sống lại, loại kinh lịch này tự nhiên cũng bị mang đi qua. Phương Biên lấy tay kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề, liền lấy ra một cái túi tiền đưa cho Giang Nhã. Giang Nhã hai tay nhận lấy, mở túi ra, cẩn thận kiểm tra số lượng. Phương Biên mặc dù trong tay có 9 mảnh nguyên diệp, nhưng hắn cũng không tính bản thân bán đi. Nếu như là cầu nguyện đông đồ, hắn tình nguyện làm như vậy, lấy duy trì bản thân quan hệ xã hội, gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Nhưng Phương Biên không muốn làm như vậy. Nó lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Vì vậy, hắn đem những thứ đồ này cũng bán cho chủ tiệm Giang Nhã, như vậy Giang Nhã liền có thể đem cấp 1 liệu cỏ cổ bán cho tổng nhân. Giang Nhã Kaka, Phương Biên đang tìm con sâu rượu thời điểm, bọn họ trước từng thấy qua mặt. Kaka của hắn thậm chí còn là Phương Biên nửa đồng minh đồng bạn, vì vậy, để cho hắn tiếp nhận giao dịch cũng bán cho tổng tổng, là một cái đáng tin phương pháp. 1 2 3 9. Đích xác là 9 mảnh nguyên khí lá. Xông đến 3 lần, mới khép lại túi, cẩn thận từng ly từng tí đem túi áp sát đến bên cạnh thể. Đón lấy, hắn giơ ly rượu lên, hướng Phương Biên mời rượu. Phương Biên đại nhân, cùng ngươi làm ăn khoái trá, ta cho ngươi cạn chén đi. Hắn nhìn về phía Phương Viên ánh mắt mang theo sâu sắc khâm phục, thậm chí biến thành một tia ghen ghét. Một năm trước, đó cũng là mùa xuân. Lần đầu tiên thấy Phương Viên lúc, Phương Viên hay là học viện học sinh, liền bộ sư chiến phục cũng không có quyền lợi xuyên. Nhưng là bây giờ, Phương Viên chẳng những ăn mặc chiến phục, đai lưng cũng là màu đỏ, đai lưng trung ương còn có một khối hình vuông thép phiến cái cấp 2 cổ sư. Vậy mà, bản thân hắn vẫn là một cấp huy trường, có một cái màu xanh lá đai lưng. Không có sao, để cho hắn ghen ghét chính là, bắt được di sản về sau, Phương Viên là được xe đạp biến mô tô. Hắn có tự quán, chúc lâu cùng với cựu diệp nguyên cỏ. Đây đều là Giang Nhã cả đời cũng không kiếm được tài sản. Nhưng là, Giang Nhã không dám biểu hiện ra hắn sâu sắc ghen ghét tâm tình. Phương Viên đem nguyên diệp bán cho hắn, để cho hắn kiếm trên lệch giá. Phương Viên đã là hắn cây dụng tiền, Giang Nhã cũng không dám nữa đắc tội tên tiểu bối này. Ai, người và người tương đối thật là đáng ghét. Giang Nhã nâng niu cái ly. Trên mặt của hắn tràn đầy đủ cười, nhưng trong lòng lại ở thật sâu thở dài. Phương Viên giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Giang Nhã nét mặt mặc dù thần bí, nhưng lấy Phương Viên lão hồ ly cơ trí, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Phương Viên không có để ở trong lòng, bởi vì nếu như Giang Nhã không ghen ghét, vậy đã nói rõ hắn có lớn hơn lòng dạ, lúc đó để cho Phương Viên đối cái nhìn của hắn cao hơn. Thế nhưng là, hắn nhìn chằm chằm Phương Viên tiểu tài, bắt đầu ghen tị, điều này nói rõ hắn thế giới là giường nào nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Cùng hắn uống rượu với nhau hoàn toàn là bởi vì hắn còn có một chút giá trị có thể lợi dụng. Giang Nhã để ly xuống, hưng phấn nói, "Tộc nguyên khí lá, mỗi phiến 55 khối thái cổ đá. Ta dựa theo ngươi phân phó, chỉ bán 50 khối thái cổ đá, nhu cầu lượng rất lớn. Ông trời già à, ngươi vì sao không mỗi ngày làm nhiều một phiến diệp tử, như vậy chúng ta là có thể kiếm được càng nhiều." Phương Biên nghe chậm rãi lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, "Không được, tạo cửu diệp đã là cực hạn của ta, đã lãng phí ta thời gian tu luyện không ít." Đây chính là Phương Biên cùng Giang Nhã loại này đơn thuần con đít phân biệt. Ở Phương Biên xem ra, thái cổ đá chỉ là một loại tài nguyên tu luyện, một loại công cụ. Đây hết thảy đều là vì hắn tu luyện cần. Bất quá, Giang Nhã lại đem thái cổ chi đá trở thành cuộc sống của mình mục tiêu, vì vậy hắn vì kiếm nhiều hơn thái cổ chi đá mà tu luyện. Bất quá coi như Phương Biên một ngày chỉ kiếm 9 phiến diệp tử, mỗi ngày cũng có thể kiếm được 400 khối thái cổ đá, hơn nữa theo tích lũy, trong tay hắn tài vận cũng tăng trưởng đến trình độ kinh người. Vương tròn cự tuyệt, Giang Nhã không dám đẩy vận khí của mình, chẳng qua là thương hại giật giật đôi môi, tiếp theo sau đó nhiệt tình cho Phương Biên rót rượu, sau đó cho mình rót rượu. Xác thực như vậy, hắn thở dài nói, "Ông trời già à, ngươi có lớn như vậy vận khí, ngươi không cần mỗi ngày lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trong mắt của ta, vì sao lão gia tử nhất định phải ở tại gian nào đáng thương lão mướn phòng trong? Ngươi vì sao không rõ vô ích một tòa phòng trúc, bản thân ngốc tại đó? Sau đó cưới một người xinh đẹp thế tử, có 7-8 cái người làm tới chiếu cố ngươi. Đây mới thật sự là mơ ước sinh hoạt." Ha ha. Phương Biên cười nhạt, không nói gì. Nông dân làm sao có thể hiểu người chinh phục dạ tâm. Hắn xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một căn lại một căn nhà, trúc trên nóc nhà có tuyết động, đắm chìm trong mùa xuân sáng ngời mà xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Xa xa là một gốc cây liễu, màu vàng xanh lá mềm mại diệp tử cành nhánh lăn xuống đến, ở nhu hòa gió xuân trong khẽ đung đưa. Phương Viên ánh mắt hơi lộ ra mờ mịt, suy nghĩ mình bây giờ khốn cảnh. Giải quyết phương chính vấn đề về sau, gia tộc tư sản có thể nói là vật trong túi. Bạch ngọc cổ cùng ánh trăng cổ luyện hóa thành công, hắn bây giờ công phòng kiêm bị. Kế tiếp là con sâu rượu, nhưng là con sâu rượu rất phiền toái. Vì luyện chế 4 vị con sâu rượu, hắn cần loại thứ hai con sâu rượu, cùng với ngọt, chua, khổ, cay bốn loại rượu. Những thứ đồ này, hắn không biết từ nơi nào lấy được. Ta nhất định phải luyện chế con sâu rượu. Không có nó, ta tiến độ ít nhất sẽ chậm một nửa. Bất quá muốn luyện chế bốn vị con sâu rượu, ta liền phải các loại thương đội mượn cơ hội này phơi bày một ít ta bạch ngọc cổ. Như vậy, ta liền có thể biểu diễn ta chiến đấu chân chính lực, không tiếp tục cẩn giấu năng lực của ta. Phương Viên có ánh trăng cổ cùng bạch ngọc cổ. Hơn nữa hắn 500 năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn so đại đa số cấp 2 cổ sư cũng mạnh hơn. Giống như bệnh rắn Tiêu Tam như vậy hơi có danh tiếng tổ trưởng, nếu như cùng Phương Viên một chọi một chiến đấu, sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối mặt Xích Sơn, Mạc Nôn cùng Thanh Thư, Phương Viên hay là yếu đi. Một là tu vi chưa đủ, Phương Viên chẳng qua là cấp 2 sơ kỳ, cũng là thượng giai thậm chí thời đỉnh cao. Tiếp theo là thiếu hụt cường lực cổ trùng. Phương Viên chỉ có 2 con chiến cổ trùng, nhưng đều có ít nhất 3 tấm thậm chí ẩn nút át chủ bài. Ở cung lứa tuổi trong, Phương Chính, Mạc Bác cùng Xích Thần đã triển hiện sự thống trị của mình lực, không thể nghi ngờ. Nhất là Phương Chính, hiện tại hắn đã thu được cấp 2 người áo, đã có được cùng Phương Viên đánh một trận năng lực. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn trình độ sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng hắn đem Phương Viên quăng ở trong bụi bặm. Trừ phi Phương Viên có thể dung hợp 4 vị con sâu rượu, giữ vững giống như Phương Chính tốc độ tu luyện. Về phần cấp bậc cao hơn chính là những thứ kia cấp 3 hoặc là cấp 4 cổ sư. Đối với Phương Viên mà nói, bỏ qua một bên chiến quả không nói, liền giữ được tánh mạng đều là một chuyện khó, huống chi là khiêu chiến cấp bậc cao hơn. Vượt qua cấp bậc phi thường khó khăn, một là Phương Viên không có át chủ bài, hai là hắn không có thiên phú. Coi như hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một người phụ nữ không có cơm liền không làm được cơm, không có cường lực cổ trùng, kinh nghiệm của hắn cũng phát huy không ra chính mình giá trị. Nếu như ta có thể thành công dung hợp 4 vị con sâu rượu, tốc độ tu luyện của ta thế là tốt rồi. Nhưng ta cũng phải bổ sung ta cổ trùng. Phòng ngự ta có bạch ngọc cổ, tấn công ta có ánh trăng cổ, trị liệu ta có cửu diệp nguyên tức cổ, nhưng ta cần di động hình cùng trinh sát hình cổ. Hai cái này mặc dù là phụ trợ hình, nhưng có thể che giấu nhược điểm của ta, chí ít có thể gấp 3 lực chiến đấu của ta. Phương Viên trầm tư. Hắn không cần từng bước học tập, bằng vào bản thân phong phú trải nghiệm cuộc sống, hắn đã biết phải đi phương hướng. Ở bên cạnh hắn, Giang Nhã thanh âm chuyển tới, nghe nói, gần đây có người tìm ngươi gây chuyện, đại nhân. Cố ý ở ngươi trúc lâu cùng tiểu quán trong tìm phiền toái. Phương Viên nhíu mày một cái, ý nghĩ bị cắt đứt. Nhưng Giang Nhã là đúng. Phương Viên đã điều tra qua đây là hắn thúc thúc Cổ Nguyệt Đông đổ cử động. Cổ Nguyệt Thanh Thư đã cảnh cáo thúc thúc sau, cũng không dám lại lợi dụng Phương Chính khích bác ly gián. Thế nhưng là các loại trong chốc lát, trong lòng giận dữ dâng lên, lợi dụng chính mình quan hệ, tìm mấy cái cổ sư đến Phương Viên địa phương tìm phiền toái. Làm ăn người căm ghét loại vấn đề này. Vì vậy, gần đây, hắn một mực tại nhịn chút thời gian chiếu cố những địa điểm này. Ông chủ, lại có người tìm phiền toái. Lúc này, một tên nhân viên cửa hàng mang theo vẻ mặt sợ hãi, hướng Phương Viên đi tới. Ồ, Phương Viên chân mày cau lại, không nghĩ tới lập tức liền gặp phải tình huống như vậy. Không đợi Phương Viên phản ứng kịp, Giang Nhã đột nhiên đứng lên, vội vàng nói, chờ một chút, lao ra, để cho ta đi xem một chút. Hắn đi ra tấm ngăn, gần như lập tức liền trở lại rồi. Là Cổ Nguyệt Mạn Thi. Giang Nhã sắc mặt tái nhợt, thấp giọng. Trong ánh mắt của hắn toát ra khiếp sợ và lo âu. Cổ Nguyệt Mạn Thi. Phương Viên làm việc tỉ mỉ, biết đạo tin tức tầm quan trọng. Trong thời gian này, hắn đã nắm giữ trong tộc toàn bộ cấp 2 cổ sư tình báo, cũng nhớ kỹ phần lớn. Cổ Nguyệt Mạn Thi là một vị hơi có danh tiếng cổ sư, am hiểu phong ngự, thực lực hùng hậu, là Mạn Thi tập đoàn thủ lĩnh. Luận danh tiếng, hắn cao hơn Tiêu Tam ra một chút xíu. Ầm. Phanh thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Sau đó, một cái tục tằng mà ngạo mạn âm thanh âm vang lên, nói nhảm, cái này là rượu gì? Mùi vị giống như cất ngựa, ngươi dám bán cho ta? Thử. Phương Viên đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên hàn quang.